Chương 39, một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chương 39, một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thiên Anh rất vô lương tâm, hắn lúc này bất cười, hắn nói, thì ai cũng có lần đầu mà, không biết sau này biết thôi có gì đâu, bởi vậy mới cần phải học hỏi, chứ biết cả cần học làm gì nữa. Mà ăn nhanh lên tôi lấy cho tô nữa. Lam Linh nghe vậy thì lắc đầu nói, thôi, tôi có phải heo đâu mà ăn nhiều vậy, một tô thôi, không ăn hết hai tô đâu, ăn hai tô to như cái chậu con thế này chắc tôi bể bụng mất. Thiên Anh nghe vậy thì nói, ừ, sao cũng được cả. Cô ăn đi cho khỏe, sau muốn ăn thêm thì ra ngoài ăn, tôi nấu cho cô một nồi rồi. Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười xen lẫn sự hạnh phúc thầm kín. Tiếp đó Thiên Anh vừa đút cho Lam Linh ăn đồng thời cùng cô nàng nói chuyện. Thực ra Lam Linh cũng không có suy yếu giống như Thiên Anh tưởng, chẳng qua cô nàng muốn hắn chăm sóc nên mới làm vậy thôi. Con người mà dù sao cũng có một chút ích kỷ, với bây giờ cũng không có chuyện gì hệ trọng, Lam Linh tự cảm thấy ích kỷ một chút cũng được, sau này nàng lại chăm sóc lại Thiên Anh là huệ. Sau khi cho Lam Linh ăn xong thì Thiên Anh lại để cho cô nàng nằm xuống, sau đó thì hắn đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Lam Linh nghỉ ngơi, về phần bản thân hắn thì đi ăn cơm. Dù sao hắn làm việc quần quật cả sáng tới giờ nhưng không có cái gì vào bụng cả. Thiên Anh cắt tim của con rồng ra sau đó chiên lên, Thiên Anh sức ăn rất lớn, hắn lúc này ăn phải 4-5 cân thịt mới vừa cái bụng. Sau khi chiên xong vài cân tim thì hắn lấy một tô cháo rồi mang theo một chai rượu mạnh đi ra bên ngoài ngồi ăn với Thanh cùng Áo. Vừa ngồi xuống bàn thì Thiên Thanh liền nói, tình hình dạo này căng thẳng thật đấy anh ạ, quân đội bị nhiễm bệnh, các bệnh viện quá tải, người chết như dạng, biến dị thú thì liên tục tấn công các thành phố. Thiên Anh vừa ngồi xuống bàn, nghe vậy thì nói, gây nhỉ, không có lực lượng quân đội duy trì thì người dân lúc này chỉ có thể làm mồi cho đám biến dị thú. Thiên Lang ngồi ở bên cạnh nói, giờ vũ trang toàn dân rồi chủ nhân, ai cũng có súng cả, có điều không có vũ khí hạng nặng để tiêu diệt biến dị thú cấp cao. Nhưng mà thế giới biến dị sinh ra mấy cái cây cũng quái không kém. Thiên Anh lúc này hút một hơi cạn sạch tô cháo, sau đó hắn bắt đầu nhâm nhi tim với rượu, nghe Thiên Lang nói vậy thì hỏi, có chuyện gì thú vị hả? Thiên Lang gật đầu nói, vâng, ở thành phố Ái Dân phát hiện một cây bí ngô bị biến dị, cái quả của nó nặng tới mấy tấn liền, mà tốc độ sinh trưởng của cây bí ngô kia có thể nói kinh hoàng, một ngày nó mọc ra mấy chục mét, với nó không ngừng sinh ra quả. Thiên Anh nghe vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc, hắn nói, như thế thì sống ở bên trong cũng được luôn rồi còn gì, ăn hết ruột dùng vỏ làm nhà có lại hay ấy. Thiên Thanh nghe vậy thì nói, đúng rồi đấy anh, cái kia dùng làm nhà được, vỏ của nó cứng lắm, phải dùng tới máy cắt thép mới có thể cắt ra được, nên khi ăn xong ruột có thể ở bên trong, vừa tiện lại an toàn. Bây giờ cả thành phố đang trồng loại bí ngô kia, cũng nhờ có loại bí ngô kia mà lương thực thành phố được đảm bảo đấy. Thiên Anh nghe vậy thì đúng là không còn gì để nói, một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng cũng thật nhân từ. Nếu có thể vận dụng được những thứ sẵn có trong tự nhiên thì con người ta vẫn có thể sống tốt trong thế giới khắc nghiệt này. Vừa ngồi uống rượu vừa xem thời sự, Thiên Anh biết được rất nhiều thứ mới lạ. Không chỉ có ăn thịt thú biến dị mà nếu ăn lương thực biến dị cũng có thể cải thiện được thân thể. Những thứ biến dị càng vượt trội thì càng tốt. Hiện tại nghề săn thú biến dị trở thành một nghề cực kỳ hot, có điều nghề này cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Thú biến dị cấp thấp còn tốt, biến dị thú cấp cao quả thực khó chơi, đến cả quân đội chính phủ còn đau đầu chứ nói gì tới dân thường. Trước chưa tới mà thế thì nhiều người mong muốn, nhưng giờ tới rồi mới thấy sự khốc liệt của nó, mấy thứ như biến dị thú còn có thể chống được, chứ mấy thứ như động đất, sóng thần, dông bão, núi lửa phun trào thì có chống bằng niềm tin. Thiên Anh nhận ra một điều, ở trước mặt thiên nhiên con người thật nhỏ bé, mẹ thiên nhiên nổi giận, con người vốn làm bá chủ nay cũng chỉ có thể chui vào một góc mà sinh tồn. Thiên Anh nhớ mấy ngày đầu chính phủ còn thống kê người chết nhưng giờ thì không thấy thống kê nữa, bởi vì ai cũng biết mọi người đa phần đều chết cả rồi, còn sống cũng chỉ có một ít vậy thôi. Cuộc sống ở các thành phố lớn đã khó khăn do thiếu lương thực, thuốc men, cơ sở y tế nhưng so với bên ngoài thì không tính là gì. Ở bên ngoài tràn ngập biến dị thú mạnh mẽ, các loại động vật, độc trùng, độc thảo, các loại hung cầm bên trên bầu trời. Quân đội đi ra bên ngoài, đi theo cả sư đoàn mà chỉ dám săn bắn ở khu vực gần thành phố thì cũng đủ hiểu ở bên ngoài nguy hiểm thế nào. Dạng như Thiên Anh mà đi ra bên ngoài thì đi buổi sáng, buổi trưa lại nằm trong bụng con biến dị thú nào đó cũng nên. Đang lúc Thiên Anh suy nghĩ về tương lai u ám sau này thì Thiên Thanh hỏi, anh này, bọn kia làm sao tiến hóa nhanh như vậy? Có con hình như cấp 4 cấp 5. Chẳng lẽ ở bên ngoài có loại thực vật gì đó giúp bọn nó tiến hóa sao? Thiên Anh nghe vậy thì lắc đầu nói, anh cũng không biết nữa, nhưng có nhiều khả năng là vậy. Bằng không bọn nó cũng không tiến hóa nhanh thế. Mà mai chúng ta đi tìm kho súng đạn. Dự đoán sau này cần phải ở đây lâu, không có súng đạn thì không ổn chút nào. Thiên Lang nghe vậy thì lo lắng nói, không phải chủ nhân nói nơi kia rất nguy hiểm sao? Biết nguy hiểm còn tới đó làm gì nữa, sợ súng đạn thì chưa thấy mà chúng ta thì đã xanh cỏ. Nhưng mà chủ nhân đi thì Ngáo cũng theo. Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, Ngáo biết sợ là tốt, biết sợ mà vẫn làm mới là dũng cảm, có điều chúng ta sẽ không mù quáng tới mức tự tiện xông vào, chúng ta có thể lợi dụng đám biến dị nhân mà. Thôi việc này để ta lo, hai đứa tụi mày cứ nằm ăn cho béo là được. Thiên Thanh cùng Thiên Lang nghe vậy thì cũng không quan tâm nữa mà tập trung xem TV. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì khỏe mắt không khỏi giật giật mấy cái. Tiếp đó ba người cùng nhau xem TV, sau khi xem xong thì Thiên Anh đi chợp mắt một lúc, về phần cảnh giới thì để cho Thiên Thanh cùng Thiên Lang làm. Chương 40, Thiên Thanh cùng Thiên Lang biến đổi chương 40, Thiên Thanh cùng Thiên Lang biến đổi thời gian qua nhanh, cũng không biết là sau bao lâu rồi nữa, Thiên Anh lúc này mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Có lẽ Thiên Anh hôm nay làm việc rất mệt nên ngủ rất say, say tới nỗi không biết trời trăng mây gió gì cả. Khi hắn tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm chính là nhìn xem Thiên Lang cùng Thiên Thanh đâu rồi, chỉ dựa vào điểm này có thể thấy được Thiên Lang cùng Thiên Thanh đối với hắn quan trọng như thế nào. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Thiên Anh không khỏi kinh sợ, lúc này cả Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang nằm yên bất động. Vào thời khắc này trái tim Thiên Anh giống như thắt lại. Hắn lúc này vội vàng từ dưới đất đứng dậy đi tới bên cạnh Thiên Lang cùng Thiên Thanh nhìn xem bọn nó thế nào. Do cũng không phải bác sĩ thú y nên hắn chỉ có thể dựa vào sắc mặt của bọn nó cùng cử động thân thể mà phán đoán tình huống. Nhìn thấy sắc mặt của Thiên Lang cùng Thiên Thanh đều bình thường, hơi thở đều đặn, thân thể cũng không có phản ứng gì bất thường thì Thiên Anh mới nhẹ thở ra một hơi. Thiên Anh sau cơn hoảng loạn lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Thiên Thanh cùng Thiên Lang đang nằm ngủ say thì có điều suy đoán. Lúc trước Thiên Thanh cùng Thiên Lang đã ăn rất nhiều thú biến dị, tích lũy cũng đã đạt tới một trình độ tương đối, hôm nay sau khi được ăn thịt con rồng kia thì có lẽ kích phát quá trình tiến hóa. Nếu thực sự đúng như những gì hắn suy đoán thì việc Thiên Lang cùng Thiên Thanh lâm vào ngủ say cũng không phải điều gì đặc biệt. Đang lúc Thiên Anh chăm chú quan sát hai người Thiên Lang cùng Thiên Thanh thì từ trong phòng ngủ phát ra tiếng động nhẹ. Thiên Anh theo bản năng nhìn quay lại thì thấy Lam Linh với bộ đồ mỏng đang đi ra ngoài này. Do cô nàng kia không mặc đồ lót nên Thiên Anh nhìn qua thì có thể thấy toàn bộ không sót chút gì. Lam Linh cũng không có ý thức được tình huống của bản thân, cô nàng sắc mặt vẫn như thường, đi tới bên cạnh Thiên Anh, nhìn thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang nằm ngủ say thì nhỏ giọng hỏi, bọn nó bị làm sao vậy? Vừa nói nàng vừa ngồi xuống ghế, ngồi ngay sát bên cạnh cùng với Thiên Anh. Thiên Anh nghe cô nàng hỏi thì nhẹ giọng nói, tôi cũng không biết hai đứa nó bị sao nữa, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy bọn nó vậy rồi, trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không biết làm sao. Lúc này chỉ có thể ngồi đây trông bọn nó thôi. Có điều tôi nghĩ bọn nó là đang tiến hóa. Lam Linh nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của Thiên Anh, nàng lúc này nhìn Bệ Thanh, Thiên Lang một lượt sau đó quay qua nhìn Thiên Anh nhẹ giọng nói, bằng không chúng ta mang máy quan sát ra ngoài này, nhìn xem bọn nó thế nào. Biết được tình huống cơ thể bọn nó cũng dễ làm. Thiên Anh nghe vậy thì mới nhớ đến Lam Linh là bác sĩ, hắn nhìn Lam Linh nhẹ mỉm cười rồi nói, quên mất cô là bác sĩ, mà cô cảm thấy sao rồi? Đỡ mệt chưa? Lam Linh nghe vậy thì nhuyễn miệng cười duyên, cô nàng nói, khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, có cơ hội tôi sẽ chăm sóc lại anh. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn nhìn vào đôi mắt anh đảo của cô nàng cười nói, tôi thực sự không mong có một ngày như vậy, tôi sợ sẽ bị cô bỏ đói. Tôi đứng tránh ra để tôi đi lấy máy quan sát ra ngoài này nào. Lam Linh nghe vậy thì nghiêng đầu cười cười, tiếp đó cô nàng co chân nằm luôn ở trên sofa, nhường đường cho Thiên Anh đi qua. Thiên Anh lúc này đứng dậy, sau đó nhanh nhẹn đi vào bên trong phòng y tế. Lam Linh nằm ở trên sofa nhìn theo bóng lưng của Thiên Anh, trong mắt hiện lên tình cảm phức tạp, có điều những thứ tình cảm kia vừa hiện lên liền biến mất. Thiên Anh sau khi đi vào trong phòng y tế chỉ một lát, sau đó liền đi ra. Lúc hắn đi ra thì đẩy theo bộ máy quan sát. Bộ máy này bày ra thì rất cồng kềnh, nhưng lúc bỏ gọn vào chỉ giống như đẩy một cái xe nước mía đơn giản vô cùng. Sau khi đẩy ra ngoài này thì Lam Linh liền đứng dậy, sau đó chỉ cho Thiên Anh vị trí thích hợp để đặt những máy móc này, tiếp đó Lam Linh thuần thục sử dụng những trang thiết bị này, quan sát những biến đổi bên trong cơ thể của Thiên Lang cùng Thiên Thanh. Ở trong quá trình này thì nàng cũng tranh thủ dạy cho Thiên Anh những điều cơ bản nhất, để lỡ sau này nếu không có nàng thì còn biết đường mà dùng. Thiên Anh tuy đối với việc này không có hứng thú, nhưng được Lam Linh chỉ dạy hắn vẫn vui vẻ học tập. Sau khi hướng dẫn cho Thiên Anh những điều cơ bản xong thì hai người cùng nhau xem sự biến đổi bên trong cơ thể của Thiên Lang cùng Thiên Thanh. Máy móc ở thế giới này vô cùng tân tiến, dù là một người không chuyên về mấy thứ công nghệ gen, đột biến gì đó nhưng nhìn vào vẫn có thể hiểu được, vì mỗi thứ chuyển đổi, biến hóa đều được thông báo rõ ràng. Giống như lúc này đây Thiên Anh nhìn thấy trên màn hình máy tính liên tục hiển thị thông báo. Tế bào tăng cường 5, tế bào tăng cường 8, tế bào tăng cường 15. Đương nhiên có những chú thích người ngoài nghề có thể hiểu, nhưng có một số chú thích chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu được. Nhưng thông qua thứ này Thiên Anh có thể xác định một điều là Thiên Lang cùng Thiên Thanh không sao cả. Ngược lại tình huống của hai đứa nó đang rất tốt. Nhưng mà lúc Thiên Anh nhìn qua bên cạnh, thấy Lam Linh đang há to miệng thì có phần kinh ngạc hỏi nhỏ, có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Lam Linh nghe vậy thì khép miệng lại nhưng trên mặt vẫn còn sự kinh ngạc chưa tiêu tán hết, có điều nàng cũng không trả lời câu hỏi của Thiên Anh mà chỉ nhẹ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Thiên Anh thấy cô nàng như vậy thì bất đắc dĩ không thôi, có điều hắn cũng không biết làm sao. Sau khi quan sát một hồi thấy các chỉ số thân thể của Thiên Lang cùng Thiên Thanh vẫn cứ chậm chạp tăng lên thì hắn phát chán. Lúc này hắn cũng không quan sát nữa mà lấy ra máy tính cá nhân đăng nhập vào trang web mật, nếu là ngày trước hắn còn cần phải che giấu khi đăng nhập vào mấy trang web như vậy nhưng giờ thì hắn chẳng để ý, nếu người nào muốn đến đây chơi cùng hắn thì cứ tới đi. Hắn cũng hy vọng có người sẽ tìm tới hắn lắm, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay, và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 41, tín đồ bóng tối chương 41, tín đồ bóng tối gọi là web mật nghe có vẻ cao siêu nhưng thực tế cái này chỉ là điều bình thường mà thôi. Người ta hay gọi mấy web này là IP web, đây là tầng phía dưới của tảng băng chìm, là nơi che giấu những thứ thú vị. IP web cũng không phải tự nhiên mà có, nó được các cao thủ lập nên và được các chính phủ ném tiền vào duy trì. Web mật thì cũng chia nhiều tầng, càng là cao thủ thì hoạt động ở tầng càng sâu. Tầng nền của web mật chính là mấy trang web bình thường mà mọi người hay truy cập. Tầng 1 là web bề nổi, tầng này vẫn có thể truy cập vào theo những cách thông thường, nhưng bao gồm cả những web đen, hơn, như Reddit. Tầng 2 là web không thừa nhận. Tầng này là tầng cuối cùng có thể truy cập một cách thông thường, toàn bộ những tầng tiếp theo đều phải truy cập thông qua một tờ rổ xì, dùng tỏ hoặc là điều chỉnh phân cứng. Trong tầng này có thể tìm thấy một số trang web bí mật. Tầng 3 là ẩn. Phần đầu của tầng này được truy cập qua tờ Rossi. Nó bao gồm CP, Chipon, Go, Clipping dị, chặt đầu con tin, nội tạng BB, hoặc kỳ website S. Phần thứ nhì của tầng này chỉ có thể truy cập qua tỏ, và nó bao gồm những thông tin nhạy cảm hơn. Tầng 4 được gọi với tên thân thương là thế giới hắc ám phía sau sự hòa bình. Phần đầu được truy cập qua tỏ, những thứ như ma túy, buôn bán người, thú mạn trạm phi kỉnh, phim và sách bị xóa, cấm như bạo lực, máu me dị giáo BB, và chợ đen. Phần 2 truy cập thông qua việc sửa đổi phần cứng, một cỡ lọ xẹt xẹo xích em, đại loại là chỉnh sao cho máy mình bảo mật hơn nữa mới vào tiếp tầng này. Giáp rối là từ đây, phần này bao gồm hạt cỏ chính phủ, chỉ còn, thông tin về các thí nghiệm vũ khí hạng nặng AMR, đây là một tổ chức tội phạm, chính trị nguy hiểm chúng sẽ giáng 13 sự kiện đánh vào nhân loại nhằm lập lại một trật tự thế giới mới, những thí nghiệm thế chiến thứ nhì, và cả vị trí của thế giới bị chôn vùi bên dưới lòng đại dương. Tầng 5 của Heaven thì cần có một số máy tính thời đồ cổ thì mới có thể vào được, ở đây có các dữ liệu mật của chính phủ, các tư liệu bị cấm lưu trữ, các thông tin mật, các hoạt động tâm linh quái đẳng của các hội mật, cũng như những lệ liên tế, hiến sinh BB. Tầng 6 là tầng của đám chính phủ bày ra để chặn mấy con rệp phía bên ngoài, nếu có thể vượt qua được hệ thống kiểm soát của chính phủ thì có thể lên tầng 7, tầng 8. Bên trên những tầng kia toàn là hạng cao thủ cả, cũng là nơi mà đám chính phủ tuyển nhân tài. Tầng 7 là nơi sát phạt lẫn nhau của đám thiên tài cũng như các tổ chức khét tiếng, trong này có những giao dịch lớn, trị giá lên tới hàng tỷ linh nguyên. Về phần tầng 8 thì Thiên Anh cũng chịu chết, hắn cũng không rõ là có cái mẹ gì ở dưới đó nữa, mà còn chẳng biết nó có hoạt động hay không. Người ta đang cố mã hóa nó mà chưa mã hóa được, có lẽ bên dưới tầng 8 là nơi các chính phủ chơi với nhau. Weapon là một cái chợ muốn mua gì cũng có, trang xịp rau chính là chợ đen của IPF, cho phép người dùng mua thuốc viện một cách công khai và các loại hàng hóa khác trong đó có cả nội tạng, xịp rau đã từng thực hiện các cuộc giao dịch lên tới hàng tỷ linh nguyên. Chỉ cần có tiền thì trên này cái gì cũng mua được cả. Các dịch vụ như thuê sát thủ hay buôn bán vũ khí, hàng cấm đều được cung cấp trên IPF vô cùng công khai. Bảng giá cũng vô cùng rõ ràng. Thiên Anh ở trên này cũng có tên, hắn gia nhập làng giết người kiếm cơm này với cái tên Lết Băng, hắn nhận hết các đơn, chỉ cần có tiền là được. Người thường trên 200.000 linh nguyên. Chính trị gia quan chức cấp cao giá trên 1.000 linh nguyên. Nhưng mà giá cả này có thể thay đổi theo độ cứng của con mồi. Thế giới bên ngoài đang đi tới hồi tận thế nhưng ở nơi đây thì vẫn vô cùng náo nhiệt, các loại thông tin mật được giao bán nhan nhản. Mặt hàng nô lệ trước có phần khan hiếm thì giờ lại nhiều vô số kể, đến cả công chúa gì cũng được mang ra bán. Thiên Anh đối với những thứ này thì không có hứng thú, hắn lúc này muốn mua về thông tin hầm trú ẩn của Tổng thống tại thành phố Nội Hà, cùng với những kho quân sự ở nơi này. Những thông tin này đều được liệt vào tin mật của chính phủ cả, nhưng cần liền có. Thiên Anh cũng không phải là sói cô độc mà hắn cũng hoạt động theo tổ chức, có điều hắn với tổ chức kia cũng không có bao nhiêu cảm tình, khi nào hắn cần thì mới tìm đến tổ chức kia có một vài tên nhìn hắn không ưa muốn tìm hắn trao đổi kinh nghiệm bắn súng, có điều năm này cũng là cái rỗ thứ ba của bọn hắn. Cũng từ thời điểm đó thì mấy tên trong tổ chức kia liền không dám can thiệp vào cuộc sống hắn nữa. Đương nhiên nếu có dịp thì hắn cũng nhận một vài đơn đặt hàng từ tổ chức. Dù sao có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn vừa mới đăng nhập vào ép mật của tổ chức thì liền đã có người nhắn tin cho hắn. Tín đồ của bóng tối, chào Hết Băng, lâu ngày không thấy mày. Tưởng mày chết rồi, hóa ra mày còn sống à? Thiên Anh đối với kẻ có cái biệt danh tín đồ của bóng tối cũng có quen biết, trước kia cũng có cùng tên này giao lưu qua, tên kia kỹ năng bắn tỉa rất tốt. Thiên Anh tự nhận kỹ năng bắn tỉa không bằng người này, nhưng kỹ năng cận chiến kẻ này không am hiểu, Thiên Anh có thể tiếp cận được thì hai đòn liền có thể hạ gục. Thiên Anh lúc này nhắn tin lại, tao vẫn sống bình thường, mày thì sao? Giờ đang chui giúp nơi nào? Tín đồ của bóng tối đang ở trong thành phố của Bù Hà Mát. Ồ, Hết Băng mày vào trong này mà không cần che giấu thông tin luôn sao? Thiên Anh nhắn, che giấu là mẹ gì nữa? Bây giờ tao chỉ mong có thằng nào đó tới đây cùng tao chơi với biến dị thú đây. Tao hiện tại đang kẹt ở Nội Hà Linh Nam. Chỗ mày ổn chứ? Tín đồ của bóng tối, ổn bằng niềm tin, bệnh dịch thì hoành hành, biến dị thú thì cả đống, thức ăn thì thiếu thốn, tao sống giờ không bằng con chó tao nuôi trước kia. Hai hôm trước có biến dị thú cấp cao tiến vào, một khu phố bị nó săn bằng, mấy trăm người bị nó ăn sống. Chương 42, hội trưởng tổ chức sát thủ ỉn vợ lì xạ chương 42, hội trưởng tổ chức sát thủ ỉn vợ lì xạ Thiên Anh gửi tin nhắn cho tín đồ bóng tối, ăn thịt biến dị thú nâng cao khả năng thân thể, mày biết tin tức này không? Tín đồ của bóng tối, tin này thì thằng chó nào chẳng biết, nhưng mà ăn vào phát sinh nhiều cái khó lường. Có thằng ăn nhiều quá mà mọc vậy, mọc đôi các kiểu. Tao cũng chỉ dám ăn ít. Có điều ăn ít lại không nhiều tác dụng. Thiên Anh nhắn lại, mày săn mấy con biến dị thú đặc biệt ấy, ăn tim của bọn nó, tim không độc, có thể ăn nhiều. Tín đồ của bóng tối, cái này tao biết, có điều bọn kia biến dị cao rồi, săn giết bọn nó rất khó. Tao dùng súng ngắm hạng nặng mà bắn không xuyên qua được mi mắt nó, mày tin được không? Thiên Anh nghe vậy thì có phần cả kinh, hắn nhắn lại, biến dị cấp bao nhiêu rồi, sao khủng bố thế, chỗ tao nhiều lắm cấp 2. Mà định mệnh tao hôm nay đụng phải con rồng, tí nữa bị nó làm thịt. Tín đồ của bóng tối nhắn, trời biết bọn nó tiến hóa bao nhiêu lần, chỉ có người trải qua tiến hóa mới có thể ước lượng được thôi. Nhưng mà bọn nó kinh lắm, với chỗ mày là ở thành phố biến dị thú đẳng cấp không cao, chỗ tao cũng là thành phố nhưng biến dị thú thuộc khu vực tự nhiên, tiến hóa rất cao. Mà mày chụp tao xem con rồng nào. Thiên Anh thấy tin nhắn này thì chiết xuất hình ảnh từ camera tại kho lạnh gửi cho tên kia. Vừa nhìn thấy hình ảnh mà Thiên Anh gửi cho thì tên kia nhắn lại, chỗ tao cũng có loại này, tao cũng từng thấy một con nhưng to hơn. Nó dùng cánh đập một cái mà bẹp cả xe bọc thép. Con mày giết được nhỏ hơn một ít. Có điều mày có thể giết được nó cũng không phải thường. Thời gian này chắc mày có tiến bộ dữ lắm. Đang lúc hai người nhắn tin thì lại có một người xuất hiện tham gia vào cuộc trò chuyện. Người này có cái nickname đứa con của tội ác. Chào Hết Băng. Lâu rồi mới thấy mày xuất hiện. Hôm nay lên trên này có chuyện gì hả? Thiên Anh nhắn tin, tao đi kiếm hội trưởng để mua thông tin, bọn mày biết hội trưởng đi đâu rồi không? Đứa con của tội ác nhắn, mày tìm Lì Xạ à? Mày có thể liên lạc với ả ta theo cái mail này. Inver Lì Xạ SCT tờ mạng con. Thiên Anh thấy vậy thì nhắn lại, ok. Sau khi nhắn xong thì Thiên Anh liền họ Phở Lìn. Đối với cái tiểu họ Phở Lìn bất thình lình của hắn thì ai cũng quen thuộc, có điều việc này vẫn khiến cho đám người kia khó chịu không thôi. Bọn họ cảm giác bản thân giống như vừa bị lợi dụng xong sau đó liền vứt bỏ. Có điều bọn hắn khó chịu thì mặc kệ bọn hắn khó chịu, Thiên Anh cũng chẳng mấy quan tâm. Hắn lúc này theo thông tin của đứa con tội ác đưa cho liên lạc với hội trưởng của hắn. Cũng không mất bao lâu thì Thiên Anh đã liên lạc được với hội trưởng. Có điều lần này khác với mọi khi cô ả kia chỉ nhắn tin nhưng lần này trực tiếp gọi qua video. Thiên Anh đối với hành động bất thường này của cô ả cũng không mấy quan tâm. Hắn lúc này thẳng thừng từ chối cuộc gọi video, sau đó nhắn một cái tin. Tôi muốn mua tin tức từ chỗ cô. Inver Lisa nhắn lại, anh muốn mua thông tin gì ấy băng. Thiên Anh trực tiếp nhắn, toàn bộ thông tin có liên quan các cơ sở trú ẩn, khu quân sự, bệnh viện tại thành phố nội Hà Linh Nam. Inver Lisa nhắn, lần này tôi sẽ không thu phí anh, nhưng tôi muốn cùng anh nói chuyện, tôi có chuyện này muốn được trực tiếp cùng anh trao đổi. Sau khi Lisa nhắn xong thì cô ta liền gọi tới cho Thiên Anh, Thiên Anh lần này cũng không có từ chối nữa mà nhận cuộc gọi. Hắn vừa nhận cuộc gọi thì trên màn hình liền hiện lên hình ảnh của Lisa. Hội trưởng của hắn là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, thân hình nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn vô cùng, bên phía tay phải cùng dọc chân phải có rất nhiều hình xăm. Lúc này cô nàng kia đang ngồi trên ghế, hai chân gác chéo đặt trên bàn, tay đang cầm một khẩu sọt gùn bờ nẹo lì M4. Nhìn thấy Thiên Anh thì cô nàng kia nở một nụ cười đầy quyến rũ, lì xa nói, lần đầu thấy mà anh, hê băng. Thiên Anh vẻ mặt hờ hững, hắn lanh đạm nói, tôi cũng vậy. Lì xa cười ngọt ngào nói, anh rất không thú vị. Thiên Anh có phần không kiên nhẫn nói, lời dư thừa tốt nhất không nên nói nhiều, vào chủ đề chính đi. Cô muốn đề nghị cái gì? Lì xạ lúc này để khẩu sọt gùn qua một bên, sau đó nghiêm túc nói, tôi muốn cùng anh hợp tác, là hợp tác chân chính mà không phải kiểu nửa đời. Tôi cũng đã tìm được một số đối tác tin cậy, chúng ta nếu liên hợp cùng nhau sẽ có thể sống tốt hơn trong thời kỳ hỗn loạn này. Mà nơi ở của anh hiện tại không phải là chỗ mà bãi đèn làm hang ổ ngày trước cả, nơi đó so với hầm trú ẩn của Tổng thống cũng không kém hơn bao nhiêu. Thiên Anh là sát thủ, không có nơi ở cố định, hắn nay đây mai đó, nơi nào có thiên lang cùng thiên thanh thì nơi đó là nhà. Về phần nơi ở hiện tại của hắn là do tổ chức cấp cho để hắn làm nhiệm vụ. Chứ thật ra nơi này cũng không phải của hắn. Thiên Anh nghe được câu hỏi của Lì Xạ thì thoáng nhíu mày, hắn không thích nói chuyện cùng với nữ nhân xinh đẹp mà nguy hiểm này. Nhìn Lì Xạ hắn ngắn gọn đáp, đợi tôi sống đi ra được thành phố này rồi lại nói sau, nhớ chuyển tài liệu cho tôi. Nói xong Thiên Anh liền ngắt cuộc gọi. Ngồi ở cách đó không xa Lam Linh lúc này tuy mắt vẫn nhìn máy theo dõi, nhưng tâm thì đang chú ý Thiên Anh. Tuy nàng cũng không có nhìn thấy tận mắt nhưng nghe Thiên Anh nói chuyện thì nàng cũng đoán ra đại khái tình huống. Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái không thôi, cái tên này chính là một kẻ trong ngoài bất đồng, từ hồi nàng về ở với hắn cũng không có nhìn hắn lạnh lùng với nàng như vậy bao giờ. Bây giờ nhìn thấy hắn đối đãi với người khác như thế mới biết khác biệt như thế nào. Làm bộ như cái gì cũng không biết, Lam Linh lúc này lại bắt đầu chuyên tâm nhìn vào biểu đồ biến đổi của Thiên Thanh cùng Thiên Lang. Chương 43, Thiên Lang, Thiên Thanh biến đổi thành công. Chương 43, Thiên Lang, Thiên Thanh biến đổi thành công. Trong khoảng thời gian mà Thiên Anh nói chuyện cùng với Lì Xạ, thì Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Tốc độ phát triển các loại cơ bắp trong thân thể của bọn nó đều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà càng về sau thì những sợi cơ đỏ ở bên trong cơ thể của cả Thiên Thanh cùng Thiên Lang đều phát triển nhanh hơn sợi cơ trắng. Các cơ bền có màu đỏ mang lại hiệu quả hơn trong việc sử dụng oxy để làm nguyên liệu hoạt động, ATP, liên tục. Sợi cơ này có khả năng co và duỗi cơ trong một thời gian kéo dài, hoạt động bền bỉ hơn. Về phần sợi cơ nhanh khỏe, sợi màu trắng, không sử dụng oxy làm nhiên liệu để hoạt động. Sợi cơ trắng hoạt động trong điều kiện yếm khí, không có oxy, và hoạt động hiệu quả trong thời gian ngắn với lực nhanh và mạnh và cũng nhanh mọi hơn. Sợi màu trắng còn phân làm hai loại khác là sợi cơ IIA, đây là sợi cơ trung gian giữa loại I và loại 2. Sợi cơ này sử dụng đồng thời hai quá trình ưa khí và yếm khí để tạo năng lượng hoạt động. Đặc điểm sợi cơ này có màu xám và đại diện cho cả sức chịu đựng lẫn sức mạnh. Sợi cơ IIM, đây là sợi cơ điển hình cho sức mạnh và tốc độ, sử dụng quá trình yếm khí để tạo ra năng lượng hoạt động. Sợi cơ này đặc điểm có màu trắng và đại diện cho sức mạnh. Ngoài phát triển về mặt cơ bắp thì bọn nó còn phát triển mạnh về mặt xương cốt. Khung xương của bọn nó phát triển lên đến một cái trình độ mà Lam Linh khó mà hình dung được, cơ hồ là gấp đôi lúc trước. Nhưng mà để cho Lam Linh có điều khó hiểu là những xương cốt này lại có tính đàn hồi cực tốt, dù gặp lại một góc 90 độ họa may có thể gãy. Ngay vào lúc Lam Linh chăm chú quan sát sự biến đổi bên trong cơ thể của Thiên Thanh cùng Thiên Lang thì hai tên kia đột ngột tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì cả Thiên Thanh cùng Thiên Lang đồng thời ngáp dài một cái. Ngao! Thiên Anh đang làm việc cũng bị tiếng ngáp này làm cho giật mình, có điều hắn chỉ là thoáng giật mình, sau đó liền phản ứng lại, hắn lúc này nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người bạn chí thân của mình hỏi thăm. Hai đứa tụi mày làm tao lo muốn chết, bọn mày không sao chứ? Thiên Lang lúc này lại ngáp thêm mấy cái nữa, vừa ngáp nó vừa nói, cảm thấy đói chết đi được. Thiên Thanh lúc này cũng nói, bé cũng đói nữa. Bùm! Thiên Thanh vừa mới dứt lời thì đột nhiên cái máy theo dõi của bọn nó nổ tung, tiếng nổ lớn bất ngờ khiến cho Thiên Anh giật mình, thực ra không chỉ hắn giật mình mà mọi người đều thế. Lam Linh vì quá bất ngờ nên đã ngã ngửa ra phía sau. Lúc này cô nàng đang ôm đầu nằm co trên mặt đất kêu rên. Thiên Anh thấy cảnh này thì vội lại đỡ lấy Lam Linh, hắn đỡ cô nàng ngồi lên sofa đồng thời quan tâm hỏi, có làm sao không? Lam Linh nếu mà nói, đau đầu muốn chết luôn. Ui, cái đầu của tôi. Thiên Anh thấy vậy thì vừa thương vừa buồn cười, hắn lúc này an ủi nói, thôi không sao, đau chút liền khỏi thôi. Mà sao cái máy đột nhiên nổ thế, công nghịch cái gì hả? Do đang đau nên Lam Linh sau khi nghe Thiên Anh đổ oan cho mình làm hư cái máy thì rất tức giận, cô nàng lúc này cắn hắn một cái, sau đó còn đấm hắn vài đấm, rồi mới nói, người ta đau chết còn chọc nữa. Cái máy tự dưng nó nổ chứ tôi biết gì đâu. Ui, vỡ sọ rồi. Thiên Anh thực sự không biết nên nói thế nào, chỉ bị đập đầu xuống sàn tí thôi mà đã than trời rồi, nếu như thực sự bị đạn bắn trúng thân thể thì không biết cô nàng này sẽ còn kêu đến mức nào nữa. Có chọc ghẹo gì đâu, chỉ là hỏi thế thôi mà, nếu cảm thấy đau thì để tôi đánh ngất cô đi là được. Ngất rồi sẽ không thấy đau nữa. Vừa nói Thiên Anh vừa chặt nhẹ vào gáy của Lam Linh, ngay lập tức cô nàng kia liền ngất đi. Thiên Anh lúc này đặt cô nàng nằm trên ghế sofa sau đó đứng dậy đi dọn dẹp đống máy móc đang bày ra nơi này. Thiên Lang nhìn Lam Linh có phần không vừa mắt, nó bất mãn nói, cô ta nghĩ rằng bản thân là ai chứ, tự tiện nghiên nghiên cứu cứu. Thiên Anh cũng biết Thiên Lang có ác cảm với Lam Linh, nghe nó nói vậy thì cười, không phải nàng ta tùy tiện, là lúc trước mày cùng Thanh Hôn Mê khiến tao lo quá nên mới phải nhờ đến cô ấy nhìn xem bọn mày thế nào, đừng có hở chút là nghĩ xấu cho người khác như vậy. Nghe được Thiên Anh nói thế thì Thiên Lang liền lật mặt, nó lúc này định mà nói, vẫn là chủ nhân thương ngáo nhất mà, đúng là không có ai đối tốt với ngáo như chủ nhân cả. Thiên Anh nghe vậy thì cũng chỉ biết cười, hắn vỗ nhẹ đầu Thiên Lang mấy cái sau đó nói, chỉ biết định. Thiên Lang nghe vậy thì cười tít mắt, đồng thời vây vây đuôi. Thiên Anh nhìn thấy như vậy thì chỉ biết cười, hắn khẽ lắc đầu sau đó đi qua thu dọn đống máy móc bị hư hỏng. Sau khi đã dọn xong đống máy móc bị hư, tiếp đó Thiên Anh ôm Lam Linh lên, đưa cô nàng quay trở về phòng ngủ, dù sao cô nàng đang còn ốm, nằm ngủ ở phòng khách có khi lại ốm thêm thì tội nghiệp. Sau khi đưa Lam Linh trở về phòng nghỉ ngơi thì Thiên Anh quay lại công việc khi trước. Lúc này hội trưởng Lý Sạ của hắn đã chuyển cho hắn tài liệu chi tiết về thành phố Nội Hà. Hắn lúc này đang nghiên cứu mấy khu quân sự cùng những nơi có thể chọn làm nơi trú ẩn an toàn. Chương 44, lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Chương 44, lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Sau khi nghiên cứu xong tư liệu thì hắn kết hợp với hình ảnh từ vệ tinh về thành phố Nội Hà để định ra phương án tiếp cận cùng tấn công những căn cứ kia. Thực sự mà nói thì thiên tai đến quá bất ngờ, cả chính phủ cùng người dân đều không kịp chuẩn bị gì cả. Cũng vì thiên tai đến quá nhanh chính phủ cũng chỉ kịp sơ tán người dân, nên những nơi như kho vũ khí đều ở trạng thái thời bình. Muốn tiếp cận cùng công phá đơn giản đi không ít. Thiên Anh sau khi vạch ra kế hoạch thì bắt đầu lập ra các giả thiết tình huống, rồi mô phỏng bọn nó trên máy tính để tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất. Những lúc thế này Thiên Anh cảm thấy một đội ngũ là cần thiết biết bao nhiêu, một thân một mình muốn làm cái gì cũng thật khó khăn. Hơn nữa con người là không thể toàn năng, giỏi mặt này sẽ yếu mặt khác. Một mình làm tất cả mọi việc thì hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà lúc này Thiên Anh cũng chỉ có một mình, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng. Ngày hôm nay Thiên Anh vẫn ở nhà tiếp tục nghiên cứu giải pháp tiếp cận cùng công phá những nơi như kho cất chứa vũ khí của quân đội hay là hầm trú ẩn dành cho quan chức cấp cao. Về phần Thiên Lang cùng Thiên Thanh thì cùng nhau đi ra bên ngoài đi săn, có điều vì lo cho hai đứa bọn nó nên Thiên Anh có gắn thiết bị liên lạc vào tai của Thiên Lang, đồng thời còn gắn thiết bị quan sát vào cổ của nó. Nếu có tình huống gì bất ngờ thì hắn cũng có thể trợ giúp hai đứa bọn nó. Lúc ban đầu khi Thiên Lang cùng Thiên Thanh ra khỏi nhà thì Thiên Anh hơi lo lắng, nên hắn theo dõi bọn nó suốt cả tiếng đồng hồ. Phát hiện hai đứa bọn nó đi ra bên ngoài cũng không có gì là không ổn, thì hắn mới tiếp tục quay lại công việc của bản thân. Không nên thấy Thiên Anh lên một kế hoạch mà tốn thời gian cả mấy ngày, thì cho rằng hắn là kẻ tầm thường, trí tuệ không cao. Thực tế một kế hoạch chi tiết cần rất nhiều thời gian, về phần những kẻ chỉ lên kế hoạch xong không một chút tính toán, không thử nghiệm, không định ra các kế hoạch phụ thì toàn là dân làm liều. Loại người như thế chết rất nhanh, đặc biệt là trong tận thế này nữa, dù sao đám biến dị thú hay biến dị nhân, cũng sẽ không bàn nhân quyền với thức ăn của bọn nó. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo đó Thiên Anh đều ở nhà, để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào kho dự trữ súng đạn của quân đội. Về phần Lam Linh thì đi theo Thiên Thanh cùng Thiên Lang đi ra bên ngoài săn giết biến dị thú. Phải nói tạo hóa thật kỳ diệu, Lam Linh vốn là một cô gái cũng không mạnh mẽ gì, nhưng sau khi suốt cũng là lần biến dị đầu tiên thì cả người thoát thai hoàn cốt. Sức chịu đựng, khả năng thích nghi, lẫn khả năng học tập của cô nàng tăng lên rất nhiều. Dù không có Thiên Anh kèm cặp nhưng qua thực chiến cô nàng kia bắt đầu có tiến bộ trong việc bắn súng. Dù sao ngày nào cũng bắn súng tới mức sắp chật khớp thì làm sao không nhanh tiến bộ cho được. Dù có là con bò cũng tiến bộ chứ nói gì con người. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đó lại đã 7 ngày đi qua. Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi đã lên kế hoạch hoàn tất, chuẩn bị xong trang thiết bị chiến tranh đầy đủ, thì Thiên Anh quyết định tiến hành công chiếm khu vực kho dự trữ súng đạn của quân đội. Có điều trước khi đi Thiên Anh cũng phải ăn uống cho no bụng cái đã thì mới đi được. Trong bữa cơm Lam Linh đột nhiên nhìn Thiên Anh hỏi, anh biết ngọn núi lửa gần đây không? Thiên Anh đang ăn cơm nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn hỏi, biết, có chuyện gì hả? Lam Linh lúc này đã ăn xong, cô nàng vừa gấp thức ăn cho Thiên Anh vừa nói, ở cái núi lửa kia có một cái hang rồng, Thiên Lang nói nơi đó có khoảng gần 20 con. Tuy Lam Linh không có nói hết ý nhưng Thiên Anh cũng hiểu, Lam Linh là muốn nói sau khi chiếm được kho dự trữ súng đạn của quân đội, thì tiến hành đánh giết đám rồng kia. Vừa để giúp bản thân tiến hóa, vừa để giải trừ nguy cơ. Nhẹ gật đầu, Thiên Anh nói, ừ, việc này tôi biết rồi. Mà cô không ăn nữa đi hả, ăn nhiều vào bằng không sau này không có thời gian ăn nữa đâu. Lam Linh nghe vậy thì cười nói, thôi, tôi no rồi, ăn vào nữa sẽ nứt bụng mất, anh đói thì ăn thêm đi. Thiên Anh nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, tiếp đó hắn cắm đầu cắm cổ mà ăn, có điều Thiên Anh cũng không có ăn vội vàng mà nhai rất kỹ vì hắn biết nhai kỹ thì sẽ no lâu. Đừng xem thường điểm này, vì trong chiến đấu không có ai cho bạn thời gian để bổ sung thêm năng lượng cả, có nhiều người không chú ý điểm này mà chết oan chết uổng. Đang chiến đấu thì kiệt sức, mắt hoa lên, chân tay bủn rủn, như vậy thì xác định là chết chứ đừng có nói đến chạy trốn. Thiên Anh làm trong cái nghề này nhiều năm, có được những kinh nghiệm này đều là nhờ những kẻ xuống mồ phía trước. Thành công của người khác thì học không được, nhưng sai lầm thì có thể tránh được. Chương 45, hành động khu dự trữ vũ khí quân đội. Chương 45, hành động khu dự trữ vũ khí quân đội. Hơn một tiếng sau thì Thiên Anh mới ăn xong, lúc hắn ăn xong thì Thiên Lang cùng Thiên Thanh cũng dừng lại việc ăn uống. Tiếp đó mọi người đều được Lam Linh kiểm tra sức khỏe một lần, về phần Lam Linh thì được Thiên Anh kiểm tra. Sau khi kiểm tra hoàn tất phát hiện tình trạng sức khỏe tốt thì mọi người đều uống thêm một ít kháng sinh, đề phòng những bệnh mùa lạnh. Tiếp đó Thiên Anh đi kiểm tra lại một lượt trang thiết bị xem có thiếu hay có thứ gì đó không đạt tiêu chuẩn hay không. Nói là kiểm tra một lượt, nhưng thực tế Thiên Anh kiểm tra đến lần thứ 10 mới dừng lại. Xác định không thiếu cái gì thì mọi người lúc này mới đi ra bên ngoài. Vẫn như mọi khi, sau khi rời khỏi nơi trú ẩn thì Thiên Anh lại thiết kế bẫy dập để đề phòng có thú biến dị hay những kẻ thừa nước đục thả câu. Tiếp đó Thiên Lang mang theo mọi người đi về khu vực kho dự trữ súng đạn của quân đội. Con đường đi tới nơi kia trong những ngày này đã được ba người Lam Linh, Thiên Lang, Thiên Thanh dọn dẹp, nên lúc này ở trên đường cũng không có xuất hiện quá nhiều biến dị thú hay biến dị nhân. Lại nói tới đám biến dị nhân, bọn này quả thực thích nghi nhanh đến chóng mặt, chỉ mấy ngày trước bọn nó còn bị đông cứng không thể di chuyển, thì hôm nay bọn nó đã có thể đi lại như người bình thường, nhưng về việc chạy trên tuyết thì bọn nó vẫn chưa tiến hóa để thích nghi. Còn một điểm đáng sợ nữa là bọn này có thể sinh sản được, hơn nữa còn là sinh sản vô tính, tuy mỗi lần sinh ra từ 2 đến 3 con nhưng tốc độ sinh sản bọn nó rất nhanh, chỉ khoảng 1 tháng thì đẻ một lần. Hôm nay đi trên đường Thiên Anh có nhìn thấy một ít biến dị nhân sơ sinh, nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà những biến dị nhân sơ sinh kia đều bị chính cha mẹ của bọn nó xé xác ăn thịt hết. Theo Thiên Anh suy đoán thì đây có thể là cơ chế sinh tồn trong lúc thiếu thốn thức ăn. Hơn một giờ sau, lúc này đây đội ngũ của Thiên Anh đã tới khu vực gần kho vũ khí của quân đội. Ở nơi này có rất nhiều biến dị nhân đang đào tuyết tìm thức ăn. Nơi đây có nhiều biến dị nhân như vậy cũng không phải là vì mấy người Thiên Lang không thể thanh lý được, mà là do Thiên Anh còn có việc cần dùng tới bọn nó, nên mới để bọn nó sống. Ánh mắt đảo quanh, quan sát địa hình xung quanh, Thiên Anh rất nhanh liền tìm thấy một nơi thích hợp để tiến hành thực thi kế hoạch. Do nơi đây là kho vũ khí nên ở xung quanh nơi đây không có nhà cửa gì cả. Thành ra Thiên Anh chỉ có thể lợi dụng một cái cột tuyết. Tiếp đó hắn lấy một cái máy bay không người lái, treo lên một miếng thịt tươi sống còn dính máu. Tiếp đó hắn điều khiển cái máy bay không người lái kia đi dẫn dụ đám biến dị nhân đang kiếm ăn trên tuyết. Phạch phạch thanh âm từ chiếc máy bay nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đám biến dị nhân, cùng lúc đó bọn nó cũng ngửi thấy mùi thịt tươi cùng máu tanh. Đám này mắt thì thoái hóa nhưng tính giác cùng khứu giác thì phát triển vô cùng. Thiên Anh cũng vì biết được đặc điểm này của bọn nó mà lập ra mưu kế dùng máy bay không người lái dẫn dụ bọn nó. Không thể không nói phương pháp này hữu dụng vô cùng, vừa an toàn lại đơn giản. Bây giờ Thiên Anh chỉ cần đợi cho đám này đông đông thì liền dùng bọn nó làm con tốt thí mạng. Đi trước thăm dò cũng như phá cạm bẫy ở bên trong kho vũ khí. Không tới 10 phút sau thì Thiên Anh đã dùng máy bay không người lái dẫn dụ được hơn 1000 biến dị nhân, tiếp đó hắn thông qua camera gắn ở đầu máy bay không người lái quan sát nơi tấn công. Theo kế hoạch định ra từ trước, Thiên Anh lúc này dẫn dụ đám kia tới nơi đặt hai tháp súng máy tự động đang được che giấu bên dưới lòng đất. Nhưng mà một điều khá bất ngờ xảy ra khiến cho Thiên Anh không khỏi nhíu lại mày, đó là bức tường lưới điện. Thiên Anh cứ nghĩ nguồn điện ở nơi đây đã bị cắt đứt từ lâu rồi mới đúng. Ngay lập tức trong lòng Thiên Anh nổi lên dự cảm không tốt, hắn phán đoán khả năng cao bên trong khu quân sự này vẫn còn có người ở lại. Nếu như không có người ở lại thì sẽ không ai duy trì những thiết bị phát điện kia cả. Đám biến dị nhân đụng phải lưới điện thì lập tức bị giật cho cả người bốc khói, nhưng mà kháng tính với điện của đám kia rất tốt, mặc dù bị dính phải điện mạnh, nhưng cũng chỉ bị hạn chế hành động một chút mà thôi. Đẹp 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 nhưng đó là khi tiếp xúc ít, còn khi tiếp xúc cả thân thể thì lập tức phát sinh nổ mạnh, đám kia bị giật cho văng ra ngoài. Có điều bức tường lưới điện cũng không thể ngăn được đám biến dị nhân hung hãn này. Do sức ép từ phía sau, những con ở phía trước bắt buộc phải tiến lên, với bọn nó đang đuổi theo máy bay không người lái, bây giờ bị cản đường thì lập tức xử lý thứ cản đường. Mà thứ cản đường ở đây chính là tấm lưới điện, cũng không tốn quá nhiều công phu, đám biến dị nhân kia dùng móng vuốt xử lý tấm lưới điện này, chỉ một vài lần rạch phá thì tấm lưới điện liền giống như tờ giấy bị xé ra làm nhiều mảnh. Không còn cái gì cản đường, đám biến dị nhân lập tức xông vào bên trong, bọn nó do cũng có trí tuệ tương đối nên trong lúc tiến vào cũng không có kiểu con này đạp lên con khác đi vào. Về phần những con ở phía sau bị mấy con phía trước cản đường thì tìm đường khác để tiếp cận thức ăn, bọn nó tiến qua một khoảng lưới điện khác sau đó dùng móng vuốt rạch phá, bọn nó thực sự thích nghi rất nhanh, biết thứ này nguy hiểm nên bọn nó không dùng da thịt chạm vào mà chỉ dùng móng vuốt. Xoẹt xoẹt. Không qua mấy chục cái hô hấp thì gần như 1/2 bức tường lưới điện ở khu phía nam của khu dự trữ vũ khí bị phá hủy. Lúc này đám biến dị nhân thoải mái mà lao vào bên trong, có điều khi bọn nó vừa vượt qua khu vực cấm thì hai tòa tháp súng máy tự động được ẩn giấu bên dưới lòng đất liền bị kích hoạt. Két 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 tiếng máy móc vang lên, hai khoảng đất bị hất tung ra. Cùng lúc đó hai tòa tháp súng máy tự động cao 3 mét xuất hiện. Súng máy tự động được trang bị ở bên trên là loại súng máy hạng nặng AT-21, uy lực loại súng này rất lớn, dù là xe bọc thép nó cũng có thể đơn giản đục thủng. Đoan đoan ngọn lửa từ nòng súng phụt ra, ngọn lửa kéo dài đến gần 1 mét, cùng lúc đó một cơn mưa đạn bắn thẳng về phía đám biến dị nhân. Phập phập, uy lực loại AT-21 thế hệ mới này có thể nói đáng sợ vô cùng, một viên đạn bắn qua thì biến dị nhân lập tức bị bắn nát. Chúng đầu thì đầu nổ tung, chúng bụng thì người lập tức chia đôi. Não tương bắn khắp nơi, máu thịt văng tung tóe, gần 1000 biến dị nhân nhưng chưa đầy nửa phút liền chết hơn 200 con. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm, mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 46, thú biến dị cấp 3 kền kền biến dị chương 46, thú biến dị cấp 3 kền kền biến dị ở nơi xa Thiên Anh nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức khiên súng phóng tên lửa FGT-20 lên. Hắn lúc này định tiêu diệt hai tòa tháp súng máy nơi xa. Dù sao biến dị nhân ở nơi đây có hạn, hắn còn định dùng đám kia để đi thăm dò căn cứ, nếu để bọn nó chết hết thì lại mất công đi dụ thêm một đám khác tới. Có điều đúng vào lúc này, khi Thiên Anh định tiêu diệt hai tòa tháp súng máy kia thì dị biến đột ngột phát sinh. Một tiếng kêu bén nhọn từ bầu trời nơi xa vang lên. Zép Zép Thiên Anh nghe được thanh âm này thì lập tức nhìn sang, hắn vừa nhìn liền thấy được một sinh vật nhìn khá giống con kền kền, có điều hình thể con này thì lớn hơn nhiều. Phần thân của nó chắc cũng bằng cỡ một con voi bụi cỏ, về phần sải cánh thì dài khoảng gần 30 mét. Lông vũ của nó khá là đặc trưng, nó không mềm mại mà nhìn giống như kim loại vậy, nhưng đặc biệt nhất là nó biến dị mọc ra tới tận 3 cái đầu. Lúc này đây con kền kền 3 đầu kia đang hướng thẳng tới bên này. Mục tiêu trực chỉ đám biến dị nhân đang tụ lại thành một đống nơi xa. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì lập tức nói, ẩn nấp đi, dùng tuyết phủ lên, đừng có ló đầu ra. Chim ăn thịt biến dị rất tinh. Những người khác nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó ẩn nấp vào trong tuyết. Do đã có chuẩn bị từ trước, ai cũng có quần áo bảo hộ, mặt nạ đa năng, nên mọi người lúc này cũng không cần lo khi ở trong tuyết sẽ bị ngạt thở hay bị bỏng lạnh. Có điều khi nằm ở bên trong tuyết lạnh quả thực không dễ chịu chút nào. Sau khi ẩn thân vào trong tuyết, Thiên Anh lúc này kích hoạt mắt kính đặc biệt, có liên kết với camera được gắn với các thiết bị được hắn lắp xung quanh nơi đây. Ngay lập tức hắn có thể thông qua mắt kính điện tử này nắm bắt tình huống ở bên ngoài dù đang nằm ở bên trong tuyết. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy con kền kền biến dị cấp 3 xuất hiện trong tầm nhìn. Con kền kền biến dị cấp 3 cũng không có sợ hãi hai tòa tháp súng máy, nó lúc này nhanh chóng hướng về phía đám biến dị nhân nhào xuống. Đám biến dị nhân lúc này cũng đã sản sinh ra sự sợ hãi, nghe được tiếng chim kêu thì bọn nó liền bỏ chạy tán loạn ra khắp nơi. Có điều bọn nó chạy còn không được bao xa liền đã bị bắn gục tại chỗ. Hai tòa tháp súng máy chỉ lia qua lia lại vài lượt thì mấy trăm biến dị nhân còn lại đều nằm xuống mặt tuyết. Đương nhiên ở trong một thời gian ngắn như vậy thì không cách nào có thể bắn chết toàn bộ, vẫn có một số con chạy được. Có điều lúc này hai tháp súng máy tự động cũng không có hướng bọn nó bắn mà lại hướng về phía con kền kền biến dị cấp 3 bắn phá. Đoàng 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 thanh âm chát chúa vang lên, vô số viên đạn bắn thẳng về phía con kền kền biến dị. Con kền kền biến dị kia tuy là cấp 3 nhưng trí tuệ thì không được tốt cho lắm. Nó cũng không có né tránh mà tiếp tục bay xuống. Và điều gì tới cũng phải tới, vô số viên đạn súng máy hạng nặng bắn thẳng vào phần thân của nó. Nhưng mà điều kinh dị phát sinh, viên đạn súng máy hạng nặng vậy mà không thể xuyên qua lớp lông của con kền kền. Nó bắn vào sau đó lại bị bật ra, nhìn chẳng khác gì ném viên bi vào một cái đèn cả. Nhưng đó là khi bắn chúng vào phần lông, còn khi bắn chúng vào phần cổ không có lông lại khác. Tuy lớp da kia rất dày, cũng rất bền, đạn súng máy hạng nặng không xuyên qua được nhưng lực lượng từ viên đạn truyền vào cơ thể con kền kền khiến nó đau đớn. Két két nó kêu lên đầy đau đớn, trong mắt nó lúc này bộc phát ra một loại quang mang hung tàn, khát máu. Nó lúc này thực sự bị chọc giận. Vú nó từ trên trời cao bổ nhào xuống phía dưới. Có điều phương thức di chuyển có phần không thông minh của nó, khiến cho bản thân nó ăn nguyên một dô đạn vào người. Lúc trước do khoảng cách xa còn đỡ một chút, khi vào trong phạm vi vừa tầm uy lực của hai tháp súng máy tự động tăng cao không ít, con kền kền cứ bay thẳng xuống bị hai tháp súng máy tự động bắn cho méo cả sọ, phần cổ vết thương chi chít. Ầm ầm bị bắn cho đầu váng mắt hoa, con kền kền lúc này không làm chủ được tốc độ của bản thân, nó lúc này đâm sầm xuống mặt tuyết, thân thể khổng lồ va chạm với hai tháp súng máy lập tức đụng đổ luôn hai tòa tháp súng máy tự động. Có điều sau khi đụng ngã hai tháp súng máy thì con kền kền biến dị kia lại đứng dậy, có điều nó lúc này loạng choạng đứng cũng không vững. Thiên Anh lúc này lập tức ngoi lên khỏi mặt tuyết, sau đó hắn lấy ra một khẩu súng ngắm hạng nặng, lắp đạn xuyên giáp có ẩn chứa độc tố của bé Thanh. Nhắm bắn ngay vào vị trí bị thương đang chảy máu ở phần cổ của kền kền, Thiên Anh nổ súng. Với hình, mục tiêu ở khoảng cách gần, biên độ di chuyển lại không lớn, nên Thiên Anh dễ dàng bắn trúng điểm yếu của con kền kền. Phập, viên đạn xuyên giáp bắn thủng lớp da bên ngoài của con kền kền, đâm sâu vào bên trong thân thể của nó. Két, con kền kền kêu lên một tiếng bé nhọn, thanh âm kia khiến cho màng thai của Thiên Anh cùng những người khác cảm thấy đau nhức. Lam Linh sức khỏe không còn yếu như lúc trước, nhưng lúc này bị tiếng kêu của con kền kền làm cho đầu váng mắt hoa, liên tục nôn nói. Về phần con kền kền sau khi ăn nguyên một viên đạn có tẩm chất độc thì cả người lập tức co giật, Thiên Thanh bây giờ cũng đã là biến dị thú cấp 3, nọc độc của nó lại đã tăng cường, giết chết biến dị thú đồng cấp không phải vấn đề gì khó. Gần 10 cái hô hấp sau thì con kền kền kia ngừng dãy rủa, nó nằm bất động ở trên mặt tuyết không nhúc nhích. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì nhìn qua Thiên Lang hiểu ý lúc này nhanh chóng chạy về phía con kền kền biến dị cấp 3 kia. Chương 47, cẩn thận nhìn thấy liền giết chết chương 47. Cẩn thận nhìn thấy liền giết chết tốc độ của Thiên Lang cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều, dù là di chuyển trên tuyết nhưng cũng cực nhanh, không tới chục giây đã đến bên cạnh con kền kền. Tiếp đó Thiên Lang ngoạm lấy đầu của con kền kền kia rồi chạy như bay về phía Thiên Anh bên này. Thiên Anh ánh mắt đảo quanh, hắn lúc này chỉ về hướng một cây đại thụ cách nơi hắn đang đứng hơn một dặm nói, chúng ta qua bên đó. Lam Linh cũng không hiểu Thiên Anh định làm gì nhưng lúc này nàng cũng đi theo hắn. Hai người nắm lấy một cái cánh của con kền kền, rồi cứ như vậy để cho Thiên Lang kéo lê bọn họ ở trên tuyết. Không qua bao lâu thì mọi người đã tới dưới gốc cây đại thụ to lớn, nằm cách khu quân sự hơn 3 dặm. Lúc này Lam Linh mới hướng về phía Thiên Anh hỏi thăm, anh định làm gì vậy? Thiên Anh lúc này nói, bên trong nơi kia có thể có người, chúng ta cần phải có chuẩn bị, bằng không tiến vào trong đó rất nguy hiểm. Tôi định dùng da của thứ này làm áo choàng. Cô lúc trước cũng thấy được khả năng chống đạn của con kền kền này rồi đấy, bắn vào lông nó cơ hồ không có tác dụng gì cả. Lam Linh nghe vậy thì nói, tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi cảnh giới. Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu nói, cẩn thận tay bắn đĩa. Lam Linh nhẹ gật đầu sau đó cầm súng di chuyển qua một nơi thích hợp ở gần đó để tiến hành cảnh giới. Về phần Thiên Anh lúc này thì bắt đầu xử lý con kền kền biến dị cấp 3 này. Cách thức xử lý đơn giản vô cùng, Thiên Anh để cho Thiên Thanh bơm nọc độc vào bên trong cơ thể con kền kền, chỉ sau vài phút toàn bộ thịt của con kền kền đều hóa lỏng, Thiên Thanh thông qua phần vết thương cắn nuốt toàn bộ. Chỉ một lúc, con kền kền chỉ còn lại bộ xương cùng lớp da. Do không mang theo máy cắt laser nên Thiên Anh phải mượn nhờ bộ răng của Thiên Lang. Răng của Thiên Lang sắc bén vô cùng, nó dựa vào điểm yếu trên lớp da cắn xuống một cái. Tiếp đó Thiên Anh dựa vào điểm yếu này mà xé ra, nhẹ nhàng một xé toàn bộ lớp da của con kền kền bị xé ra làm đôi. Sau khi đã lột bỏ xong lớp da lông bên ngoài của con kền kền thì Thiên Anh ước tính phần da lông để làm áo choàng cho bản thân, rồi cho cả Lam Linh cùng Thiên Lang. Trong lúc Thiên Anh đang bận tính toán làm áo choàng thì Thiên Lang tranh thủ gặm xương, bộ xương của con kền kền rất cứng nhưng mà Thiên Lang gặm không khác gì gặm bánh khô cả. Tốc độ ăn của Thiên Lang có thể nói là nhanh đến dọa người, Thiên Anh vừa mới tính toán xong nên phân chia như thế nào lớp da, quay sang định hỏi xem Thiên Lang đã ăn xong chưa thì qua giúp hắn, nhưng lúc hắn quay sang thì đã thấy Thiên Lang đang lom lom nhìn hắn rồi. Thấy vậy hắn không khỏi nhếch môi, nhìn Thiên Lang hắn nói, qua đây nào. Thiên Lang nghe vậy thì lập tức đi qua, cũng không cần Thiên Anh phải hướng dẫn, nó lúc này cắn xuống những vị trí mà Thiên Anh định cắt trước đó. Chỉ vài lần cắn cơ bản Thiên Lang đã làm xong nhiệm vụ của mình. Xoẹt xoẹt. Không những thế, nó còn giúp cho Thiên Anh xé luôn tấm da lông của con kền kền ra. Thiên Anh thấy vậy thì khen, giỏi lắm. Thiên Lang nghe vậy thì cười tít mắt, nó lúc này nhìn về phía Thiên Thanh với ánh mắt đầy khiêu khích. Thiên Thanh thấy vậy thì quay mặt đi chẳng thèm ngó đến nó. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười, tiếp đó hắn lấy da lông của hai cánh con kền kền làm áo choàng trùm đầu cho hắn cùng Lam Linh, về phần da lông còn lại của con kền kền thì làm áo giáp cho Thiên Lang. Dù sao bây giờ thời tiết rất lạnh, có thêm bộ áo lông thú này cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà phải công nhận một điều, nhìn thì bộ da lông này khá là nặng nề nhưng trên thực tế nó rất nhẹ. Loại mặt hàng này mà mang đi bán thì không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua nổi. 10 phút sau, Thiên Anh lúc này đã thiết kế xong áo ấm kiêm luôn áo giáp cho cả ba người. Thiên Anh có mắt thẩm mỹ không tệ nên hắn chế ra áo ấm nhìn cũng rất đẹp. Lam Linh cùng Thiên Lang đều rất thích. Sau khi đã trang bị thêm áo giáp tự chế thì Thiên Anh nói, được rồi, tiếp tục kế hoạch. Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu. Tiếp đó Thiên Anh lại dùng máy bay không người lái đi câu dẫn một nhóm lớn biến dị nhân tiến vào bên trong khu vực kho vũ khí quân đội. Không tới 30 phút sau thì lại có một đội ngũ biến dị nhân hơn 500 con được câu dẫn tới nơi này. Sau khi Thiên Anh đưa bọn nó tới đây thì dẫn dụ bọn nó tới những nơi có thiết lập bẫy dập. Dù sao Thiên Anh cũng nắm giữ tình báo ở nơi này, nên làm ra biện pháp ứng phó tương đối dễ dàng rất nhanh. Toàn bộ bẫy dập trước đó đều bị đàn biến dị nhân dùng thân thể phá hủy. Sau khi đã hủy đi hết thể những cạm bẫy ở bên ngoài thì Thiên Anh lại dùng đám kia đi vào bên trong thăm dò. Về phần hắn thì cùng với người của mình theo ở phía sau. Trong quá trình đi vào kho súng ống thì Thiên Anh phát hiện một điều khá thú vị, đồng bạn của hắn lại không có lo lắng hay hồi hộp mà rất bình tĩnh. Nàng ta cầm súng tiểu liên IT-11 đi theo ở phía sau hắn cảnh giác nhìn một phía, vừa nhìn cái bộ dạng này của cô nàng thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cô nàng là thành viên của một tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp, mà không phải một cô nàng làm bác sĩ. Thiên Anh quan sát thấy như vậy thì âm thầm mỉm cười, xem ra sau này hắn thực sự có thể trông cậy vào người đồng bạn này. Đúng vào lúc này Thiên Anh phát hiện ra điều dị thường, hắn nhìn thấy vết đạn bắn lưu lại trên tường, vết máu khô cùng nhiều thứ khác. Đặc biệt trong tường gần đó còn được gắn một loại camera mini, loại này thích hợp dùng cho việc quay lén nghe trộm, quân đội chính quy sẽ không dùng mấy thứ này, chỉ có hạng người như hắn mới sử dụng mà thôi. Rõ ràng trước đó đã có người tới đây, có điều mới tới chưa lâu, vì dấu vết bọn hắn lưu lại đang còn rất mới. Đi chậm lại bước chân, Thiên Anh nhỏ giọng nói vào thiết bị liên lạc được gắn ở cổ áo. Nơi này có nguy hiểm, trong này đang có một nhóm người giống như chúng ta, phải cẩn thận, nhìn thấy người liền giết không cần phải hỏi xem bọn hắn là ai. Không được nhân từ, vì nhân từ không chỉ cô chết mà cả tôi cũng chết. Lam Linh nghe vậy thì trong lòng khẽ run lên. Có điều nàng cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng nói, tôi hiểu mà, yên tâm tôi sẽ là đồng bạn tốt nhất của anh, không bao giờ làm anh phải thất vọng, tin tôi đi. Chương 48, đụng độ nhóm phần tử vũ trang chương 48, đụng độ nhóm phần tử vũ trang Thiên Anh nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu, sau đó không nói gì thêm. Hắn lúc này thông qua thiết bị theo dõi do máy bay không người lái mang theo quan sát tình hình khắp nơi. Nhìn xem cẩn thận dấu vết mà những kẻ kia lưu lại. Dựa theo dấu vết còn sót lại Thiên Anh có thể suy đoán ra ý định của đám kia, bọn hắn cũng có ý định như hắn, muốn đi tìm phòng máy nơi kia có camera quan sát toàn bộ khu vực nơi đây. Có điều đám kia đi tìm theo kiểu tu mù, hoặc là tài liệu không đầy đủ nên gặp phòng nào cũng phải mở ra kiểm tra. Có điều phòng ở đây đều được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, muốn mở ra mà không dùng tới sức mạnh tuyệt đối thì rất khó. Những phòng có thể mở ra thường là những phòng có nhân viên ở lại, hoặc không mấy quan trọng. Đương nhiên đây chỉ là một trong nhiều suy đoán của hắn, suy đoán thứ hai chính là đám kia không quá hiểu rõ nơi này, bọn hắn có một bộ phận tài liệu về phòng tuyến bên ngoài, sau khi xâm nhập vào trong này thì không biết nên làm sao. Lúc này mới tiến hành đi tìm kiếm người sống sót, ý đồ khai thác thông tin từ trong miệng đám người kia. Có điều người sống thì không tìm thấy, chỉ thấy biến dị nhân cùng những người bị chết đói. Thiên Anh có được suy đoán này là vì thấy trong những phòng bị phá khóa có xác chết của biến dị nhân, cùng thi thể của nhân loại bị chết đói. suy luận của Thiên Anh tuy không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn, những người tới nơi đây đã tìm hiểu, chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng trong quá trình tiến vào nơi này thì có một thành viên thuộc nhóm trinh sát của bọn hắn bị chết, nên nhóm người kia mới như kẻ mù đường. Thực ra tên trinh sát kia nếu là trinh sát bình thường sẽ không sao, những tên này còn nắm giữ tư liệu, đường đi ở nơi đây nên khi hắn bị biến dị nhân giết chết thì những người khác liền không biết phải làm sao. Cũng đúng như Thiên Anh suy đoán, camera mini ngoài kia là do đám người đến trước hắn đặt ở đó để đề phòng bất chắc, vốn bọn họ không cho rằng sẽ còn có ai tới nơi đây nữa, nhưng lúc này đây lại phát hiện đám người Thiên Anh thì sắc mặt cả đám không khỏi trở nên khó coi. Nhóm người tới trước nhân số rất đông, có hơn 10 người, tất cả đều là đàn ông, những người này trên mặt đều có hình xăm giống nhau, hiển nhiên là tới từ một tổ chức. Lúc này đây bên trong một căn phòng gần cầu thang ở khu C, đám phần tử vũ trang đang thông qua các thiết bị quan sát theo dõi nhóm người Thiên Anh. Nhìn thấy nhóm người Thiên Anh càng ngày càng tiến gần về phía bên này thì có một người hai nhỏ mỏ chuột, ánh mắt lươn lẹo nói, bọn này nhìn rất nguy hiểm, mà bọn nó như thế nào lại có thể thuần hóa được cả biến dị thú vậy? Con biến dị thú đi bên cạnh bọn nó hẳn cũng cấp 2 rồi. Một tên nam tử đeo mắt kính nhìn qua một tên đại hán đầu chọc cao lớn hỏi, như thế nào đây đại ca? Có giết bọn nó không? Lão đại của đám phần tử vũ trang nói, nhìn bộ dạng bọn này hẳn là lính đánh thuê, thằng đi đầu rất đáng gờm, lát nữa đụng độ bọn nó tủi mày phải cẩn thận. Đang lúc những người này nói chuyện thì đột nhiên nghe được thanh âm của máy bay không người lái. Ngay lập tức những kẻ này dừng lại việc nói chuyện. Bọn hắn vốn tưởng rằng máy bay không người lái của Thiên Anh rất nhanh sẽ bay qua nơi khác, nhưng không ngờ nó cứ quanh quẩn ở bên ngoài không chịu rời đi. Một người có phần lo lắng nói, chúng ta bị bọn hắn phát hiện rồi sao? Một tên đàn ông cao lớn, vẻ mặt bặm trợn đứng ở bên cạnh người kia, nghe vậy thì gằn giọng nói, mẹ kiếp, mày sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hai đứa tụi nó sao? Để tao đi ra ngoài xử lý hai đứa bọn nó cho. Tên đầu lĩnh nghe vậy thì nói, đừng có manh động, hai đứa bọn nó không phải thường đâu, nhất là trên người bọn nó còn có lông chim biến dị, bọn mày cũng thấy được bộ lông kia sao rồi đấy, súng máy hạng nặng bắn vào như mồi đốt bê tông mà thôi, muốn diệt bọn nó phải lên. Tên này đang định nói là phải lên kế hoạch thì việc bất ngờ phát sinh, bọn hắn chỉ nghe với hình thì cánh cửa phòng liền bị thổi tung. Có điều phòng ở nơi này được xây dựng theo kiểu chịu lực nên không bị ảnh hưởng gì. Có điều phòng thì không sao nhưng người thì có sao. Hai tên phần tử vũ trang bất ngờ không kịp để phòng bị cánh cửa sắt đập trúng, cả người văng đi 3-4 mét, sau đó nằm trên mặt sàn thống khổ kêu la. Những người khác thấy vậy thì hoảng hồn, bọn hắn lúc này nhanh chóng tìm công sự che giấu. Ngay vào lúc bọn hắn tìm công sự che giấu thì tiếng máy bay lại vang lên. Phạch phạch, nghe được tiếng máy bay thì đám người kia liền quay lại, khi nhìn thấy chiếc máy bay không người lái của Thiên Anh thì nguyên một đám nâng lên súng tiểu liên điên cùng xả đạn. Tạch tạch tạch, không tới vài giây, chiếc máy bay của Thiên Anh đã bị bắn cho nát tan cảnh, mỗi bộ phận văng ra mỗi nơi. Sau khi xử lý xong máy bay của Thiên Anh thì đám phần tử vũ trang lúc này tìm nơi thích hợp cho việc phục kích lần nắp xuống. Ở bên ngoài Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì tức giận không thôi, hắn tức giận cũng không phải vì đám phần tử vũ trang mà là vì quả bom dẻo hắn gắn trên máy bay. Không hiểu quả bom chết tiệt kia bị làm sao nữa, vậy mà lúc hắn kích nổ thì không nổ, nếu như vừa rồi nổ thì mười mấy tên phần tử vũ trang đừng mong có thể sống. Có điều thông qua hình ảnh máy bay trinh sát chuyển về vừa rồi, hắn phát hiện đám phần tử vũ trang kia cũng không phải là loại xương cứng, mà chỉ là bọn mới bước vào nghề. Hắn có thể phán đoán ra điều này là dựa vào cách thức phản ứng của đối phương với sự tình máy bay trinh sát xuất hiện trong phòng, cùng chọn vị trí ẩn nấp. Phòng thì phòng kín không có lối thoát, đám kia nấp ở trong đó, Thiên Anh chỉ cần dùng một quả bom khói có chứa thuốc độc là có thể giải quyết cả đám. Chương 49, nguy hiểm cận kề lãnh tĩnh tàn khốc. Chương 49, nguy hiểm cận kề lãnh tĩnh tàn khốc. Thiên Anh lúc này cũng không có nói chuyện mà chỉ khẽ dùng tay ra hiệu. Lam Linh thấy vậy thì đeo lên mặt nạ phòng độc. Cùng lúc này Thiên Anh cũng lấy ra một cái mặt nạ phòng độc đeo lên mặt. Về phần Thiên Lang thì không cần, chất độc trong bom khói là của Thiên Thanh pha loãng, chất độc kia có thể giết chết người bình thường trong nháy mắt nhưng với Thiên Lang không có tác dụng, nhiều nhất chỉ khiến nó hơi choáng. Tiếp cận căn phòng của nhóm phần tử vũ trang, Thiên Anh lúc này rút chốt ném vào bên trong đó một quả bom khói. Xì xì, chỉ vài giây căn phòng kín lúc này đã bắt đầu khói trắng mù mịt, mấy tên phần tử vũ trang ở cách đó không xa, lúc này vô tình hít phải khói độc. Ngay lập tức một đám cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắc mặt nhanh chóng tím tái, toàn thân co giật không ngừng. Bịch bịch, 7-8 tên không may hít phải khói độc ngay lập tức ngã xuống trên sàn nhà, miệng sùi bọt máu, cả người cong như con tôm luộc co giật không ngừng, sắc mặt tím tái, hai mắt trợn ngược. Những tên phần tử vũ trang khác nhìn thấy cảnh này thì biết là có chuyện không ổn, bọn hắn lúc này cũng không có ai la lên mà trước tiên lấy quần áo cuốn mặt, sau đó không ai bảo ai, nguyên một đám chạy ra bên ngoài. Có điều bọn hắn giờ có chạy đằng trời, ngay khi bọn hắn vừa bước ra bên ngoài thì đoàn 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 thanh âm súng tiểu liên vang lên, ngay lập tức hai tên vừa chạy ra bên ngoài liền bị bắn thành cái sàng, chết không kịp áp. Máu tươi ràn rụa, thi thể nát bét của bọn hắn vô lực ngã quỵ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh nhìn qua đồng bạn của mình nói, bình tĩnh lại, một viên kết liễu bọn hắn, đừng có lãng phí đạn. Lam Linh nghe vậy không nói gì thêm mà chỉ nhẹ gật đầu, cô nàng lúc này tập trung hết sức, ánh mắt của cô nàng không rời cánh cửa phòng 703. Về phần Thiên Anh thì cảnh giới ở phía sau. Thiên Anh cũng không rõ là trong này chỉ có một nhóm phần tử vũ trang hay là hai, hoặc là một nhóm lớn nhưng chia thành hai nhóm nhỏ hơn, nên hắn vẫn luôn cảnh giác ở phía sau lưng, đề phòng trường hợp có kẻ đánh lén. Thực ra thì Thiên Anh quan sát rất toàn diện, vì hắn còn có cả Thiên Thanh nữa, Thiên Thanh giống như đôi mắt phía sau của hắn, chỉ cần có động tĩnh thì hắn cũng sẽ biết. Không có ra ngoài Thiên Anh dự liệu, quả nhiên là còn có một nhóm phần tử vũ trang khác, đám phần tử vũ trang kia sau khi thông qua hình ảnh từ camera mini ghi lại thì lập tức vòng phía sau bọc đánh Thiên Anh. Nếu như không có kinh nghiệm, bị bọc đánh tiểu này thì chỉ có chết, dù có không chết thì cũng biến thành tù nhân. mà kết cục bị biến thành tù nhân so với chết thì thảm khốc hơn nhiều. Đoằng, đoằng, đoằng. Ngay khi ba tên phần tử vũ trang từ phía sau vừa xuất hiện thì Thiên Anh lập tức nổ súng, ba phát súng tiêu diệt ba tên, tất cả đều một viên nát đầu. Những tên khác lúc này nhanh chóng ẩn nấp sang hai bên, không dám ló đầu ra. Thiên Anh thấy cảnh này thì lập tức dùng một quả lựu đạn nổ ném về nơi xa. Đùng. Tiếng lựu đạn nổ mạnh vừa dịu xuống thì thanh âm hét thảm liền vang lên. A a a, mặc dù Thiên Anh không có tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở khúc cua hành lang nhưng cũng đoán được tình huống ở nơi đó, đám người kia lúc này chắc chắn là bị bi thép bên trong lựu đạn bắn trúng, hoặc bị các mảnh sắt cứa đứt thân thể nên mới phát ra thanh âm hét thảm như vậy. Nhìn qua Thiên Lang, Thiên Anh nghiêm túc nói, tên nào chống cự thì giết, còn lại thì để hỏi tin tức. Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu, sau đó nó nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ngay khi Thiên Lang vừa quay người rời đi thì tiếng súng tiểu liên dày đặc vang lên. Đoàn 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 Thiên Anh ánh mắt nhìn qua thì thấy Lam Linh vừa hạ gục thêm mấy tên phần tử vũ trang khác, những kẻ kia không có thiết bị chuyên dụng, không có cách nào chống lại độc tố bên trong bom khói nên lúc này liều mạng chạy ra. Có điều bọn hắn vừa chạy ra liền bị Lam Linh xử lý. Do thời gian gần đây Lam Linh thường xuyên đi ra bên ngoài săn giết biến dị nhân, biến dị thú nên khả năng bắn súng của cô nàng tăng cao không ít. Chẳng qua lần đầu cô nàng giết người nên có đôi phần căng thẳng. Nhưng có lẽ làm bác sĩ nhiều năm, thấy người chết cũng nhiều nên cô nàng chỉ căng thẳng một chút, không có dấu hiệu hỗn loạn. Ngay khi Lam Linh vừa tiêu diệt thêm hai tên thì lại có một vài tên khác lao ra ngoài. Có điều bọn này không hơn, hai tên nhảy lên cao, một tên thì lằn trên sàn hành lang. Đoàng 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 bọn hắn vừa xuất hiện thì Lam Linh cũng xả đạn điên cuồng về phía đó, bên phía đối phương cũng làm tương tự vậy. Chỉ trong mấy giây đàn súng máy ở bên trong hành lang bay bèo bèo. Lam Linh vừa mới giết được một tên thì súng lại hết đạn, ngay lập tức nàng liền lấy khẩu súng thứ hai lên, có điều lúc này một viên đạn bắn trúng tay nàng. Lam Linh ngay lập tức kêu lên đau đớn, a ngay khi nàng vừa khom người thì lại có một viên đạn lạc khác bắn trúng mặt nạ phòng độc. Có điều may mắn cho Lam Linh là viên đạn này bắn trúng mặt nạ phòng độc nên bị chật hướng, bằng không nàng chết chắc rồi. Đến lúc đó thì trời cứu. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì lại điềm tĩnh đến lạ thường, hắn cũng không có lo lắng hay sợ hãi, dù sao hắn thấy người chết nhiều rồi, có cả địch nhân, có cả đồng bạn, vì vậy càng những lúc thế này hắn càng lãnh tĩnh. Chương 50, giết chết toàn bộ lạnh lùng tàn độc. Chương 50, giết chết toàn bộ lạnh lùng tàn độc. Đoàng 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 Thiên Anh bình tĩnh bắn ra 3 phát đạn, mỗi một phát đều trúng đầu một tên trong đám phần tử vũ trang. Ngay lập tức trên sàn nhà lại nhiều ra 3 cổ thi thể. Cùng lúc này ở bên ngoài những thanh âm súng máy xen lẫn với tiếng gào thét tuyệt vọng liên tục vang lên. Bên cạnh đó là thanh âm gầm gừ của Thiên Lang. Tất cả hòa lại làm một tạo nên một bản nhạc tử vong. Đoàn đoàn á cứu đoàn đoàn đảo. Rất nhanh tiếng động bên ngoài liền đã dừng lại, không lâu sau đó thì Thiên Lang cắn lấy chân một tên phần tử vũ trang kéo vào trong này. Bung ra tên phần tử vũ trang đang bị hôn mê, Thiên Lang nhìn về phía Lam Linh hỏi, như thế nào lại bị thương rồi? Lam Linh lúc này đang phải chống lại sự đau đớn, nghe được Thiên Lang hỏi thì nàng cố gắng tỏ ra không có việc gì nói, bị đạn lạc bắn trúng mà thôi, không có chuyện gì to tất cả. Thiên Anh lúc này nhìn qua Thiên Lang nói, đi qua giúp cô ấy cầm máu, để tao xử lý thằng này cho. Thiên Lang nghe vậy thì đi qua giúp cho Lam Linh xử lý vết thương, do gần đây đôi bên cũng đã có thời gian cùng nhau chiến đấu nên Thiên Lang cũng không có ghét Lam Linh nữa. Nên lúc này đi tới bên cạnh thì nó ân cần chăm sóc cô nàng. Đầu tiên nó liếm vết thương giúp Lam Linh, để nó ngừng chảy máu cùng tiệt trùng, nhìn bàn tay chỉ còn 4 ngón của Lam Linh nó nói, ngón tay kia nát rồi, coi như bỏ. Sau này chỉ có thể thay ngón tay giả. Mà thôi, còn cái mạng là tốt rồi, cái khác không quan trọng. Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói, cảm ơn mày Thiên Lang. Tiếp đó Lam Linh lấy thuốc mang theo tự mình trị thương. Về phần Thiên Anh thì đi hỏi cung tên phần tử vũ trang đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất. Cũng không có cái khái niệm gọi là nhân tử, Thiên Anh lúc này dùng chân đạp nát bàn tay phải của tên kia. Âm răng rắc tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, ngay sau đó tên phần tử vũ trang kia vì đau quá mà tỉnh lại, hắn vừa tỉnh lại liền lớn tiếng gào rú. "Á, con mẹ mày." Thiên Anh không nói, không cười, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng lên súng tiểu liên chỉ thẳng đầu tên phần tử vũ trang, tên kia vừa mới gào thét, lúc này nhìn thấy súng tiểu liên chỉ thẳng vào đầu thì lập tức ngậm miệng lại. Mồ hôi trên trán hắn từng giọt chảy xuống, bao nhiêu đau đớn lúc này cũng biến mất. Hắn lắp ba lắp bắp định nói cái gì đó nhưng mãi mà không nói thành lời. Thiên Anh thấy vậy thì lạnh lùng hỏi, đi cùng mày còn ai nữa? Tên phần tử vũ trang kia nghe được lời nói âm u lạnh lẽo của Thiên Anh thì cả người lông tóc dựng ngược, hắn run run nói, không không còn. Hắn vừa dứt lời thì, đoằng. Thiên Anh không chút khách khí liền bắn một viên đạn vào đùi của tên phần tử vũ trang, sau đó lại nâng súng chỉ thẳng vào đầu hắn nói, thành thật một chút, bằng không viên đạn tiếp theo sẽ vào đầu mày. Tên phần tử vũ trang nghe vậy thì căm tức nói, con mẹ mày, mày có ngon thì giết tao đi. Hắn vừa nói dứt câu thì, đoằng. Thiên Anh cũng không nhiều lời, một viên đạn kết liêu tên phần tử vũ trang này, Thiên Anh nhìn vào trong mắt người này thấy hắn một mảnh thù hận cùng hy vọng thì đã đoán ra được kết quả. Mà đã biết kết quả thì tên này liền trở nên vô dụng, Thiên Anh cũng không có hơi sức đâu mà đi canh giữ tù binh, vì thế hắn kết liêu luôn cho đỡ tốn thời gian. Sau khi xử lý xong tên này thì Thiên Anh đi lên phía trước nhìn qua Lam Linh hỏi, thương nặng không? Lam Linh lắc đầu nói, xương bàn tay trái của tôi bị vỡ, không thích hợp sử dụng súng máy, đợi khi nào bình phục mới có thể tiếp tục sử dụng, hiện tại chỉ có thể sử dụng súng ngắn mà thôi. Thực xin lỗi, tôi lại làm anh thất vọng rồi. Thiên Anh lúc này đưa tay ra hướng về phía Lam Linh đang ngồi trên sàn hành lang nói, không sao cả, cô đã làm rất tốt. Chiến đấu xảy ra bị thương chỉ là chuyện nhỏ, còn mạng là được, thôi đứng dậy đi, chúng ta lúc này còn phải đi tiêu diệt mấy tên khác nữa. Lam Linh nghe vậy thì nở một nụ cười, sau đó nàng nắm tay Thiên Anh đứng dậy, tiếp đó hai người bắt đầu đi tiếp. Có điều trước khi đi Thiên Anh lúc này phá hủy toàn bộ camera mini lúc trước. bây giờ đôi bên đã biết sự tồn tại của nhau, cũng không thể lợi dụng yếu tố bất ngờ này nữa. Sau khi hủy xong mấy cái camera mini của đối phương thì Thiên Anh lại gắn mấy cái camera mini của hắn vào để theo dõi. Nếu địch nhân xuất hiện thì hắn sẽ vòng quay lại giết chết bọn kia. Sau khi đã gắn xong camera mini theo dõi thì đội ngũ của Thiên Anh tiếp tục tiến về phía trước, đi theo bản đồ tìm phòng camera. Chương 51, tiêu diệt những kẻ còn lại. Chương 51, tiêu diệt những kẻ còn lại. Trên đường di chuyển, Thiên Lang liên tục đánh hơi tìm xem có người sống hay không. Có điều trong suốt quá trình di chuyển, Thiên Lang cũng không thể phát hiện được gì. Ở bên trong các phòng nhân viên ở lại nếu không phải là biến dị nhân thì cũng là những bộ thây khô. Không qua bao lâu thì đội ngũ 4 người đã đi tới phòng theo dõi. Khi đi tới đây thì cửa phòng đã được đóng kín, do đã có tư liệu trước đó, Thiên Anh lúc này lấy ra một tấm thẻ đa năng, sau đó quét lên trên ổ khóa. Trong lúc chờ đợi cửa điện tử xác nhận thì Thiên Anh cùng Lam Linh đồng loạt nâng súng chỉ về phía cửa phòng, chờ đợi thời khắc cửa phòng mở ra. Nếu như cửa phòng mở ra, xuất hiện biến dị nhân hay cái gì đó uy hiếp tới bọn họ thì sẽ lập tức nổ súng giết chết. Vẫn nhìn về phía cửa phòng, Thiên Anh nói nhỏ, cửa này được khóa từ bên trong. Trong này khả năng còn có người sống. Lát nữa cửa mở ra đừng vội vàng nổ súng. Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu một cái xem như đồng ý. Ngay khi Lam Linh vừa gật đầu thì cửa phòng từ từ mở ra, vào giờ phút này cả Thiên Anh cùng Lam Linh đều vào tư thế chuẩn bị. Cửa phòng mở ra, cũng không có biến dị nhân xuất hiện, mà chỉ có một mùi hôi thối từ trong bay ra ngoài. Mùi hôi thối này Thiên Anh cũng chẳng xa lạ gì, đó là mùi xác chết đang phân hủy. Thiên Anh cùng Lam Linh nhìn qua nhau sau đó khẽ gật đầu, tiếp đó hai người cùng nhau tiến vào bên trong phòng. Ở trong này vẫn có nguồn điện duy trì, các bóng đèn vẫn sáng, các màn hình camera theo dõi ở khắp nơi vẫn hiện. Có điều ở trong phòng bốc lên mùi xác chết nồng nặc, khiến cho Thiên Thanh đang quấn quanh cổ Thiên Anh cảm thấy khó chịu không thôi. Ánh mắt quét qua, rất nhanh Thiên Anh liền nhìn 7-8 cái xác chết ở cách đó không xa, những người này tất cả đều mặc quân phục. Nhưng mà vào lúc này ở trong cái đống xác chết đang bốc mùi kia đột nhiên lại có hai cái nhúc đích, ngay lập tức Thiên Anh liền chỉ súng về phía hai cái xác chết biết cử động kia. Hắn cùng với Lam Linh tiến lại gần, thì phát hiện trong một đám người chết nơi đây vậy mà vẫn còn người sống, một nam, một nữ, cả hai đều mặc quân phục, lúc này hai người kia gầy tông keo chỉ còn da với xương. Có điều lúc này Lam Linh lại kinh ngạc kêu lên, Minh Hằng. Sau khi kêu lên một tiếng thì Lam Linh lúc này nhanh chóng dắt súng ngắn vào bao bên hông, sau đó ngồi xuống kiểm tra cô gái chỉ còn da bọc xương. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì nhìn qua Thiên Lang nói, mày ở đây giúp cô ấy, tao qua bên kia nhìn xem mấy thằng khác ở đâu. Thiên Lang nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đó đi qua phụ giúp Lam Linh. Về phần Thiên Anh thì đi qua nhìn xem những tên phần tử vũ trang khác ở nơi nào. Rất nhanh thông qua các camera mật ở trong căn cứ, Thiên Anh liền đã nhìn thấy những tên còn lại, bọn hắn lúc này có một nhóm đang ở khu D, còn một nhóm khác ở khu A, tổng nhân số 2 nhóm có tất cả 24 tên. Nhìn qua Thiên Thanh, hắn nói, Thanh, bé ở nơi này theo dõi di chuyển của bọn hắn, nếu bọn hắn có động tĩnh gì thì báo ngay cho anh. Thiên Thanh nghe vậy thì nói, vâng, bé biết rồi. Thiên Anh mỉm cười, hắn khẽ đụng Thiên Thanh mấy cái sau đó mang theo súng tiểu liên đi ra bên ngoài, về phần an toàn của mọi người thì đã có Thiên Lang lo liệu. Thiên Anh đi ra bên ngoài thì nghe theo chỉ dẫn của Thiên Thanh đi tìm đám phần tử vũ trang còn lại. Do Thiên Thanh mù chữ nên nó cũng không thể phân biệt được các kinh bí độ, lúc này nó chỉ có thể thông qua hình ảnh sau đó nói đại khái tình hình cho Thiên Anh. Có điều chỉ cần như vậy là đã quá đủ rồi. Thiên Anh lúc này không khác gì có một đôi mắt bao trùm toàn bộ khu vực nơi này cả, có được tầm nhìn bao quát Thiên Anh đơn giản liền có thể chọc vào điểm yếu của địch nhân. Thiên Anh lúc này cũng không có muốn chính diện cùng với đám phần tử vũ trang kia chiến đấu, vì vậy hắn lựa chọn phương án tập kích bất ngờ từ phía sau. Có lẽ nhiều người thấy hắn không tập kích chính diện, cho rằng hắn là thằng hèn. Nhưng thực tế hắn hèn thật, hắn cũng sợ chết, dù sao hắn cũng là con người, dù đã trải qua biến dị tới 2 lần, một lần trước khi ăn cục trắng trắng, một lần khi Thiên Thanh cùng Thiên Lang biến dị lần 3, nhưng hắn hiện tại trúng đạn vẫn phải chết. Không cần nhiều, chỉ cần đám phần tử vũ trang kia bắn ăn may một viên vào đầu hắn, thì hắn liền xong rồi. Vì vậy ai nói hắn hèn, ai chê bai hắn là thằng bẩn tính cũng được, hắn vẫn tiếp tục chiến thuật đánh lén, dựa vào thông tin mà Thiên Thanh cung cấp, Thiên Anh lúc này đi trước đón đường đám kia, hắn lúc này cài một quả bom hẹn giờ, sau đó thì phủ tuyết lên. Do hai nhóm phần tử vũ trang đang có xu hướng tụ hợp lại cùng với nhau nên Thiên Anh lúc này phải tính toán được khu vực bọn hắn gặp mặt. Nói thì dễ, làm thì khó, Thiên Anh cũng không có nắm chắc, nên hắn đặt bom tới tận 5 địa điểm. Nếu như bọn kia tới một trong 5 địa điểm kia tụ họp thì xem như hắn thắng. Nhưng mà sự tình luôn có bất ngờ xảy ra, đám phần tử vũ trang kia vậy mà không có đi tới một địa điểm nào trong 5 địa điểm mà Thiên Anh đặt bom. Có điều không phải như vậy là hết hy vọng, bởi vì sau khi đám kia tụ họp cùng nhau xong lại đi dọc theo con đường dẫn tới vị trí hắn đặt bom. Cũng không cần để Thiên Anh đợi quá lâu. Rất nhanh trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện một nhóm phần tử vũ trang hơn 20 người. Có điều khi đám kia sắp tiếp cận vị trí hắn đặt bom thì lại một lần nữa phân tán ra khắp nơi, một nhóm hơn 5 người đi các đường khác nhau tiến hành áp sát khu vực lúc trước Thiên Anh tiêu diệt đám phần tử vũ trang. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh trong mắt hiện lên hào quang lạnh lẽo, nếu như đối phương đi theo đám đông thì hắn rất kiêng kỵ, nhưng đi theo tốp nhỏ chỉ vài người thì rất dễ tiêu diệt. Có điều Thiên Anh cũng không có vội vàng hành động, hắn lúc này tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi giống như một con báo săn mồi trong đêm. Và rồi thời cơ của hắn cũng tới. Một nhóm gồm 7 tên lúc này tiếp cận nơi hắn đặt bom. Cũng không có vội vàng, Thiên Anh lúc này chờ đợi đám kia nằm trong phạm vi sát thương của quả bom. Ngay khi bọn hắn vừa bước vào bên trong phạm vi sát thương của quả bom thì Thiên Anh lập tức kích hoạt quả bom kia. Bình! Một tiếng nổ mạnh rung động cả khu căn cứ nơi đây vang lên, cùng lúc đó 7 tên phần tử vũ trang chết đến không thể chết lại, toàn bộ đều bị uy lực của quả mìn kia nổ tan xác. Ngay khi bên này phát sinh động tĩnh lớn, đồng thời những tên phần tử vũ trang khác không thể liên lạc với mấy tên vừa rồi thì một đám nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Có điều những kẻ này cũng không có di chuyển vào nơi bên trong tòa nhà mà chỉ ẩn nấp sau những công sự tạm thời. Cái này cũng không phải là bọn hắn ngu dốt mà bọn hắn có mối lo khác. Bọn hắn sợ có địch nhân gần đó tập kích nên nhanh chóng ẩn nấp. Có điều bọn hắn đâu biết rằng, địch nhân của bọn hắn đang ở một vị trí vô cùng thuận lợi có thể quan sát được bọn hắn. Thiên Anh lúc này dùng một cây súng bắn tỉa hạng nhẹ, tiếp đó hắn bắt đầu ngắm bắn, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác ra chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 52, Thợ săn người thiên lang mạnh mẽ. Chương 52, Thợ săn người thiên lang mạnh mẽ bằng. Do có nòng giảm thanh nên thanh âm của súng bắn tỉa không quá lớn, nếu không ở khoảng cách gần khó có thể nghe thấy được. Phập. Thiên Anh thường xuyên luyện tập bắn con mồi đang di động nên hiện tại xử lý con mồi đứng yên quả thực đơn giản. Một viên nát sọ không cần tới viên thứ hai. Bằng. 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 Sau khi giết chết tên đầu tiên, Thiên Anh lúc này tiếp tục xử lý những tên khác. Tốc độ ngắm cùng tốc độ bắn của Thiên Anh là cực nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã giết chết 3 tên. Vì để thu hút sự chú ý của địch nhân, Thiên Anh trong lúc bắn súng lại tiếp tục cho nổ một quả mìn khác. Vinh. Lại một cơn địa chấn mạnh mẽ truyền tới cùng với đó là tiếng nổ đứt hai. Tranh thủ thời gian này Thiên Anh tiếp tục tiêu diệt đám phần tử vũ trang. Vàng, vàng, vàng. Lại có thêm 3 tên ngã xuống. Lúc này bên phía địch nhân cũng đã không còn mấy người. Có điều bọn hắn lúc này trốn ở nơi mà Thiên Anh không thể quan sát được, bắt buộc hắn phải di chuyển qua vị trí khác để tập sát kẻ địch. Do đã trải qua 2 lần biến dị nên tốc độ của Thiên Anh lúc này cực nhanh, khả năng leo trèo khi mang lên vật nặng của hắn tăng cao rất nhiều. Hắn lúc này giống như con khỉ ở bên trên những mái nhà. Rất nhanh hắn đã di chuyển qua nơi khác, có điều địch nhân cũng phát giác ra có điều không ổn, bọn hắn lúc này cũng đã di chuyển, toàn bộ rút vào bên trong một đường hành lang của khu dê. Thiên Anh lúc này cũng đã quan sát kỹ lưỡng rồi, những kẻ này mang theo vũ khí cũng không có vũ khí hạng nặng, có chăng chỉ có vài quả lựu đạn. Ngay lập tức Thiên Anh thông qua máy truyền tin, truyền đến cho Thiên Thanh một cái tin tức, nói nó để cho Thiên Lang tới đây giúp hắn. Thiên Thanh ở bên kia nhận được tin của hắn thì liền nói cho Thiên Lang, Thiên Lang nghe xong thì lập tức chạy tới nơi đây. Thiên Lang vừa tới thì Thiên Anh lúc này cũng di chuyển xuống vị trí thấp hơn, tiếp đó hắn cùng với Thiên Lang kết hợp, hắn thì bắn áp chế địch nhân còn Thiên Lang thì lợi dụng tốc độ tiến lên. Địch nhân chỉ cần ló đầu ra thì hắn sẽ lập tức xử lý, như vậy bắt buộc bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong khe hẹp không dám ra ngoài. Nếu như chỉ có một mình Thiên Anh, tiến vào bên trong sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kết hợp cùng Thiên Lang thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lúc Thiên Lang xuất hiện, sau đó chạy vào bên trong thì đám kia cũng phát hiện, ngay lập tức bọn hắn dùng lựu đạn hỏng tiêu diệt Thiên Lang. Có điều bọn hắn còn đần lắm, Thiên Lang trước kia lúc còn chưa mở ra linh trí thì đã được tập luyện các hình thức tránh bom mìn, bây giờ đã mở ra linh trí thì những việc kia quả thực quá mức đơn giản. Nhìn thấy lựu đạn, nó lúc này nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, đợi cho lựu đạn nổ xong lại tiến hành đột kích có mấy tên dùng cách treo lựu đạn ở cửa vào, sau đó đợi Thiên Lang nhảy vào trong sẽ lập tức bắn nổ lựu đạn tiêu diệt nó. Có điều Thiên Lang đâu có đần, nó lúc này không đi đường cửa chính mà đi đường cửa sổ. Với cái thân hình còn to hơn gấp mấy lần con gấu, nó tắt một cái thì đi luôn cái cửa sổ, tiếp đó nó nhảy vào bên trong phòng. Mấy tên phần tử vũ trang nhìn thấy nó nhảy vào bên trong thì lập tức xả súng về phía nó. Đoàng 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 tiếng súng đạn liên hồi vang lên, từng loạt đạn bắn về phía Thiên Lang. Thiên Lang lúc trước đã có học được kỹ năng né đạn, nên lúc này nó lợi dụng tốc độ siêu việt của bản thân cùng những tạp vật trong phòng để né đạn. Nó dùng tốc độ cao chạy vòng vòng, toàn bộ viên đạn đều bắn hụt im lên trên tường. Không qua mấy giây nó đã tiếp cận được mấy tên phần tử vũ trang. Gào nó gầm lên một tiếng, sau đó nhảy bổ vào mấy tên kia mà cắn xé. Chỉ cần một phát cắn thì Thiên Lang đơn giản có thể cắn đứt đôi thân thể của một tên phần tử vũ trang. Nó tát một cái có thể trực tiếp tát bay đầu địch nhân. Nhưng mà phương pháp này rất tốn thao tác, chỉ dành cho những tên đặc biệt nguy hiểm, có uy hiếp tới Thiên Lang. Về phần những tên khác thì Thiên Lang trực tiếp lợi dụng thân thể đụng ngã. Thiên Lang hình thể to lớn, thân thể chắc chắn, nó đụng một cái thì không khác gì xe ô tô tông, ai bị nó đụng phải lập tức bị đánh bay, xương cốt thì rạn nứt, nội tạng thì vỡ ra. Lúc rơi trên mặt đất toàn thân co giật, miệng sùi bọt máu, hít vào thì nhiều mà không thấy thở ra, hiển nhiên là sống không bao lâu nữa. Sau khi giải quyết xong mấy tên ở phòng bên này thì Thiên Lang trực tiếp phá tường. Ầm, nó giống như con gấu đứng lên đập một phát, lập tức cả bức tường dậy đổ sập một mảng lớn. Đoang đoang đoang, bức tường vừa bị thủng một lỗ thì tiếng súng liền vang lên, vô số viên đạn bắn thẳng lên đầu của Thiên Lang. Có điều lúc này trên người của Thiên Lang khoác lớp da lông của con kền kền biến dị nên đạn bắn vào lập bị bật ngược trở ra. Chương 53, sinh vật biến dị thú biến dị một mắt. Chương 53, sinh vật biến dị thú biến dị một mắt. Với cho dù không có bộ da lông của con kền kền thì Thiên Lang vẫn có thể ngăn đạn như thường, dù sao nó cũng là thú biến dị cấp 3. Nhìn thấy súng đạn không thể tổn thương được Thiên Lang thì mấy tên phần tử vũ trang ở trong phòng sợ hãi kêu lên. Quái vật, nhanh chạy. Sau khi kêu lên thì bọn hắn liền vứt cả súng mà chạy ra bên ngoài. Vàng, vàng, vàng. Có điều chạy đi đâu cho thoát, bọn hắn vừa ló đầu ra khỏi phòng lập tức bị Thiên Anh đang ở bên ngoài phục kích giết chết. Một tên một viên, tất cả đều trúng đầu. Thực ra bắn trúng ngực dễ hơn nhưng do đám này đều trang bị áo chống đạn nên Thiên Anh chỉ có thể bắn đầu. Toàn bộ đám phần tử vũ trang bị giải quyết, lúc này Thiên Lang bắt đầu đi ăn điểm tâm. Thiên Lang ăn rất đạm, đừng nói là thịt người vừa chết, cho dù là xương hay xác chết để lâu thối giữa nó vẫn ăn. cơ hồ Thiên Lang sinh ra giống như để ăn hết mọi thứ vậy. Chỉ một thoáng Thiên Lang đã nuốt xong toàn bộ đám phần tử vũ trang vào trong bụng, sau khi ăn xong thì nó chạy tới bên cạnh Thiên Anh. Hai người lúc này nhìn nhau cười cười. Thiên Anh lúc này khẽ nựng Thiên Lang mấy cái rồi khen, làm tốt lắm. Thiên Lang vui vẻ cười nói, ngày trước nếu đối phó với nhiều người như vậy sẽ rất khó khăn, không ngờ sau khi biến dị thì trở nên dễ dàng như thế, giờ ngáo cũng không cần phải ẩn nấp sau chủ nhân nữa. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn vuốt ve Thiên Lang trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Trước kia do sợ Thiên Lang chết nên hắn chỉ để cho Thiên Lang tham gia vào việc truy tung địch nhân, chưa bao giờ để nó tham chiến cả. Dù sao hắn cũng không có người thân, chỉ có Thiên Lang cùng Thiên Thanh làm bạn, nếu một trong hai đứa nó chết đi chắc hắn trầm cảm mất. Đúng vào lúc này, ngay khi Thiên Anh đang nựng Thiên Lang, thì đột nhiên thiết bị liên lạc vang lên thanh âm có phần khẩn cấp của Thiên Thanh. Ở bên ngoài xuất hiện thú biến dị rất kỳ quái, mọi người nhanh trở về cứu viện, em không bảo vệ được tất cả mọi người. Thiên Anh nghe vậy thì lập tức nhảy lên lưng của Thiên Lang, Thiên Lang cũng không nhiều lời, nó lúc này nhanh như một cơn gió chạy thẳng về nơi Thiên Thanh đang ở lại. Trong lúc di chuyển Thiên Lang nói vào thiết bị liên lạc, sao không đóng cửa phòng lại? Thiên Thanh ở bên kia liền nói, bọn quái vật này ký sinh ở bên trong thân thể mấy tên đã chết, lúc này chui ra nên mới không chú ý vừa giết xong bọn nó thì bên ngoài lại tràn vào. Đoàn đoàn ngay lúc Thiên Thanh đang nói chuyện thì tiếng súng liên tiếp vang lên, hiển nhiên Lam Linh đang dùng súng xử lý đám quái vật kia. Nghe được Thiên Thanh nói như vậy thì Thiên Lang cũng không hỏi thêm nhiều nữa mà tăng nhanh tốc độ chạy về cứu viện. Tốc độ Thiên Lang lúc này cực nhanh, dù là chạy trong tuyết nhưng chỉ mất không tới 3 phút nó đã chạy trở về. Lúc chạy trở về, vừa bước vào bên trong hành lang thì nó liền nhìn thấy rất nhiều thú biến dị kỳ quái. Bọn nó hình thể khác nhau, con thì chỉ nhỏ bằng bắp chân, con thì to như con ngẻ con, bọn nó thân dài giống thằn lằn, nhưng nhìn lại giống con rết, ở trên trán có một con mắt to, bọn này có một cái miệng rất rộng, hàm răng thì khỏi phải bàn, nó mọc chi chít nhìn vô cùng kinh dị. Trong quá trình chạy tới đây thì Thiên Anh cũng đã chuẩn bị súng đạn đầy đủ, lúc này vừa nhìn thấy đám quái vật thì hắn bắt đầu xạ đạn. Đoàng 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 vừa bắn hắn vừa nói, "Náo, mày đứng ở trước cản đường, giết mấy con ở gần, tao tiêu diệt mấy con nơi xa. Bọn này rất đông, với không biết có được không, phải cẩn thận." Thiên Lang nghe vậy thì lập tức nói, "Vâng." Tiếp đó Thiên Anh đứng ở vị trí cố định bắt đầu tàn sát đám quái vật. Đạn súng máy hạng nặng quét một lượt thì đám này chết như ngà dạ. Bọn này hình thể to lớn nhưng thân thể bọn nó không có mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng mà sau khi bọn nó chết thì không biết là trong người bọn nó có thứ gì chảy ra, thứ kia có màu xanh lục, sau khi chảy ra bên ngoài tiếp xúc với nền gạch phía bên dưới thì bắt đầu ăn mòn nền gạch. Xeo xeo nhìn thứ chất nhờn kia ăn mòn nền gạch bước lên khói trắng, thì Thiên Anh không khỏi tê cả da đầu, hắn có phần kinh dị nói, thứ quỷ gì đây? Như thế nào trong người lại có axit mạnh vậy? Náo, tí nữa mày cận chiến cùng bọn này thì phải cẩn thận, đừng có ăn lung tung đấy. Thiên Lang nghe vậy thì khẽ a lên một tiếng, Thiên Anh nghe vậy thì xoa đầu một cái, tiếp đó hắn liên lạc với bé Thanh, xem tình huống ở trong kia thế nào. Bên trong phòng quan sát, lúc này cửa phòng đang bị chặn lại bởi một con thú biến dị bò sát một mắt con quái vật kia lúc này bị cửa phòng ép lại, không cách nào có thể di chuyển vào bên trong, nó chỉ có thể đứng nơi đó dãy rủa. Đúng là trong cái rủi có cái may, cũng là nhờ có con quái vật to xác này chặn ở cửa nên đám quái vật bên ngoài không thể vào trong này, chỉ có mấy con nhỏ to bằng bắp chân là có thể chui qua khe hở đi vào trong này. Có điều bọn nhỏ đi vào bên trong lập tức bị Lam Linh bắn chết, hoặc là bị Thiên Thanh cắn chết. Tốc độ cùng nọc độc chí mạng của Thiên Thanh có thể nói là sát thủ đối với mọi sinh vật sống. Chỉ bị nó cắn một cái xem như xong đời. Lúc này 9 phần quái vật trong phòng đều là bị nó giết chết. Phần còn lại là Lam Linh bắn chết, thực ra nếu Lam Linh có thể sử dụng súng máy thì tình huống sẽ không bi đát như vậy, nhưng tay cô nàng bị thương nặng, chỉ có thể sử dụng súng lục nên mới có chuyện Thiên Thanh giết 9 phần quái vật. Vừa tiêu diệt xong con quái vật cuối cùng, Lam Linh lúc này theo bản năng nhìn lên màn hình quan sát, nàng muốn nhìn xem tình huống Thiên Anh ở bên ngoài. Có điều ngay vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng, theo bản năng Lam Linh thét vào bộ đàm. Xảy ra việc lớn rồi, đám quái vật giống như bọn anh vừa giết đang từ khắp nơi trong khu quân sự tiến về phía bên này. Số lượng bọn nó rất đông, ước tính phải lên tới hàng ngàn con chứ không ít. Thiên Anh ở bên ngoài nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, có điều hắn rất nhanh đã làm ra quyết định, trước tiên phải rút ra khỏi nơi này rồi tính sau. Chứ hiện tại trốn ở bên trong phòng máy, lỡ may đám quái vật kia không có rời đi thì hắn chết chắc rồi. Chương 54, chạy thoát lò quái vật cơ trí chương 54, chạy thoát lò quái vật cơ trí có suy nghĩ như vậy nên Thiên Anh liền nhìn qua Thiên Lang bên cạnh nói, đi đón Thanh cùng mấy người khác, tao ra ngoài giải quyết bọn kia. Nhớ phải nhanh, bằng không để bọn nó vây lại chết cả đám đấy. Thiên Lang nghe vậy thì nhanh chóng tiến lên tàn sát đám biến dị thú một mắt còn sót lại trên hành lang, về phần Thiên Anh thì nhanh chóng đi ra bên ngoài, giải quyết đám biến dị thú một mắt đang tiến về phía bên này. Đoàng 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 do thời tiết rất lạnh, đã vậy còn có tuyết dày nên tốc độ di chuyển của đám thú biến dị trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Có điều dù là như thế, nhưng với số lượng áp đảo, Thiên Anh cũng không dám ở lại cùng bọn nó chiến đấu. Hắn lúc này quyết định trước hết rút lui, sau đó lại dẫn dụ đám biến dị nhân tới đây, để cho hai bên chém giết lẫn nhau. Trong lúc dọn đường thì Thiên Anh tranh thủ thời gian gọi cho Lam Linh. Bố trí ở đó một số camera theo dõi đi, sau đó khóa chết phòng đó lại. Đừng để cho ai cùng người nào vào trong. Lam Linh ở đầu bên kia nghe vậy thì đáp lại, tôi làm xong rồi, còn đã thiết kế bẫy dập trong này, dù có kẻ nào tiến vào trong này cũng sẽ bị độc tố của Thiên Thanh giết chết. Thiên Anh nghe vậy thì nói, tốt lắm, mọi người ra ngoài phối hợp cùng Thiên Lang giết chết hết đám biến dị thú một mắt rồi nhanh rời đi, bọn kia đang dồn về phía bên này đấy. Không nhanh bị vây lại thì không ai có thể cứu được đâu. Lam Linh ở bên kia không có đáp lời, đáp lại hắn chỉ có tiếng súng liên tục vang lên. Cũng không cần phải đợi quá lâu. Rất nhanh thì Thiên Lang đã chạy ra bên ngoài này, Có điều lúc Thiên Lang xuất hiện thì Thiên Anh không khỏi kỳ quái, lúc này lớp áo giáp làm từ lông chim biến dị của Thiên Lang đã được cởi ra, bao lấy hai người sống sót, về phần Thiên Thanh thì biến thành một cái dây buộc, cột hai người kia lại cùng một chỗ. Thiên Anh nhìn thấy hai thứ vướng víu này thì ý niệm đầu tiên chính là vứt bỏ bọn hắn, có điều nghĩ tới giá trị của bọn hắn thì lại thôi. Hắn lúc này cũng ngồi lên trên lưng Thiên Lang, hắn vừa ngồi vững thì Thiên Lang liền chạy đi. Đoàn 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 trong lúc Thiên Lang dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lò quái vật nơi này, thì Thiên Anh liên tục dùng súng bắn hạ đám biến dị thú một mắt tiếp cận bên này. Đúng vào lúc này thì Lam Linh nói, bọn này giống như là ở bên dưới nền tuyết thì phải, tự dưng tôi nghĩ tới một cái khả năng. Thiên Anh lúc này vừa bắn xong đang thay băng đạn, nghe vậy thì hỏi, khả năng gì? Nói nghe thử. Lam Linh lúc này đưa ra suy đoán nói, khả năng cao ở dưới lớp tuyết có rất nhiều thi thể, bằng không cái đám ký sinh này cũng không có nhiều như vậy. Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu, hắn nói, khả năng cao là như vậy, mà có cần tôi bắt một vài con về nghiên cứu không? Lam Linh nghe vậy thì gật đầu nói, ừ, anh bắt cho tôi vài con đi, tôi trở về nhìn xem bọn nó đến cùng là thứ quỷ gì mà lại có khả năng ký sinh, rồi sinh sản ở bên trong cơ thể người. Đã vậy sau khi vật chủ chết mà nó vẫn có thể tiếp tục sống. Thiên Anh nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hắn để Thiên Thanh đi bắt hai con biến dị thú một mắt, gọi là đi bắt chứ thực ra là thuận đường mà thôi. Lúc này từ phía bên dưới mặt tuyết liên tục bò lên cái đám này, Thiên Thanh thuận miệng cắn hai con hôn mê, tiếp đó Thiên Anh dùng dây trói bọn nó lại sau đó kéo về. Tốc độ của Thiên Lang so với bọn quái vật một mắt ở phía sau thì nhanh hơn nhiều, nên sau khi nó chạy ra khỏi khu quân sự thì đã bỏ đám kia lại xa xa. Có điều một chuyện không tưởng đã phát sinh, đám kia mặc dù bị bỏ lại xa xa nhưng không có dừng lại. Bọn này lúc này dựa vào khứu giác cực tính của bản thân mà lần theo dấu vết đám người Thiên Anh để lại mà đuổi theo. Lam Linh nhìn thấy đàn đàn lũ lũ quái vật đang đuổi theo nhóm người mình thì vô cùng lo lắng nói, không tốt, bọn nó đang đuổi theo kia. Thiên Anh nghe được lời này thì nhìn về phía sau, thấy đám quỷ một mắt vẫn đuổi theo thì không khỏi nhíu mày. Hắn lúc này có đôi chút bất ngờ vì bọn quái vật lại rời khỏi hang ổ của bản thân. Có điều hắn chỉ ngạc nhiên chứ không có sợ, đầu óc nhanh chóng luân chuyển, rất nhanh hắn liền tìm được một kế sách tương đối bài toàn. Hắn lúc này định để cho đàn biến dị nhân cùng đàn quái vật một mắt này tàn sát lẫn nhau. Còn làm sao để cho bọn nó tàn sát lẫn nhau thì Xuân Đức đã có kế hoạch cụ thể rồi. Nở một nụ cười lạnh lẽo, Thiên Anh lúc này nói, "Náo, dùng hết tốc độ chạy trở về nhà, chúng ta phải trở về lấy thêm trang bị. Có điều đừng chạy thẳng về nhà, mày chạy từ đường Thái Bình rồi vòng về." Thiên Lang nghe vậy thì nói, "Vâng." Tiếp đó Thiên Lang dùng tốc độ nhanh nhất chạy từ về đường Nguyễn Thái Bình. Lam Linh thấy vậy thì hỏi, "Anh định làm gì vậy? Sao không chạy về nhà luôn? Đường Thái Bình có rất nhiều biến dị nhân, vượt qua nơi đó sẽ rất nguy hiểm." Thiên Anh lúc này đã coi Lam Linh là đồng bạn, nghe nàng hỏi có phần tiểu năng nhưng hắn cũng không có tức giận mà chịu khó giải thích cho nàng ta hiểu. "Tôi định để cho đám này cùng bọn biến dị nhân tàn sát lẫn nhau. Với tôi chạy qua bên kia là muốn nhìn xem bọn biến dị nhân có sợ bọn này không, nếu bọn nó sợ hãi không dám chiến bỏ chạy thì phải đổi kế hoạch khác. Nếu bọn nó dám chiến thì sẽ tiếp tục kế hoạch. Bây giờ chạy vòng qua con đường Nguyễn Thái Bình sau đó mới chạy về nhà là để kéo dài thời gian chuẩn bị. Chúng ta trở về cần phải trang bị thêm nhiều thứ để đi dụ biến dị nhân, nếu chạy theo đường cũ trở về đám thú một mắt sẽ theo đường đó tới chỗ chúng ta ẩn ấp, bị vây ở bên trong tuy không chết nhưng cũng chẳng sống khá giả đi nơi nào. Có điều hết thảy việc này phải nhìn xem đám biến dị nhân cùng đám một mắt này có tàn sát nhau hay không." Dừng lại một chút Thiên Anh lại nói, "Tôi giải thích không được tốt lắm, nhưng cô thông minh như vậy chắc đã hiểu những gì tôi nói phải không?" Lam Linh nghe thì cái hiểu cái không, có điều nàng vẫn gật gật đầu nói, "Tôi hiểu sơ sơ rồi." Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, "Sơ sơ là tốt rồi, tí nữa sẽ hiểu chi tiết." Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Tiếp đó nhóm người của Thiên Anh nhanh chóng tiếp cận con đường Nguyễn Thái Bình, con đường này có vài khu ký túc xá trường đại học nên số lượng biến dị nhân cũng rất nhiều, nếu là người bình thường sẽ không dám bén mảng tới nơi này, nhưng Thiên Anh thì khác, hắn cùng đồng bạn của mình có thể đi qua nơi này đơn giản vô cùng. Rất nhanh hắn đã tới con đường Nguyễn Thái Bình, vừa tới nơi này thì hắn đã nhìn thấy rất nhiều biến dị nhân đang đào tuyết tìm thức ăn. Bọn người Thiên Anh vừa xuất hiện thì đám kia cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, nguyên một đám 3-40 con lập tức gào lên sau đó nhào về phía bên này. Gào Thiên Anh nhìn thấy cảnh này cũng không sợ hãi, hắn lúc này để Thiên Thanh hút lại độc tố từ trong cơ thể con quỷ một mắt, tiếp đó hắn dùng sức ném con quỷ một mắt về phía trước. Không còn bị độc tố khiến thân thể tê liệt, con quỷ một mắt lập tức bộc lộ ra bản tính hung hãn của mình, nhìn thấy đám biến dị nhân đang tiến tới gần, nó gào lên sau đó xông lên chiến đấu. Tiếp đó một màn ác chiến đẫm máu xảy ra, con quỷ một mắt tiến lên cắn đứt đầu được một con biến dị nhân thì mất đi một chân, giết được thêm con nữa thì bị cắt đứt thêm hai chân. Tiếp đó nó bị một đàn biến dị nhân xé xác ăn tại chỗ. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười, hắn nói, "Náo, nhảy lên mấy đống kiến trúc đổ nát trở về nhà, chọn nơi nào càng khó đi càng tốt." Thiên Lang mặc dù chưa rõ ý đồ của Thiên Anh nhưng lúc này nó cũng không một chút do dự, nhanh chóng vượt qua những khu kiến trúc đổ nát chạy về nhà. Chương 55, người cây chuẩn bị đối phó với đàn quỷ một mắt. Chương 55, người cây chuẩn bị đối phó với đàn quỷ một mắt. Chạy một lúc không tới 30 phút thì Thiên Lang đã đưa mọi người trở về nhà, nhưng mà vừa về đến nhà thì bọn họ liền nhìn thấy có rất nhiều người cây đang di chuyển ở khu vực gần nhà. Thực ra gọi những quái vật kia là người cây cũng không phải là bọn hắn là cây cối thành tinh, mà bọn hắn bị loại cây nào đó ký sinh vào thân thể, khiến cho thân thể bọn hắn biến đến dị, làn da thì giống vỏ cây, nhiều chỗ trên người thì mọc ra những nhành cây, trên đầu thì nở hoa, về phần những bộ phận khác thì vẫn là con người. Đám này thị lực, thính giác, tốc độ di chuyển đều rất thấp, so với mấy con rùa di chuyển thì nhanh hơn một chút. Nhìn thấy cảnh này thì Thiên Anh nhíu mày nói, đúng là cái gì cũng có thể xuất hiện, giờ người cây cũng có luôn nữa. Thiên Lang nghe vậy thì hỏi, như thế nào đây chủ nhân? là giết hay như thế nào? Thiên Anh suy nghĩ một chút sau đó mới nói, thử xem bọn nó có nhanh nhạy không. Nếu bọn nó không nhanh nhạy thì mặc kệ bọn nó, còn nếu bọn nó là thú săn mồi thì giết. Thiên Thanh nghe vậy thì nói, để bé đi thử bọn nó cho. Nói xong thì Thiên Thanh nhanh chóng từ trên thân hai người gặp nạn lao về phía đám người cây. Lúc đầu Thiên Thanh chọn hướng gió để cho mùi của bản thân bay về phía đám người cây. Có điều do khoảng cách hơi xa nên đám người cây kia hít hít một chút sau đó không chú ý tới nữa. Thiên Thanh thấy vậy thì tiến lại gần hơn, mãi khi vào trong phạm vi 2 mét thì đám kia mới có thể phản ứng lại, quay sang tấn công Thiên Thanh. Nhìn bọn nó di chuyển chậm chạp là vậy, nhưng lúc tấn công thì cực kỳ chớp nhoáng, cái lưỡi của bọn nó phóng ra ngoài với vận tốc siêu thanh, chỉ một xíu nữa là bắn trúng người của Thiên Thanh, may mà Thiên Thanh phản ứng kịp, bằng không đã bị thương. Thiên Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực 3 mét xung quanh đám người cây, khi tiến ra khu vực này thì đám người cây không đuổi theo nữa mà lần nữa khôi phục bộ dạng chậm chạp rồi tiếp tục tiến về phía trước. Thiên Anh nhìn thấy cảnh này thì nói với Thiên Lang, không cần để ý tới bọn nó, đi vòng qua. Thiên Lang nghe vậy thì không nói gì thêm mà vòng qua đám người cây chạy tới nhà của Thiên Anh, tuy đám này số lượng rất đông nhưng khả năng săn mồi rất hạn chế, Thiên Lang chỉ cần chú ý một chút đã có thể an toàn vượt qua. Vừa về tới nhà thì Thiên Anh để cho Thiên Lang ở bên ngoài cảnh giới, về phần mình thì nhanh chóng đưa hai tên chết dở xuống hầm trú ẩn. Về phần Thiên Thanh cùng Lam Linh thì nhanh chóng đi chọn lựa trang thiết bị cần thiết để chuẩn bị đi đối phó với đám quỷ một mắt. Thiên Anh bình thường đối với người xa lạ rất đề phòng nhưng với hai người mà hắn vừa cứu cũng không có đề phòng như vậy, dù sao bọn hắn giờ di chuyển cũng khó khăn, chứ đừng nói là có thể làm gì. Cái Thiên Anh lo ngại chỉ là bệnh độc, hoặc có ký sinh trùng ẩn giấu bên trong người bọn hắn, vì vậy sau khi đưa bọn hắn vào trong một căn phòng ấm cúng thì hắn liền đặt camera theo dõi, đồng thời khóa chặt cửa phòng. Đợi khi nào giải quyết xong đám quỷ một mắt thì hắn sẽ quay trở về để cho Lam Linh kiểm tra những người này, còn giờ thì cứ tạm thời khóa lại đã. Sau khi đã an bài nơi ở cho hai người mới xong thì Thiên Anh nhanh chóng tới nơi cất chứa vũ khí, lúc tới nơi thì vừa lúc nhìn thấy Lam Linh xách theo một vali lớn. Nhìn Lam Linh hắn hỏi, đầy đủ chưa? Lam Linh nhẹ gật đầu nói, đã đầy đủ rồi, không còn thiếu gì nữa đâu. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận vali từ Lam Linh, sau đó lại nhìn qua tay trái của nàng ta hơi nhíu mày nói, bị thương nặng vậy, trời còn lạnh ra ngoài không vấn đề gì chứ? Nếu không thì ở nhà đi, việc kia tôi lo cho. Lam Linh nghe vậy thì lắc đầu nói, không sao đâu, tôi sẽ đi cùng anh. Thiên Anh nghe vậy thì không nhiều lời nữa. Hắn tôn trọng quyết định đồng bạn của mình, hắn nói, vậy thì tốt, chúng ta đi. Tiếp đó hắn nhanh nhẹn đi trước, Lam Linh cùng Thiên Thanh thì theo sát ở phía sau, tuy rất vội nhưng lúc ra khỏi hang ổ thì Thiên Anh cũng không quên đặt cạm bẫy cẩn thận, đề phòng có điều bất chắc xảy ra. Sau khi đã bày ra cạm bẫy ổn thỏa thì hắn cùng với đội ngũ của mình nhanh chóng di chuyển về khu vực đường Lý Văn Luyện. Con đường kia thuộc con đường huyết mạch của thành phố nên dân cư tập trung cực kỳ nhiều, nên biến dị nhân ở nơi đó cũng tập trung với số lượng rất lớn. Vừa đi trên đường Thiên Anh vừa thông qua thiết bị vệ tinh quan sát tình huống ở đường Lý Văn Luyện, rất nhanh hắn đã xác định được vị trí hợp lý để dùng thiết bị không người lái dẫn dụ đám biến dị nhân. Nơi kia là một tòa nhà khá cao, vẫn còn tồn tại sau nhiều thiên tai, nếu ở trên đó điều khiển máy bay không người lái thì rất thuận tiện cho việc quan sát, cũng như tránh được những nguy hiểm không cần thiết. Chương 56, không nên xem thường nữ nhân chương 56, không nên xem thường nữ nhân do có cây cối ở khắp nơi nên việc di chuyển lên nóc của một tòa nhà cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Thiên Lang vốn là chó nhưng lúc này nó lại giống như báo, nhanh nhẹn trèo lên những cây cao sau đó nhảy sang nóc của tòa nhà mà Thiên Anh đã định trước vị trí. Thiên Lang từ cành cây cao nhảy sang bên nóc tòa nhà, có điều ngay khi nó vừa nhảy qua tòa nhà bên cạnh thì đã có mấy con biến dị thú xuất hiện. Bọn nó hình thể cũng không to lắm, chỉ to bằng bắp đùi, bộ dáng bọn nó giống mấy con thạch sùng. Có điều làn da của bọn nó đã bị biến đổi, lúc này da bọn nó nhìn giống tấm tôn vậy, hai mắt thì đỏ ngầu nhìn khá là đáng sợ. Ngay khi cái đám này vừa xuất hiện thì Thiên Anh cũng ngay lập tức phát hiện ra, không chút do dự hắn lập tức nâng súng bắn về phía đám biến dị thú kia. Đoàng 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 làn đạn dày đặc bắn về phía đầu của mấy con biến dị thú, có điều một chuyện khá là kinh dị phát sinh, toàn bộ đạn mà Thiên Anh bắn ra đều bị lớp da cứng rắn của mấy con thạch sùng biến dị chặn lại. Đạn súng máy chỉ có thể ghim vào bên trong da bọn nó mà không cách nào bắn xuyên thủng. Đến cả mí mắt của bọn nó cũng là như vậy, bọn nó chỉ cần nhắm lại mắt thì không cách nào bắn mù mắt bọn nó. Đạn súng tiểu liên bắn lên chỉ để lại vết xước. Có điều bọn nó bị đạn bắn phá làn da thì cũng đau đớn không thôi, nguyên một đám lúc này gào lên. Gào gào thanh âm bọn nó phát ra bén nhọn vô cùng, Thiên Anh ở gần nghe phải thì cả đầu ong ong lên. Về phần Lam Linh ở phía sau thì trực tiếp nôn mửa. Họ gặp vốn đang ngồi ở trên lưng của Thiên Lang, nhưng vào lúc này cô nàng ngồi không vững, rơi luôn xuống bên dưới. May mà Thiên Thanh nhanh nhẹn cuốn lấy chứ không là nguy hiểm rồi. Sau khi gào lên đầy thê lương thì đám thạch sùng biến dị nhất loạt hướng về phía bên này tấn công. Thiên Anh thấy vậy thì nhảy xuống lưng của Thiên Lang, tiện thể ôm theo Lam Linh, cùng Thiên Thanh. Hắn rõ ràng để cho một mình Thiên Lang chiến đấu sẽ tốt hơn là mang theo ba cái bướng víu như bọn hắn ở trên lưng. Thiên Lang cũng rất hiểu ý, nó lúc này cũng không nhiều lời, mà trực tiếp hướng về phía con thạch sùng biến dị gần nhất công kích. Phương thức tấn công của Thiên Lang do được huấn luyện bài bản nên rất điêu luyện, nó cũng không có trực diện đàn thạch sùng biến dị mà trước tiên lợi dụng tốc độ né công kích từ những chiếc lưỡi dài của đối phương, sau đó lại linh hoạt vòng một bên rồi bất ngờ cắn về phía cổ đối phương. Rốt, đạn súng tiểu liên không làm gì được mấy con thạch sùng biến dị này, nhưng Thiên Lang thì chỉ cần một cắn lập tức giải quyết, chỉ một phát cắn Thiên Lang đã cắn đứt đầu một con. Máu tươi từ phần cổ của con thạch sùng biến dị phun ra thành vòi, bắn xa tới 4-5 mét, thân thể nó không chết ngay mà vẫn điên cuồng lăn lộn. Có điều nó lăn lộn thì lăn lộn, Thiên Lang mặc kệ nó, lúc này nó lại tiếp tục tấn công những con khác. Vẫn dùng bài cũ, Thiên Lang lợi dụng tốc độ cao hơn đối phương để tránh né, sau đó chọn đúng thời cơ kết liễu đối phương. trong lúc Thiên Lang giải quyết mấy con thạch sùng biến dị thì Thiên Anh tranh thủ mang đồ nghề của mình ra. Bộ điều khiển, thiết bị thu hình, cùng một số máy bay không người lái mang theo thịt tươi còn dính máu. Hắn biết là Thiên Lang có thể giết chết hết đám thạch sùng biến dị nên cũng không có quan tâm trận chiến mà làm việc của mình, với hắn không quan tâm vẫn còn Thiên Thanh để ý, nếu phát sinh cái gì nó sẽ lập tức báo cho hắn. Cũng không có ra ngoài suy đoán của Thiên Anh, Thiên Lang chỉ cần dùng thời gian chưa tới một phút đã giết chết toàn bộ đám thạch sùng biến dị. Sau khi nó cắn chết xong đám biến dị thú kia thì Thiên Thanh lập tức chạy qua chia phần. Thiên Thanh nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ toàn bắt nạt Thiên Lang, Thiên Lang kiếm được cái gì ăn ngon cũng phải để cho Thiên Thanh phần hơn, bằng không sẽ không yên với Thiên Thanh. Có điều đây là sự tình của hai đứa bọn nó, Thiên Anh cũng không mấy quan tâm, hắn lúc này có mối lo khác. Hắn nhìn qua Lam Linh dùng ánh mắt trao đổi. Lam Linh hiểu ý lúc này khẽ gật đầu. Tiếp đó hai người dùng bốn bộ điều khiển bốn chiếc máy bay không người lái bay đi dẫn dụ đám biến dị nhân do đã có kinh nghiệm từ lần ở khu dự trữ quân trang. Nên hai người cũng biết làm sao để câu dẫn cái đám khát máu kia một cách hiệu quả nhất, lúc này bọn họ phải lựa chọn vị trí tụ tập nhiều biến dị nhân, sau đó nhìn xem hướng gió, dù sao đám biến dị nhân kia thai thì tính, mũi cũng tính, có điều mắt không tốt, nên muốn dụ bọn nó phải dựa vào mùi là chính. Công việc này tưởng chừng như dễ dàng nhưng thực tế lại rất khó khăn, do ở nơi này còn rất nhiều biến dị thú bọn nó có thể ẩn nấp ở khắp nơi sau đó bất chợt tấn công máy bay không người lái. Vì vậy Thiên Anh cùng Lam Linh phải hết sức lưu ý, bình thường thấy Lam Linh hơi vô dụng nhưng lúc này Thiên Anh cảm thấy có thêm cô nàng thật tốt, hiệu suất làm việc tăng lên rất nhiều, nhất là những việc yêu cầu sự khéo léo. Về mặt khéo léo thì Thiên Anh tự nhận bản thân không có cửa gì để so sánh với một cô gái như Lam Linh cả. Nên thành quả của việc đi dẫn dụ biến dị nhân cũng khác xa nhau, Thiên Anh thì để chết một cái máy bay không người lái vào miệng một con tắc kè biến dị, về phần Lam Linh thì không bị tổn hại chút nào. Hơn phân nửa số lượng biến dị nhân đều bị nàng ta dẫn dụ, nhiều gấp gần chục lần Thiên Anh, thấy cảnh này thì Thiên Anh có phần quái quái. Nói thật Thiên Anh trước giờ cũng không coi trọng Lam Linh, vì cô nàng rất lương thiện, đã vậy kinh nghiệm không có. Nhưng lúc này đây hắn phải xem xét lại suy nghĩ của bản thân. Sau khi dẫn dụ được một đàn biến dị nhân gần 10.000 con thì Lam Linh cùng Thiên Anh liền dẫn bọn nó đi tới đường Thái Bình. Chương 57, kết thúc một ngày mệt mỏi. Chương 57, kết thúc một ngày mệt mỏi. Do tốc độ di chuyển của đàn biến dị nhân tương đối nhanh, nên chỉ một lúc thì Lam Linh cùng Thiên Anh đã dẫn bọn nó đi tới đường Thái Bình nơi có đàn quỷ một mắt. Khi dẫn đàn biến dị nhân tới bên này, cũng không cần Thiên Anh phải vận dụng thủ đoạn gì thì hai nhóm quái vật đã gào rú liên hồi, sau đó xông vào chém giết lẫn nhau. Phải công nhận một điều rằng, những sinh vật vừa mới xuất hiện sau thiên tai cực kỳ khát máu, cùng hung hãn, bọn nó không có cái khái niệm sợ hãi là gì, bị thương nặng sắp chết vẫn tấn công. Cuộc đụng độ giữa hai đàn quái vật thì bên phía biến dị nhân chiếm ưu thế hơn một chút về tốc độ cùng với bộ móng vuốt sắc bén, về phần đàn quỷ một mắt lại đỉnh hơn về số lượng. Tuy thân thể của hai loại biến dị sinh vật này không mạnh, nhưng bù lại bọn nó có những bộ hàm kinh dị, cùng những cái móng vuốt sắc hơn dao cạo. Phập 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 máu tươi văng tứ tung, thịt nát bay tán loạn, tiếng kêu gào liên hồi, khiến cho cả con đường Thái Bình trở nên ồn ào. Do hai đàn quái vật có số lượng rất đông nên phạm vi bọn nó chiến đấu cũng rất rộng lớn, nguyên cả một khu vực đường Thái Bình đều trở thành chiến trường. Cuộc chiến giữa những con thú hung hãn này thảm liệt cực kỳ, chỉ không tới vài phút thì trên mặt tuyết đã có một lớp máu đông cùng thịt nát. Thông qua mặt hình theo dõi biết được tình huống hiện tại thì Lam Linh nhìn qua bên phía Thiên Anh hỏi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Thiên Anh nhìn qua tình hình hai đàn quái vật đang giao chiến thì nói, hôm nay chúng ta cũng mệt rồi, trước hết trở về nghỉ ngơi lấy sức, có gì ngày mai lại tiếp tục, về phần bọn quái vật kia thì mặc kệ bọn nó, chúng ta cứ gắn thiết bị quan sát bọn nó là được. Mặc dù đã biến dị qua hai lần nhưng mang vác vật nặng suốt một ngày, đã vậy còn phải chạy đi chạy lại, thêm thời tiết không dễ chịu gì cho cam. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho hắn mất sức rất nhanh, với quan trọng bây giờ cũng sắp tối rồi, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Thiên Anh không muốn chỉ vì xác của mấy con biến dị thú mà đẩy cả nhóm vào hoàn cảnh xấu. Nghe được Thiên Anh quyết định như vậy thì Lam Linh cũng không có phản đối gì, tuy không có mang vác vật nặng gì nhưng nàng sức khỏe không được tốt, tay lại bị thương, nếu có thể trở về nghỉ ngơi thì không gì tốt hơn. Tiếp đó Thiên Anh cùng Lam Linh điều khiển máy bay không người lái tới một vị trí cao. Đương nhiên trước khi làm điều này, bọn họ phải loại bỏ mùi máu cùng thịt trên máy bay, bằng không buổi tối bọn nó sẽ trở thành con mồi cho chim biến dị. Sau khi đã làm xong mọi việc thì hai người thu dọn đồ nghề, nhìn về Thiên Lang cùng Thiên Thanh, Thiên Anh có phần mệt mỏi nói, "Náo, chúng ta về thôi, cả Thanh nữa đừng chơi nữa, nhanh lên lại đây." Thiên Lang lúc này đang nằm thư giãn, về phần Thiên Thanh thì đang treo ngược trên cây, nghe được Thiên Anh gọi thì hai đứa bọn nó nhanh nhẹn chạy lại. Vừa chạy tới nơi thì Thiên Lang liền hỏi, "Xong việc rồi sao chủ nhân?" Thiên Anh lúc này đã leo lên lưng Thiên Lang, Lam Linh cùng Thiên Thanh cũng vậy, nghe được Thiên Lang hỏi thì Thiên Anh đáp, "Ừ, xong rồi, chúng ta về thôi, không trời sắp tối rồi." Thiên Lang nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó nó nhanh chóng nhảy từ mái nhà sang cái cây khổng lồ mọc ở bên cạnh, rồi nhảy xuống đất. Nhìn Thiên Lang thân thể to lớn vậy thôi, chứ động tác di chuyển của nó rất nhẹ nhàng, trong quá trình di chuyển Thiên Anh không cảm thấy sốc này nhiều, như vậy có thể thấy được kỹ năng di chuyển của Thiên Lang có bao nhiêu điều luyện. Sau khi tiếp đất Thiên Lang liền theo con đường cũ mà chạy trở về nhà, có điều do trời tối nên có nhiều loại thú biến dị săn mồi ban đêm lúc này bỏ ra khỏi hàng tấn công bọn họ, khiến cho đường trở về gặp không ít khó khăn. Có điều chỉ là khó khăn thôi, vượt qua là được, không có vấn đề gì cả. Khoảng gần một tiếng sau thì mọi người trở về nhà, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, tay chân muốn long ra từng bộ phận, dù là Thiên Lang trải qua như vậy cũng cảm thấy mệt, chứ đừng nói tới những người khác. Có điều sau khi trở về nhà thì mọi người cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng để phòng mọi lúc mọi nơi giống như ở bên ngoài, nên mặc dù có mệt nhưng vẫn dễ chịu. Vừa tháo ra những bộ đồ vướng bịu ở trên người, Thiên Anh vừa nhìn qua Lam Linh hỏi, cô có biệt danh gì không? Hay tên ở nhà không? Lam Linh lúc này cũng đang thay đồ, nghe vậy thì nói, đồng nghiệp hay gọi tôi là giáo sư Lam, nhưng tôi thích mọi người gọi tôi là Lam thôi, có chuyện gì sao? Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn nói, để tiện khi gọi tên đó mà, bây giờ biết biệt danh của cô cũng tiện, mà cô trước đi tắm rửa rồi xử lý vết thương đi, tôi sẽ đi làm cơm. Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười, nàng nói, thì, anh tâm lý thật đấy. Thiên Anh nghe vậy thì chỉ cười, tiếp đó Thiên Anh đi làm cơm, Lam Linh thì đi tắm rửa, tiện thể xử lý vết thương nơi tay, về phần Thiên Lang cùng Thiên Thanh thì ở bên ngoài vừa nghỉ ngơi vừa trong nhà. Hôm nay Thiên Anh cũng đã mệt, nên hắn cũng nấu sơ sơ, một nồi cơm, một nồi canh xương hầm, thêm một nồi thịt rang mặn vậy nữa là xong. À còn thêm một nồi cháo thịt bằng để cho hai người vừa được Lam Linh cứu nữa. Vì vậy khi hắn nấu xong thì Lam Linh còn chưa tắm xong, có điều hắn cũng không phải đợi quá lâu, Lam Linh chỉ tắm không tới 15 phút thì cũng ra ngoài. Nhìn Lam Linh đầu tóc đang ướt nhẹp, cả người quấn mỗi cái khăn tắm thì hắn khẽ cười rồi nói, nồi cháo cho bạn của cô còn chưa nấu xong, thay đồ xong nhớ trông giùm tôi, cứ để lửa vậy khoảng 5 phút sau thì tắt đi. Lam Linh nghe vậy thì mỉm cười, nàng nói, ừ, tôi biết rồi, anh đi tắm đi. Tiếp đó Thiên Anh đi tắm còn Lam Linh thì vừa đi thay đồ vừa đi trông nồi cháo thịt. Chương 58, biến động trên thế giới chương 58, biến động trên thế giới 10 phút sau. Lúc này Thiên Anh đã tắm xong, hắn đi ra thì phát hiện Lam Linh không có ở trong phòng bếp, Thiên Anh lúc này nhìn lên một màn hình quan sát thì thấy Lam Linh đang chăm sóc cho hai người bạn của nàng ta. Do cần phải đề phòng những mối nguy bất ngờ nên trong nhà đâu đâu cũng là camera, đâu đâu cũng là màn hình theo dõi, nên Thiên Anh chỉ cần nhìn một cái đã có thể nắm bắt toàn bộ tình hình. Ở trong nhà này chỉ có phòng tắm là không có camera, còn lại ở đâu cũng có. Vắt cái khăn tắm lên móc treo gần đó, Thiên Anh lúc này tiện tay lấy luôn một cái áo phông mặc vào. Bình thường Thiên Anh ở nhà mặc mỗi một cái quần cộc, về phần áo thì chẳng bao giờ mặc, có điều bây giờ có thêm người nên hắn cũng mặc vào cho người ta đỡ ngại. Quần áo xong xuôi, hắn lúc này tiến vào căn phòng nơi mà hai người bạn của Lam Linh đang ở. Vừa vào trong phòng thì Thiên Anh liền nói, phải kiểm tra cẩn thận xem trong người bọn họ có ấu trùng của loài quỷ một mắt không, tôi nghi ngờ cái bọn kia là trùng ký sinh, lúc vật chủ còn sống thì bọn nó ở ké, lúc vật chủ chết thì bọn nó liền ăn luôn vật chủ, sau đó phá xác mà ra. Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nàng ôn nhu nói, cái này tôi cũng có nghĩ tới, lúc nãy cũng có dùng máy chụp nội mô quan sát một lần rồi, nhưng không thấy gì cả. Bọn họ hình như không bị nhiễm ấu trùng ký sinh giống những người khác. Nghe được biến chuyển trong lời nói của Lam Linh, Thiên Anh có phần không quen, có điều hắn cũng không có phản cảm. Hắn lúc này mỉm cười, sau đó nói, vậy Lam tiếp tục chăm sóc cho bọn họ đi, tôi ra ngoài dọn cơm. Xong rồi sẽ gọi, mà bọn họ ăn được chưa hay phải chuyển dịch? Lam Linh mỉm cười khẽ nói, ăn sao được, bọn họ phải chuyển tôi, việc này anh không cần lo đâu, tôi làm được mà. Dù sao tôi cũng là bác sĩ, kiêm luôn cả y tá lẫn điều dưỡng. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, hắn lúc này đi ra ngoài dọn cơm, Lam Linh nhìn hắn đi ra ngoài thì trên mặt lộ nụ cười tinh nghịch. Phải nói tới một chuyện khá là kỳ quái, Lam Linh làm việc gì cũng chậm, riêng việc chăm sóc người khác hay trị bệnh cứu người thì cô ấy làm cực nhanh, Thiên Anh chỉ vừa dọn cơm ra xong thì cô nàng cũng xuất hiện. Nhìn thấy đồ ăn đã được bày ra, cô nàng lúc này liền tiện tay búp một miếng thịt cho vào trong miệng ăn vừa nói, anh nấu ăn ngon thật đấy, hơn được tôi. Mà Thanh cùng áo không ăn hả? Thiên Anh lắc đầu cười nói, hai đứa bọn nó mà ăn thì chúng ta lấy cái gì ăn, thôi ăn đi còn đi nghỉ ngơi một chút, mà vết thương ở tay sao rồi? Ổn chưa? Lam Linh lúc này ngồi xuống sofa đối diện, vừa lấy cơm cho Thiên Anh vừa cười nói, ổn rồi, nhưng còn hơi đau nhức một chút, may mà cũng bị cụt ngón bên tay trái, nếu là tay phải thì sau này tôi không thể bắn súng được nữa. Nói không chừng lúc đó sẽ bị vứt bỏ cũng nên. Thiên Anh lúc này ngồi co chân lên sofa, hắn vừa ăn vừa nói, yên tâm đi, Lam dù phế tới mấy vẫn có thể làm ấm giường mà lo gì, đúng không? Ha ha. Lam Linh nghe vậy thì lườm hắn một cái, sau đó hỏi, mà phải rồi, tôi muốn hỏi câu này lâu rồi mà ngại chưa hỏi, anh ngày trước làm nghề gì vậy? Có phải là lính đặc nhiệm không? Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn vừa nhai thịt vừa thú vị nhìn Lam Linh hỏi, nhớ ngày trước từng nói vấn đề này rồi mà, tôi đâu phải đặc nhiệm hay cảnh sát gì đâu. Lam Linh lắc đầu, cô nàng quả quyết nói, đâu có, trước tôi đã hỏi vấn đề này đâu, với ngày trước cũng sợ anh nữa kia, hỏi ra chỉ sợ bị bùn một cái nát đầu, nhớ cái hồi ở bệnh viện mà vẫn còn sợ. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn vừa ăn vừa nói, Lam nhớ lâu thật đấy, thời gian qua lâu vậy rồi mà vẫn nhớ, tôi thì quên lâu rồi. Lam Linh cười cười, cô nàng nói, quên sao được, lúc đó người ta sợ muốn chết luôn, nghĩ lại mà vẫn thấy kinh kinh, mà phải rồi sao chúng ta lấy bát đũa ra ăn chi cho mất công vậy, canh, cơm, thịt gì phân đôi ra, mỗi người một nửa ăn luôn vào nồi cho lẹ, mất công xối xối, rồi phải đi rửa bát nữa, rửa bát nhiều mệt muốn chết. Thiên Anh nghe thế thì cũng hết ý, hắn xem ra Lam Linh so với hắn nghĩ còn thoáng hơn nhiều lắm, thực ra Thiên Anh trước kia cũng ăn kiểu hỗn tạp như vậy, có gì bỏ cả vào một nồi mà ăn. Có lẽ trước kia hắn khổ quá, nên có đồ ăn là hắn thấy ngon rồi, chứ hắn cũng không có phân biệt gì nhiều cả. Bây giờ Lam Linh muốn như vậy thì cũng đúng ý hắn. Vậy là hai người chia canh, chia cơm sau đó bưng nồi mà ăn vừa xem thời sự trong nước cùng quốc tế. Tình hình trong nước giờ cũng đã có dấu hiệu ổn định trở lại, sự ổn định trở lại này là nhờ thiên tai bất ngờ giảm bớt, bây giờ tuy vẫn có động đất, mưa lớn, giông lốc, nhưng là phải rất lâu mới xảy ra một lần, không giống lúc trước dồn dập như vậy. Về phần lương thực thì giờ cũng không còn thiếu giống lúc trước nữa, do bây giờ người ta phát hiện ra rất nhiều loại cây biến dị có thể ăn được. Nào là ngô biến dị, lúa biến dị, khoai biến dị, cà chua biến dị, bưởi biến dị, nói chung là có rất rất nhiều thứ biến dị có thể ăn được phát hiện ra. Đặc điểm của những thứ kia là rất rất lớn, hàm lượng dinh dưỡng cực cao, đã vậy mùi vị còn rất ngon nên mọi người đều ưa thích. Điểm đáng ngại duy nhất chính là dịch bệnh mà thôi, dịch bệnh tràn lan, khiến cho giới khoa học vô cùng đau đầu. Dạng này các loại virus nguy hiểm sản sinh ra nhiều biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh, đã vậy còn tăng khả năng gây tử vong. Dân số đã ít, nay còn gặp dịch bệnh chết nhiều người như vậy, quả thực tồi tệ đến cực điểm. Nhưng mà trong cái rủi có cái may, người ta phát hiện ra được rằng những người từng được ăn thực vật biến dị hay là thịt biến dị thì kháng tính với các loại bệnh tật rất cao. Nếu như có bị mắc bệnh thì bệnh cũng nhẹ hơn rất nhiều so với những người chưa từng được ăn thức ăn biến dị. Phát hiện ra được điều này nên chính phủ đã ban bố quyết định phân phát thức ăn biến dị cho toàn bộ người dân. Với có một tin tức khá quan trọng chính là cách khử độc trong thịt biến dị. Phương pháp kia cũng chẳng cao sang gì, chỉ cần ngâm trong nước muối vài tiếng là được. Toàn bộ chất độc gây hại cho cơ thể sẽ bị loại bỏ ra khỏi miếng thịt, có điều cái này phải tùy thuộc vào tình huống mỗi loại thịt khác nhau, cùng cấp độ biến dị của mấy con biến dị thú. Chương 59, thời kỳ đen tối chương 59, thời kỳ đen tối trái với tình hình trong nước đang dần có xu thế ổn định thì nước ngoài tình huống vẫn đang có diễn biến khó lường, nạn phân biệt chủng tộc, phần tử cực đoan, khủng bố các loại, rồi người biểu tình, các cuộc đấu súng, nạn trộm cướp. Cuộc sống con người vốn đã khó khăn rồi, nay gặp phải những hoàn cảnh như vậy thì càng thêm gian nan. Số lượng người chết hàng ngày tăng cao tới mức chóng mặt, có khi lên tới hàng trăm ngàn người. Chết đói, chết rét, bị bắn chết, dịch bệnh, thiên tai, trăm thứ tai họa đổ xuống đầu nhân loại. Không thể không nói, lúc bình thường mọi người sống ở trong cuộc sống pháp trị thấy rất gò bó, đôi khi còn đoán trách chính phủ. Nhưng lúc này đây khi giá trị luật pháp giảm xuống, các chính phủ bất lực trong việc cai trị, thì con thú trong mỗi người mới trỗi dậy. Nạn ăn thịt đồng loại xảy ra ở khắp nơi, bây giờ đừng nói cái gì là nhân quyền với không nhân quyền, vì để giảm thiểu lương thực, đồng thời có thêm thức ăn để sống sót những người kia mang những đứa trẻ đi hầm cháo để ăn, những người bị thương mất sức lao động cũng có kết cục tương tự. Thường những người kia sẽ bị chính đồng loại của mình giết chết, sau đó làm sạch rồi đập nát bỏ vào nồi lớn hầm. Nhiều nơi còn đã trở thành tập tục. Không những thế, do địa bàn sinh sống bị thu hẹp, nên con người bắt đầu giết chóc lẫn nhau để có nơi sinh tồn. Nhiều nơi còn có tập tục săn đầu người khá là kinh dị. Nhưng đây chỉ là một góc nhỏ, trước kia những thứ như cướp bóc, hiếp dâm, giết người các loại có xảy ra nhưng rất ít, giờ thì đúng là nhiều nhăm nhãn, nó trở thành tệ nạn chung. Mà nạn nhân ở đây chủ yếu là phụ nữ. Vào cuối thời phụ nữ đẹp giống như một món hàng hóa có giá trị để trao đổi, về phần xấu thì được bán như gia súc vậy, mang về chủ yếu để giết mổ. Phụ nữ như vậy thì đàn ông cũng không khá đi nơi nào, bọn họ là món hàng hóa thường thấy nhất ở các chợ nô lệ. Còn sức khỏe thì đi làm việc, hết sức khỏe thì trở thành thức ăn. Lam Linh lúc này ngồi bên cạnh Thiên Anh, thấy được tình hình ở bên ngoài bết bát như vậy thì có phần cảm thán nói, tình hình ở ngoài kia tệ quá. Thiên Anh lúc này đã ăn hết nồi cơm, hắn để cái nồi không xuống gầm bàn, rồi lấy một cái tăm xỉa răng vừa xem thời sự. Nghe được Lam Linh ngồi ở bên cạnh nói thì hắn khẽ gật đầu đáp, thời kỳ hỗn loạn nên vậy, bây giờ muốn sống yên ổn chỉ có thể đến căn cứ nơi chính phủ quản lý, mà chính phủ phải giống nước Linh Nam đây này, chứ còn nước khác thì bỏ đi, tới đó chỉ chết nhanh hơn. Có điều chúng ta giờ muốn đi cũng không được, đám biến dị thú sẽ làm thịt hai người chúng ta. Lam Linh lúc này cũng đã ăn xong, nghe vậy thì có phần lo lắng nói, tôi cảm thấy tình huống càng lúc càng xấu đi, lúc đầu súng đạn còn có uy hiếp tới cái đám biến dị thú kia, nhưng càng về sau bọn nó phát triển càng nhanh, muốn giết bọn nó thật sự rất khó à, không có súng đạn thật sự khó mà tiêu diệt được bọn nó. Thiên Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn nói, ừ, đối phó với những thứ kia nếu không có súng thì quả thực khó khăn, tôi cũng biết chế tác súng nhưng tay nghề không cao, bây giờ dù có tài liệu tốt nhưng lại không biết cách chế tạo những loại vũ khí mạnh mẽ. Nghe được lời này thì Lam Linh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô nàng lúc này vui mừng nói, đúng rồi, tôi có một người bạn rất giỏi về chế tạo súng, nghe nói lương tháng của cậu ta lên tới 20.000 linh nguyên đấy. Thiên Anh nghe vậy thì hơi giật mình, lương tháng lên tới 20.000 linh nguyên thì đáng sợ rồi, một đơn đặt hàng giết người bình thường của hắn cũng chỉ tầm đó. Như vậy có thể thấy được tay nghề của bạn Lam Linh cao ra sao? Nhìn qua Lam Linh, hắn hỏi, có thể liên lạc cùng người kia sao? Lam Linh có phần không chắc chắn nói, tôi cũng không biết nữa, tại cũng đã lâu rồi tôi cũng không có liên lạc với người bạn kia, với tôi cũng chỉ là quen qua Minh Hằng thôi, cũng không phải rất thân thiết. Thiên Anh nghe vậy thì hiểu được Lam Linh đang lo lắng điều gì, cô nàng lúc này là lo lắng không thể cùng người kia liên lạc khiến hắn thất vọng. Mỉm cười, Thiên Anh nói, kệ đi, cứ thử liên lạc xem thế nào, được thì tốt, không được thì nói tên hay biệt danh cho người kia tôi tìm giúp cho. Lam Linh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai người cùng nhau vào trong một phòng vi tính, nơi đây có đặt một siêu vi tính cỡ nhỏ, có thể thực hiện được 10.000 tỷ hành động trong một giây, được kết nối với thiết bị vệ tinh. Bây giờ điều kiện liên lạc có phần không ổn nên phải dùng tới thứ này để đảm bảo. Ngày trước người ta dùng những cột thu phát nhưng hiện tại người ta dùng hẳn cả vệ tinh để làm cục thu phát, cũng chính vì có hàng loạt vệ tinh như vậy nên tiên thai đủ kiểu mà người ta vẫn có thể dùng mạng như bình thường. Lam Linh liên lạc với bạn của mình theo phương thức giống như lớp trẻ bình thường, là lên trang mạng xã hội để nhắn tin. Có điều lúc Thiên Anh nhìn vào nơi nhắn tin, thấy khoảng cách trả lời của hai người thì không còn gì để nói. Hai người này nói chuyện với nhau, trung bình cứ nhắn một câu thì người còn lại gần một tuần sau sẽ trả lời, như vậy có thể thấy được tần suất hai người lên mạng nhiều tới mức nào. Bạn của Lam Linh tên là Tommy, sống tại Nguyễn Đa Lệ, Arizona thuộc Áo Mỹ. Thiên Anh nhìn phần ảnh đại diện thì thấy được Tommy cùng bạn gái cậu ta. Tommy là người gốc Âu, cao to đẹp trai, mắt đeo kính gọng vàng nhìn rất là sáng chảnh, bạn gái cậu ta thì cực kỳ nóng bỏng. Nhìn giống như là một người mẫu, thân hình phong dài, tóc vàng mắt lam nhìn rất đẹp. Thiên Anh chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên nói đùa một câu, người tình của cậu ta không tệ, thảo nào không thèm để ý tới Lam nhà chúng ta. Lam Linh nghe vậy thì xem thường nói, tôi mới không thèm đây. Mà không gặp được cậu ta rồi, kiểu này chắc phải mấy ngày nữa cậu ta mới lên mạng, hay để tôi hẹn trước cậu ta nhé. Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, cần gì đâu, người nổi tiếng như cậu ta thì tìm cái thấy liền thôi, Lam đứng qua một bên nhường chỗ cho tôi nào. Lam Linh nghe vậy thì có phần không tình nguyện đứng dậy nhường chỗ cho Thiên Anh, có điều dù không tình nguyện thì nàng vẫn phải nhường. Sau khi ngồi vào ghế thì Thiên Anh bắt đầu truy cập vào trang web của tổ chức, tìm tới hội trưởng của hắn. Chương 60, tổ chức chương 60, tổ chức có điều hội trưởng lì xạ của hắn thì không thấy nhưng lại thấy mấy tên đầu bò đầu đéo, gần như là khi Thiên Anh đăng nhập vào hệ thống của tổ chức thì tin nhắn của hai tên trong tổ chức cũng xuất hiện. Tín đồ bóng tối, ồ, lại là mày Hết Băng. Đứa con của tội ác, chào Hết. Dạo này mày có vẻ rảnh nhỉ Hết Băng. Thiên Anh nhìn thấy lại là hai tên này nhắn tin thì cũng có đôi phần bất ngờ, hắn nhắn lại, bọn mày thời gian gần đây cũng rảnh không kém. Mà tao đang cần tìm người, bọn mày biết ai có năng lực truy vết không thì giới thiệu cho tao. Tín đồ bóng tối nhắn, thế ngày trước những đứa hợp tác với mày đâu? Thiên Anh nhắn lại, bọn nó bốc hơi sạch rồi, nếu không phải vậy thì tao mò vào đây làm gì, mày có thể hỏi câu nào đó khôn hơn được không? Thế bọn mày biết ai không? Biết thì giúp tao. Tín đồ của bóng tối nhắn, mày muốn tìm thằng nào? Đưa một chút tư liệu liên quan về thằng đó đây, tao nhờ người tìm nó cho. Thiên Anh đọc được tin nhắn này thì lập tức gửi tư liệu của tổ mì cho tín đồ của bóng tối. Sau khi nhận được tư liệu mà Thiên Anh gửi cho thì tên kia lập tức phản hồi, tư liệu rõ ràng thế này thì mày đợi tầm 10 phút sẽ có kết quả thôi, mà bên chỗ mày thế nào rồi? Thiên Anh thấy vậy thì nhắn, mọi chuyện càng ngày càng tệ, chỗ của tao xuất hiện khá nhiều loại biến dị thú mới, mà tao không có kiến thức gì về bọn nó nên khá vất vả trong việc tiêu diệt bọn nó. Tao định ra ngoài mua chút thông tin, nhưng gặp bọn mày lại thôi, bọn mày có tư liệu của các loại biến dị thú thì gửi qua tao, tao trả tiền. Thiên Anh vừa nhắn xong thì đứa con của tội ác liên gửi cho hắn một tệp tin cùng lời nhắn, cho mày đấy, cái này từ phía trên tổ chức chuyển xuống, trong này chỉ có dạng biến dị thú phổ biến, với chỉ từ cấp 4 trở xuống, không có biến dị thú cấp cao hơn. Thiên Anh nhận được tập tin thì mở ra xem, thấy ở bên trong tập tin kia đúng là thứ mà hắn đang cần thì hắn khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy dữ liệu này chuyển vào một laptop, tiếp đó hắn nhìn qua Lam Linh nói, Lam không có việc gì làm thì đi nghiên cứu nó đi, sau này nếu gặp phải mấy con ở trong này còn biết đường mà đối phó. Lam Linh nãy giờ đang đứng ở phía sau Thiên Anh đọc trộm tin nhắn của hắn chát, lúc này nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng nói, ừ, tôi biết rồi. Tiếp đó Lam Linh kiếm một cái ghế, rồi ngồi ở gần đó nghiên cứu tài liệu. Về phần Thiên Anh lúc này lại quay trở về nhắn tin cùng với hai tên đồng bạn. Lúc hắn quay trở lại thì đã nhìn thấy tin nhắn của tín đồ bóng tối tên kia hỏi, thằng mà mày muốn tìm đã tìm thấy rồi, có điều dính chút phiền thoái, thằng kia lúc này đang trong tay bọn mở đèo lìn. Thiên Anh có phần kinh ngạc, hắn nhắn tin hỏi lại, ồ, nó làm khỉ gì mà lại có dính dáng với cái động kia thế? Người như nó hẳn không có dính líu gì với bọn kia mới phải chứ? Tín đồ bóng tối nhắn lại, thằng mày tìm đi ba đụng phải mấy thằng trong hội mở đèo lìn, xung đột phát sinh thì thằng mà mày tìm nhờ cảnh sát giúp đỡ, sự tình sau đó mày tự hiểu. Thiên Anh đọc được tin nhắn này thì cũng rõ ràng, cảnh sát xử lý thì bạn của Lam Linh sẽ được trả trong sạch, còn mấy thằng băng hội mở đèo lìn sẽ bị xử lý, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì phạt lao động công ích, sau khi mãn hạn phạt thì mấy thằng kia liền đi trả thù. Suy nghĩ một chút, Thiên Anh nhắn, bảo lãnh nó ra dùng tao, tao cần nó giúp tao một số việc. Việc này hẳn mày làm được đi. Tín đồ bóng tối nhắn lại, chuyện nhỏ, không có vấn đề. Việc này tao xử lý giúp mày. Tiếp đó Thiên Anh lại cùng với hai tên kia nói về một chút tình hình đôi bên. Trong quá trình nói chuyện thì hai tên kia có ngỏ ý mời Thiên Anh gia nhập vào tổ chức mới do Lì Xạ cầm đầu. Thiên Anh đối với lời mời chào này cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý, hắn chỉ nói đợi lúc hắn sống chạy ra khỏi nơi đây rồi lại tính. Hai người kia thấy hắn nói vậy thì cũng không gượng ép, tiếp đó ba người lại nói về chuyện của các tiến hóa giả gọi là người tiến hóa cho xác miệng, chứ thực chất là người đột biến. Theo như hai tên kia nói thì người khi đột biến có tỷ lệ thất bại rất cao, 10 người thì có tới 3-4 người thất bại, kẻ đột biến thất bại thì thường có vấn đề về thần kinh. Có điều tỷ lệ thành công chiếm tới 60-70 nên mọi người vẫn rất có lòng tin. Ở chỗ hai tên kia cũng có không ít tiến hóa giả cấp 1, chính bản thân bọn hắn cũng là tiến hóa giả cấp 1, lúc hai người kia hỏi Thiên Anh thì hắn cũng qua loa cho xong chuyện. Vốn đang nói chuyện cùng với hai người bạn, nhưng vào lúc này đột nhiên một trận rung lắc mãnh liệt chuyển tới. Mức độ rung lắc lớn đến mức mà Lam Linh phải bám lấy cạnh bàn mới không bị ngã. Cô nàng có phần lo lắng nhìn qua Thiên Anh hỏi, làm sao tự dưng lại có động đất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Anh nhìn thấy trong mắt Lam Linh sự lo lắng thì khép lời, sau đó hắn mới nói, có chết thì cả hai cùng chết, cô có phải chết một mình đâu mà lo lắng. Sợ thì lại đây với tôi. Vừa nói Thiên Anh vừa đưa tay ra, Lam Linh thấy vậy thì không chút do dự liền nắm lấy hắn, bắt được tay của Lam Linh thì Thiên Anh khẽ kéo một cái, ngay lập tức cô nàng kia liền đã đi tới bên cạnh hắn. Tiếp đó Thiên Anh để cho cô nàng ngồi lên chân bản thân rồi dùng một tay ôm lấy. Cảm nhận được Lam Linh đang sợ hãi, thì hắn đoán cô nàng này hồi nhỏ gặp phải tình huống gì đó rất thảm khốc liên quan tới động đất, bằng không một người trải qua huấn luyện như Lam Linh, dám dùng súng giết người thì không có khả năng sợ hãi thành ra như vậy. Nhẹ vô về Lam Linh, Thiên Anh an ủi nói, được rồi, không phải sợ, có tôi ở bên cạnh mà. Lam Linh nghe vậy thì ôm chặt lấy hắn hơn. Ở trong ngực Thiên Anh, cô nàng có chút run run nói, nếu sau này chúng ta còn sống, anh về quê với tôi nhé. Thiên Anh khẽ mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu nói, ừ, mà Lam không phải người gốc ở đây à? Lam Linh khẽ lắc đầu, cô nàng nhỏ nhẹ nói, không phải, tôi là con lai, quê tôi ở khá xa. Lam Linh là tên nước ngoài của tôi, còn tên gốc của tôi là Alisa. Mà tên thật của anh là gì vậy? Lần trước hỏi anh nói dối. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn vừa vuốt ve tấm lưng thon gầy của Alisa, vừa cười nói, trực giác của con gái đáng sợ thật đấy, trước kia tôi từng nói dối nhưng chưa từng có ai phát hiện ra đâu. Kể cả lúc ở trong tù. Á Lì Sa ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt xinh đẹp đã bớt đi phần hoảng loạn, cô nàng lúc này có phần không vui nói, anh còn chưa có trả lời câu hỏi của tôi. Thiên Anh cười khổ nói, có cái tên tôi mà, có cần phải ép tôi như ép phạm nhân vậy không? Thôi Lam muốn biết thì tôi nói, tên của tôi gọi là Thiên Anh, họ của tôi là họ Lý. Á Lì Sa nghe vậy thì nói, thảo nào con chó mập mập kia tên là Thiên Lang, còn con rắn dễ thương kia lại là Thiên Thanh. Hóa ra là dựa theo họ cùng tên của anh à? Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 61, lại có dị biến mới phát sinh. Chương 61, lại có dị biến mới phát sinh. Cảm nhận cơn địa chấn đã qua đi, Thiên Anh nhìn Á Lụy Xạ vẫn còn ngồi trên đùi bản thân thì hỏi, Lam không có ý định đứng xuống sao? Còn muốn ngồi như vậy tới lúc nào? Á Lụy Xạ nghe vậy thì đặt tay lên vai Thiên Anh, hai mắt nhìn thẳng hắn sau đó nói, tôi là con gái còn không ngại thì anh ngại cái gì chứ? Hừm, mà trước kia anh từng phải đi tu hả? Sao lại vậy? Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cười nói, thì tôi là trẻ lang thang mà, sớm ăn cơm tù, tối ăn cơm tị nạn, có gì lạ đâu, các trại tị nạn dọc vành đai tội ác tôi đi qua chẳng thiếu cái nào. Còn vì sao lại phải vào tù hả? Chủ yếu là do ăn trộm ấy mà, đôi lúc là chém nhau hay giết người cũng chẳng có gì cả. Là con người ai cũng muốn sống cả, hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi. Nghe hắn kể nhẹ nhàng như vậy nhưng Á Lụy Xạ biết tình huống khi đó không có nhẹ nhàng như vậy, bị thiếu đói tồi tệ như thế nào Á Lụy Xạ cũng đã từng trải qua, cảm giác kia thực sự khiến người ta phát điên, bị cơn đói hành hạ nữ nhân có thể bản thân, nam nhân có thể giết người. Người chưa từng trải qua thì không cách nào hiểu được. Nhìn Thiên Anh đang cười, nhưng đôi mắt hắn lại rất buồn thì Á Lụy Xạ trong lòng cảm thấy cũng buồn theo, có điều nàng lại rất tò mò nên vẫn hỏi, thế ở trong tù cực không? Thiên Anh mỉm cười, hắn lúc này có phần nhớ lại hoàn cảnh trước kia, sau một lúc hắn mới nói, đương nhiên là cực chứ sao không, ngoại trừ phải làm việc quần quật cả ngày ra thì ăn cơm chẳng khác gì cho xúc sinh cả, có điều khi đó có cơm là may rồi. Nhưng mà ăn cơm khổ vẫn còn sướng hơn là ăn cơm với thịt. Á Lụy Xạ kinh ngạc hỏi, sao lại như vậy? Thiên Anh xoa xoa khuôn mặt bản thân, sau đó vuốt tóc về phía sau, tiếp đó mới giải thích, mấy tên kiểu đó là bị chăn đấy mà, dặn kiểu nuôi xúc sinh, mấy chỗ nhà tù được đám chính phủ hỗ trợ nên thường tiến hành mổ cấp nội tạng lắm. Mà không chỉ nội tạng thôi đâu, nếu có đơn đặt hàng thì giết luôn. Hay là được đưa đi bán giống nô lệ ấy, rồi bọn hắn gán cho cái tội danh là bỏ chạy khỏi trại, chống người thi hành công vụ nên bị xử tử. Vậy là xong phim. Mặc dù Thiên Anh kể một câu chuyện rất là tàn khốc nhưng qua lời kể của hắn lại rất buồn cười. Á Lì Xạ cũng vì vậy mà cười hỏi, thế sao bọn chúng không vô béo anh rồi làm thịt như heo vậy? Như vậy không phải tốt hơn sao? Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, cái này hả, là do điều kiện không cho phép ấy mà, tôi là cái loại nuôi không béo, bán không được giá. Đùa thôi. Lúc trước tôi may mắn được một đại bàng trong đó bảo kê nên không bị đưa đi mổ, chứ không giờ chắc cũng chẳng ở đây mà nói chuyện nữa rồi. Á Lụy Xạ có phần hiếu kỳ hỏi, đại bàng là sao? Mà trong tù có nhiều chuyện thú vị nhỉ? Thiên Anh nghe vậy thì dùng tay bóp má cô nàng mấy cái, sau đó nói, thú vị cái đầu làm chứ ở đó mà thú vị, vào trong đó đi rồi biết, cái nơi nhốt bọn tôi lúc đó nhỏ lắm, nằm thì chân cũng không có duỗi thẳng, mà ngồi thì đầu cũng không ngẩng lên được. Trong đó tối om om nhìn chẳng thấy kỳ gì. Đám kia mỗi buổi chỉ phát cho một bát nước muối, không uống thì chết khát, uống vào còn khát hơn. Thằng nào ngu uống cạn một lần thì tối hôm đó rên đến chết thôi. Mà thôi lúc khác nói tiếp nhé, giờ Lam đứng xuống đi nào, tôi còn có việc nữa. Á Lụy Xạ lúc này nghe vậy thì thật muốn đấm cho Thiên Anh mới phát, cái tên này nói chuyện thật khiến người ta bực mình. Á Lụy Xạ cảm thấy cái tên này đứt mất dây thần kinh lãng mạn rồi, hai người rõ ràng đang như thế này vậy mà hắn lại ngưng chuyện ngang xương như vậy. Thiên Anh nhìn thấy Á Lụy Xạ đang nhìn mình với ánh mắt đầy bất mãn thì chỉ cười, sau đó dùng hai tay đỡ lấy cô nàng đặt qua một bên. Đi qua nghiên cứu tài liệu tiếp đi, đợi khi nào rảnh tôi sẽ kể chuyện tiếp cho nghe. Kể một lần hết rồi thì sau này lấy cái gì mà kể nữa. Á Lụy Xạ nghe vậy thì nhìn hắn với ánh mắt đầy bất mãn, có điều cô nàng cũng không có làm đúng, mà lúc này ngoan ngoãn ngồi vào ghế, bật máy tính lên sau đó tiến hành nghiên cứu tài liệu của các chủng biến dị thú. Phải thừa nhận Á Lụy Xạ là một cô gái rất đặc biệt, nếu bình thường thì cô nàng cũng giống bao cô gái khác, nhưng khi bắt tay vào công việc thì sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Khẽ mỉm cười, Thiên Anh lúc này quay trở về nói chuyện cùng với hai đồng bạn của bản thân, hắn lúc này gửi cho hai người kia một cái tin nhắn. Mới xảy ra động đất, mà bọn mày như thế nào lại ở cùng nhau được hay vậy? Có phương tiện gì có thể tránh né biến dị thú à? Tín đồ bóng tôi nhắn, trùng hợp thế, chỗ bọn tao cũng vừa mới xảy ra động đất, mà chẳng biết thế quỷ nào từ dưới đất nó lại mọc lên một cái thánh tích. Nhìn thấy tin nhắn này thì Thiên Anh có phần kinh ngạc nhắn lại hỏi, thánh tích? Đó là thứ quỷ gì vậy? Có ảnh chụp không cho tao xem nào? Thiên Anh vừa nhắn thì đứa con của tội ác đã gửi cho hắn một tấm hình. Nhìn vào trong tấm hình kia thì Thiên Anh không khỏi kinh ngạc. Trong bức hình kia có một tòa cung điện đổ nát mang theo hơi thở của năm tháng. Nhưng mà kinh dị nhất chính là ở bên ngoài nó thì rêu phong mục nát nhưng ở phần bên trong có một số địa phương lại không bị ảnh hưởng gì, rất quỷ dị. Thiên Anh nhắn tin lại, sao nhìn nó quái quái thế nào ấy nhỉ, nhìn nó hiện đại hơn là cổ kính, mà nó từ dưới đất mọc lên sao? Mà sao nó lại mọc lên được hay vậy? Đứa con của tội ác nhắn lại, cái này chỉ có Chúa mới biết được, trong lúc động đất chẳng ai để ý cả, tới lúc nhìn lại thì thấy nó đã nằm trình đỉnh ở đó rồi. Cái thế giới này điên rồi, thứ quỷ dị cũng có thể xuất hiện được. Thiên Anh đọc được tin nhắn này thì cũng âm thầm gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái thế giới này quá mức điên cuồng rồi, nào là đủ loại thiên tai, điều kiện thay đổi bất thường, các chủng sinh vật không biết từ đâu mà sinh ra, sau này có khi còn sẽ xuất hiện ma pháp cũng nên. Ném qua một bên mấy cái ý nghĩ không thực tế, Thiên Anh lúc này nhắn tin tới cho tín đồ bóng tối, mày đưa thẳng tổ mỉ về chỗ của mày trước đi nhé, 3 ngày sau tao liên lạc lại sau. Giờ có chút chuyện. Nhìn thấy tin nhắn của Thiên Anh thì tín đồ bóng tối nhắn lại, mày dạo này trở nên tử tế hơn rồi đấy, được rồi việc thằng kia giao cho tao. 3 ngày sau đúng 8 giờ theo giờ của tổ chức. Thiên Anh đọc được tin nhắn này thì nhắn lại, không thành vấn đề, tao sẽ đúng hẹn nếu không phải gặp chuyện gì đó. Sau khi nhắn xong tin này thì Thiên Anh liền thoát ra khỏi trang web của tổ chức, đồng thời tắt máy tính. Đang nghiên cứu tài liệu ở gần đó, Alisa nhìn thấy Thiên Anh đứng dậy thì hỏi, đi đâu đó? Thiên Anh cười đùa nói, đi ôm bê đúc cờ, đi cùng không? Alisa nghe vậy thì hừ nhẹ một cái nói, biến đi, thấy mà ghét. Thiên Anh gật đầu cười nói, ừ, biến đây. Nói xong Thiên Anh liền đi ra bên ngoài, Alisa thấy vậy thì cũng nhanh chóng đứng dậy sau đó gấp lại máy tính đi theo phía sau. Thiên Anh nghe được tiếng bước chân thì chỉ mỉm cười, cũng không có quay đầu nhìn lại. Alisa theo ở phía sau, nhìn thấy hắn mỉm cười thì không hiểu thế nào mà tự dưng có chút hồi hộp. Dạo này nàng cảm thấy tên đáng ghét này càng lúc càng đẹp trai ra thì phải, trước kia mới gặp hắn nàng nhớ hắn rất đáng sợ. Hai mắt lúc nào cũng lạnh lẽo như đau, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn thì chân đều nhũ ra, vậy mà lúc này lại thành ra như vậy. Nàng cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Chương 62, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng chương 62, xuất hiện vấn đề nghiêm trọng sau khi đi ra bên ngoài Thiên Anh cũng tranh thủ nhìn qua tình hình hầm trú ẩn của bản thân. Cái này cũng không phải là do hắn lo sợ cái gì mà chỉ là một loại thói quen, sau khi nhìn qua khắp các nơi thấy không có gì khác thường thì hắn tiếp tục đi ra bên ngoài. Về phần Alisa thì đi qua phòng hai người bạn của nàng, vừa nghiên cứu tài liệu vừa tranh thủ thời gian chăm sóc hai người kia. Thiên Anh đi ra bên ngoài phòng khách thì đã nhìn thấy Thiên Lang cùng Thiên Thanh đang nằm ở đó, lúc này Thiên Lang ngủ rồi chỉ còn mình Thiên Thanh còn thức. Thiên Thanh nhìn thấy Thiên Anh đi ra ngoài này thì vui vẻ kêu lên, anh. Sau đó nó nhanh chóng bỏ tới chân Thiên Anh rồi leo lên người hắn, Thiên Anh lúc này mỉm cười hắn lượng lượng Thanh mấy cái, sau đó mới ôn hòa hỏi, náo nó mệt hay sao mà ngủ như chết vậy? Thanh gật đầu dịu dàng đáp, vâng, chắc náo nó mệt lắm, nên lúc nãy dù có động đất mà nó vẫn ngủ như heo vậy đó. Mà anh ơi, ở ngoài kia đang loạn lắm. Anh nhìn camera xem, ở bên ngoài kia hỗn loạn lắm rồi. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn lại chỗ của Thiên Lang, sau đấy mượn Thiên Lang làm cái gối tựa lưng. Phải công nhận dựa vào Thiên Lang nó mềm mềm rất sướng, hơn xa ngồi ghế sofa. Nhìn vào màn hình hiển thị của camera, Thiên Anh lúc này có thể nắm được đại khái tình huống ở bên ngoài. Một là ở kho súng đạn của quân đội, hai là những con đường mà hắn từng đi qua. Lúc này ở trên đường xá thi thoảng lại nhìn thấy một con rồng bị thương, đang bị rất nhiều biến dị thú vây quanh tấn công. Nhìn thấy mấy con rồng kia bị thương, lại thêm vào việc lúc nãy xuất hiện động đất thì Thiên Anh liền liên tưởng đến một khả năng. Cái kia chính là ngọn núi lửa ở gần thành phố xảy ra vấn đề rồi, mà đám rồng sống ở miệng của nó chính là nạn nhân đầu tiên. Nghĩ tới điểm này thì Thiên Anh lại nhớ đến bức ảnh mà kẻ có tên là đứa con của tội ác gửi cho hắn lúc trước. Nói không chừng ngoài kia lại xuất hiện thánh tích hay thần tích gì đó. Thiên Thanh nhìn vào camera nhìn thấy đám rồng bị trọng thương, con nào cũng bị bỏng nặng thì tham lam nói, anh ơi, chúng ta có nên đi ra bên ngoài săn giết đám kia không? Thiên Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu, hắn lúc này vừa nựng bé Thanh vừa nói, không nên, đêm tối bên ngoài nguy hiểm lắm, ra ngoài đó nói không chừng sẽ bị đám kia làm gọi ăn sống đấy, không nên ham hố một chút như vậy làm gì, sau này thịt rồng chúng ta sẽ ăn hàng ngày. Thanh nghe vậy thì đáp, dạ, bé biết rồi. Thiên Anh mỉm cười, hắn nói, thôi bé ở đây giúp anh giám sát camera nhé, có gì không ổn thì lập tức báo cho anh đi chuẩn bị vũ khí, ngày mai chúng ta còn phải đi săn. Thanh nghe vậy thì rất ngoan đáp lời, vâng ạ, anh đi làm đi, bé ở đây nhìn cho. Thiên Anh nghe vậy thì lượng Thanh thêm mấy cái, sau đó thì đi tới kho vũ khí của bản thân để chuẩn bị binh khí cho cuộc chiến ngày mai. Ngày mai hắn sẽ tiếp tục tấn công khu dự trữ quân trang của quân đội, nơi kia vẫn còn khá đông thú biến dị một mắt, nên cần phải chuẩn bị sung túc thì mới có thể giải quyết hết được. Nhưng mà vào lúc này lại xuất hiện tình huống không ổn, kho binh khí tư nhân của hắn sau một thời gian dài liên tục sử dụng mà lại không được bổ sung nên hiện tại sắp cạn kiệt. Thở dài một tiếng, Thiên Anh nói nhỏ, đúng là cuộc sống khó khăn, cái gì cũng thiếu. Mong là ngày mai không phát sinh biến cố gì. Sau khi nói xong lời này thì Thiên Anh mang theo đống trang thiết bị đứng dậy, có điều hắn vừa quay người nhìn lại thì đã thấy Alisa đang đứng ở cạnh cửa, cô nàng đang mỉm cười dùng ánh mắt thú vị nhìn hắn. Làm gì mà giật mình như vậy? Chẳng lẽ anh không phát hiện tôi tới đây hả? Thiên Anh quả thực không có phát hiện được Alisa tới đây, thực ra cảm giác của Thiên Anh không có vấn đề, mà là Alisa không có gây nguy hiểm cho hắn, nên hắn không phát hiện ra được. Trên mặt Thiên Anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn nói, Lam càng ngày càng lớn gan rồi đấy, nhớ trước đây không có tôi cho phép thì Lam toàn ngồi yên một chỗ. Alisa nghe vậy thì cười tươi, cô nàng vui vẻ nói, lúc đó tại người ta còn sợ mà. Hồi đó anh giữ lắm chứ bộ, nếu không nghe lời, anh bắn bùm cái thì tôi có phải chết oan chết uổng rồi không? Mà đạn dược của chúng ta hết rồi hả? Thiên Anh lúc này vừa mới đi ra khỏi phòng dự trữ vũ khí, Alisa thấy vậy thì nhanh chóng khép lại cửa phòng giúp hắn. Thiên Anh thấy vậy thì cười, sau đó nói, vũ khí hạng nhẹ chúng ta còn rất nhiều, chỉ là thiếu vũ khí hạng nặng, mà đối phó với cái đám ngoài kia cần có vũ khí hạng nặng hoặc các loại đạn xuyên giáp. Đêm nay chắc phải chế thêm đạn xuyên giáp để đối phó với cái đám khó chơi bên ngoài. Alisa nghe vậy thì hỏi, thế tôi có giúp được gì không? Thiên Anh nhẹ gật đầu nói, đương nhiên là được rồi, chế tạo đạn không phải việc gì khó, chỉ cần có công nghệ là được. Mà hai người kia sao rồi? Alisa đi ở bên cạnh Thiên Anh nghe vậy thì đáp, bọn họ tình huống đã ổn định rồi, có điều cần phải có thời gian để hồi phục, mà ở bên ngoài phát sinh cái gì đúng không? Thiên Anh nhẹ gật đầu nói, ừ, núi lửa phun trào, bọn rồng trong núi lửa bị thương khá nặng, đến mai tôi định đi săn bọn nó về làm thức ăn dự trữ, sau này lỡ may có phát sinh tình huống gì còn có cái mà ăn chống đói, bằng không chúng ta sẽ chết rất thảm. A Lì Xa nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nàng cũng là một cô gái thông minh, cũng hiểu được tình huống hiện tại, điển hình như việc có biến dị thú mạnh mẽ từ ngoài vào bên trong thành phố, tới thời điểm đó rất khó đi ra bên ngoài săn giết, hay đơn giản là ngập lụt, tuyết phủ, hay có đông biến dị thú tụ tập phía bên trên không thể ra ngoài. Nếu như gặp những tình huống như vậy mà không có thức ăn dự trữ thì xem như chết chắc rồi. Nghĩ tới điều này thì trong lòng A Lì Xa liền cảm thấy may mắn, may mà bị cái tên đầu đất ở bên cạnh bắt về đây, bằng không cuộc sống sau này của nàng sẽ không biết ra làm sao. Tuy thời gian ở cùng hắn rất áp lực, nhưng lúc này nàng cũng đã trưởng thành lên không ít, nàng có thể dùng súng giết người, biết được những phương thức cận chiến để phòng vệ, có được kinh nghiệm sinh tồn phong phú. Tất cả đều là nhờ cái tên đầu đất kia tặng cho. Trong lúc cả Lũy Xạ đang vừa nhìn Thiên Anh, vừa suy nghĩ nhiều thứ lung tung thì hai người bọn họ đã đi tới phòng chế tạo đạn. Bước vào bên trong phòng thì A Lũy Xạ nhìn thấy rất nhiều loại máy móc vẫn còn mới tinh, ở trên mặt sàn vẫn còn nhiều vụn thép các loại. Đặt lô vũ khí chuẩn bị cho ngày mai vào một góc, Thiên Anh lúc này nhìn qua A Lũy Xạ nói, chế tạo loại này đều có dây chuyền cả, chỉ cần thêm tài liệu sau đó tốn thêm vài thao tác trên máy tính là được. Chủ yếu là nhìn xem có viên nào bị lỗi hay không, nếu có viên nào lỗi thì máy tính cũng sẽ báo, Lam chỉ cần loại bỏ nó đi là được. Nghe đơn giản phải không? A Lũy Xạ cười nói, đơn giản như ăn bánh. Thiên Anh nghe vậy thì mỉm cười, tiếp đó hắn chỉ cho A Lũy Xạ cách sử dụng đống máy móc nơi đây. Dù là người chẳng học hành gì, không biết chữ chỉ cần nhận dạng được hình ảnh thì cũng có thể vận dụng được thứ này chứ đừng nói là A Lũy Xạ, Thiên Anh chỉ dẫn cho cô nàng một lần thì cô nàng liền có thể làm được. Tiếp đó hai người bắt đầu công cuộc chế tạo đạn xuyên giáp. Để đảm bảo khả năng xuyên giáp mạnh thì cần tăng tốc độ của đạn cùng độ cứng của lõi. Trước kia thì Thiên Anh chọn lõi làm từ thép nhưng giờ thì hắn có vật liệu tốt hơn để chọn lựa. Quá trình chế tạo ra một viên đạn tương đối tốn thời gian do máy sản xuất là loại nhỏ, khoảng 1 phút một viên. Có điều so với việc chế tác thủ công thì đã nhanh hơn không ít rồi. Chương 63, các nền văn minh cổ đại xuất hiện. Chương 63, các nền văn minh cổ đại xuất hiện. Trong khi Thiên Anh cùng A Lũy Xạ đang chế tạo đạn, thì ở bên ngoài thành phố lúc này đang xảy ra một trận hỗn loạn. Ngọn núi lửa ở gần thành phố vẫn đang không ngừng phun ra dung nham nóng bỏng, có điều những dung nham kia nhanh chóng bị đông lại khi gặp phải sông băng ở phía dưới chân núi. Nhưng điểm đáng lưu ý nhất chính là có rất nhiều rồng bị thương từ bên trong một cái khe lớn ở mạn bắc ngọn núi lửa bay ra ngoài. Có nhiều con bị thương rất nặng vừa bay ra ngoài liền rơi xuống phía dưới chân núi, còn đại bộ phận thì bay tán loạn vào bên trong thành phố. Cũng vì có đám khủng long nhìn giống rồng kia tiến vào bên trong thành phố, mà khắp nơi vang lên thanh âm gào rú của đám biến dị thú, tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, khiến cho những người còn sống kinh hồn bạt vía. Ở thành phố nội Hà này cũng không phải chỉ có mình Thiên Anh cùng A Lũy Xạ là còn sống, mà có rất nhiều người khác. Con người rất đặc biệt, họ thích nghi rất nhanh, dù là điều kiện khắc nghiệt mấy bọn họ cũng thích nghi được. Nên dù hoàn cảnh hiện tại ác liệt đến cực điểm thì vẫn còn rất nhiều người còn sống. Một đêm dài trôi qua. Sau một đêm chế tạo đạn thì Thiên Anh cũng có đủ số đạn cần dùng để xử lý mấy con biến dị thú khó chơi. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì Thiên Anh đi nấu cơm, còn A Lũy Xạ tranh thủ đi chợp mắt một lúc, dù sao hôm qua đã rất mệt, cả đêm lại thức nên A Lũy Xạ rất buồn ngủ. Thiên Anh đối với việc này cũng chẳng cảm thấy làm sao cả, A Lũy Xạ mệt thì cô ấy cứ ngủ thôi, còn hắn sẽ phụ trách việc nấu cơm. Làm lụng các thứ, cũng không có vấn đề gì. Chuẩn bị đồ ăn sáng cũng không có gì nhiều, chỉ có cơm trắng, thịt rang cùng một nồi canh. Sau khi làm xong thấy vẫn còn sớm thì Thiên Anh cũng tranh thủ đi chợp mắt một lúc. Cũng không có đi vào phòng ngủ, Thiên Anh lúc này đi ra bên ngoài phòng khách ngủ cùng với Thiên Thanh cùng Thiên Lang. Thực sự mà nói đã rất lâu rồi hắn không có nằm ngủ ở trên giường, trừ khi là trường hợp đặc biệt. Còn không thì hắn toàn ngủ cùng với Thiên Lang và Thiên Thanh ở dưới sàn. Có lẽ đây là do ngày trước khổ quá, không có nhà cửa, không có giường chiếu, cũng chẳng có quần áo ấm, hắn chỉ có thể chui rúc vào cùng một chỗ với Thiên Lang cùng Thiên Thanh, lâu rồi thành thói quen. Với cũng vì thói quen, nên không cảm nhận được cảm giác quen thuộc thì hắn không ngủ được. Chỉ có những lúc ở gần Thiên Lang cùng Thiên Thanh thì hắn mới ngủ ngon được. Thời gian trôi nhanh, cũng không biết là qua bao lâu, A Lũy Xạ lúc này cảm thấy đã ngủ đủ giấc nên tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên nàng làm chính là nhìn xem hai bệnh nhân của nàng, thấy hai người vẫn ổn thì nàng mới tìm Thiên Anh. Thông qua camera, nàng nhìn thấy Thiên Anh đang ngủ cùng với bé Thanh cùng Thiên Lang thì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gì đó khác thường. Nàng nhiều khi cảm thấy tình cảm giữa con người với động vật còn đáng tin hơn nhiều so với con người cùng con người. Cũng không có làm phiền Thiên Anh đang ngủ, A Lũy Xạ lúc này trước đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi kiểm tra trang thiết bị một lượt, rồi đi vào phòng hâm lại đồ ăn cho nóng. Sau khi mọi thứ đã xong thì nàng bưng đồ ăn ra bên ngoài, nàng tính là dọn trước, đợi Thiên Anh tỉnh dậy liền sẽ có cái mà ăn, nhưng mà trong lúc nàng đang dọn cơm thì Thiên Anh đã tỉnh lại. Một tay rủi rủi mắt, Thiên Anh ngáp một cái chảy nước mắt sau đó hỏi, Lam dậy sớm vậy hả? A Lũy Xạ nghe vậy thì cười nói, ừm, thôi nhanh dậy đánh răng rửa mặt đi còn vào ăn cơm, tôi dọn xong hết rồi này. Thiên Anh nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói, ừ. Tiếp đó Thiên Anh đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, chỉ một thoáng sau hắn đã quay lại. Lúc ra ngoài này nhìn thấy trên bàn chẳng thấy cái bát nào thì hắn hỏi, định giống hôm qua ăn vào nồi luôn à? A Lũy Xạ lúc này đang ngồi ở trên ghế, nghe vậy thì nói, ừ, đỡ phải rửa bát nhiều chi mất công, với nơi này có 4 người chúng ta chứ có ai mà phải giữ kẻ nữa. Thiên Anh nghe vậy thì cười, tiếp đó hắn cùng với A Lũy Xạ phân ra nồi cơm, về phần Thiên Lang cùng Thiên Thanh cũng được chia phần, tuy chẳng có gì nhiều nhưng cứ để bọn nó ăn cùng gia đình cho vui. Tiếp đó mọi người cùng nhau ăn cơm, vừa ăn cơm vừa xem thời sự buổi sáng. Thời sự hôm nay có rất nhiều tin tức mới. Tin tức nóng nhất chính là có các thánh tích xuất hiện, theo nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng thì những thứ kia có thể là những di tích mà những nền văn minh cổ để lại. Người ta hy vọng rằng có thể đi vào trong đó, tìm được cái gì đó để biết thêm về những sự kiện diệt chủng xóa sổ những nền văn minh cổ đại một cách bí ẩn. Có điều những nơi kia rất khó tiến vào, thứ nhất nơi đó có rất nhiều cơ quan phức tạp, cái thứ hai là có biến dị thú, cũng không rõ những biến dị thú kia như thế nào mà lại bị những di tích đó thu hút. Tin tức nóng hổi thứ hai chính là biến đổi địa chất cùng sự phong phú hệ sinh thái. Theo thông tin cho biết thì các mảng đại lục đang có chiều hướng nhích lại gần nhau. Theo người ta dự đoán thì ở một tương lai không xa thì trên thế giới sẽ hình thành nên ba cái siêu lục địa được bao quanh bởi các đại dương rộng lớn. Theo sau tin tức này chính là tin tức về hệ sinh thái. Theo người ta tính toán thì các chi, các họ của các loại động vật ở trong một thời gian ngắn đã tăng lên tới gần 500%, đẩy sự phong phú sinh vật lên tới mức cao nhất trong các kỷ nguyên. Không những thế, hiện tại cũng có rất nhiều loại thực vật mới, đa phần bọn nó đều rất lớn, phổ biến ở độ cao 500m. Theo điều kiện khí hậu biến đổi, các khu rừng nhanh chóng xuất hiện, bọn nó sức sống kinh người, có thể thích nghi với mọi điều kiện sống, từ khu vực băng tuyết đến sa mạc cằn cỗi đều bị cây xanh bao phủ. Biết được những tin tức này thì Thiên Anh không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nếu như hắn ở gần những nơi xuất hiện thánh tích kia nhất định sẽ tới thăm dò một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó cũng nên. Có điều cái kia chỉ là ước mơ thôi, hắn lúc này còn đang phải vật lộn sinh tồn đây, nói gì đến chuyện đi thăm dò thánh tích xa vời kia. Âm thầm thở dài một hơi, Thiên Anh lúc này tiếp tục theo dõi tin nóng trong nước. So với tình hình ở nước ngoài thì tình hình trong nước có phần ổn định hơn. Chính phủ nhà nước Lĩnh Nam dưới sự lãnh đạo của nhà yêu nước Nguyễn Ái Dân lúc này đã thành công đối phó được với các loại dịch bệnh, giải quyết được nạn đói cho người dân. Hiện tại thành phố Ái Dân có thể xem là nơi lý tưởng cho mọi người tới định cư. Tuy điều kiện so với cuối thời thì không bằng, nhưng nếu so với những nơi khác thì tốt hơn rất nhiều rồi. Á Lì Sa ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Thiên Anh nhìn chăm chú vào chủ tịch nhà nước Lĩnh Nam thì có phần hiếu kỳ hỏi, anh hình như rất quan tâm tới người này. Anh cũng hâm mộ ông ấy sao? Thiên Anh ăn ngay nói thật, hắn nói, không phải, ông ấy từng là con mồi của tôi. Á Lì Sa nghe vậy thì kinh ngạc, lúc này nuốt vội một miếng thịt sau đó hỏi, con mồi là sao? Thiên Anh cũng chẳng giấu làm gì, hắn cười nói, có người thuê tôi giết ông ấy với giá 500 triệu linh nguyên, vì thế tôi từ Áo ra lợi Á bay tới đây. Còn nhớ cái hôm xuất hiện động đất cũng là hôm mà tôi tiến hành ám sát ông ấy, có điều còn chưa có hành động gì thì thiên tai đột nhiên xuất hiện. Vì lo cho Thanh với Ngáo ở nhà bị làm sao nên tôi từ bỏ lần hành động đó. Á Lì Sa nghe vậy thì ngẩn cả người, khuôn mặt cô nàng dại ra, mãi sau một lúc mới lắp bắp kinh hãi nói, anh là sát thủ à? Mà anh là gan lớn thật đấy, chủ tịch nước của nhà nước Lĩnh Nam mà cũng dám đụng tới. Hành động lần đó chỉ có một mình anh hả? Chương 64, hang ổ bị phát hiện. Chương 64, hang ổ bị phát hiện. Thiên Anh nghe vậy thì cười nói, tôi đâu phải siêu nhân đâu, muốn ám sát một vị lãnh đạo cấp cao đã khó rồi chứ nói gì nhân vật tầm cỡ như vậy. Lam tưởng 500 triệu linh nguyên là lá cây à? Thực hiện lần hành động đó cùng tôi còn có một tổ chức, có điều chắc kế hoạch bị lộ bọn hắn xong đời cả rồi. Ăn thêm mấy miếng cơm, Thiên Anh lại cười nói, nếu không phải thiên tai đột ngột xảy ra thì có khả năng tôi cũng xong đời. Lần đó người kia không có xuất hiện mà chỉ là thế thân để dụ tôi cùng những kẻ nhắm vào ông ấy ra. Á Lì Sa thấy hắn còn cười được thì nói, chịu anh rồi, như vậy mà còn có thể cười được. Mà anh cần tiền làm gì mà cần nhiều vậy? Thiên Anh cười nói, chủ yếu là để mua tin tức cùng vũ khí thôi. Tôi có những kẻ cần phải giết, có điều bọn hắn được chính phủ bảo hộ, tổ chức lại rất mạnh, đã thế hành tung còn rất bí ẩn nên có phần khó giải quyết. Thiên Anh lúc này là đang nói tới mấy kẻ trong đường dây buôn bán nội tạng người sống đã giết chết cha mẹ hắn, đồng thời còn là những kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc mất tích của anh hắn. Mặc dù Thiên Anh có một số tư liệu của bọn chúng nhưng cũng không dám có hành động gì, ngược lại còn phải đề phòng vì đám linh cầu kia mũi rất tính. Ai nhắm vào bọn hắn thì bọn hắn liền có thể đánh hơi thấy. Cuộc đời lắm chông gai, không phải cứ liều mạng là được mà còn cần phải dùng cái đầu nữa. Đây là trò chơi chỉ có một mạng, chết liền hết. Á Lì Sa ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Thiên Anh như vậy thì cũng hiểu là hắn có chuyện trong lòng khó nói ra. Là một cô gái thông minh nàng cũng không hỏi gì thêm, mà nói qua chuyện khác. Thôi đừng có nói mấy chuyện này nữa, chẳng vui vẻ gì cả. Dù sao với tôi thì anh có là con ký sinh trùng miễn không làm hại tôi là được, chúng ta vẫn sẽ là bạn, giờ nói về chuyến đi săn sắp tới của chúng ta đi. Thiên Anh nghe vậy thì cười, tiếp đó hai người bắt đầu thương thảo với nhau về chuyến đi săn sắp tới. Cứ như vậy chủ đề câu chuyện liền được dẫn dắt qua một hướng khác. Bầu không khí cũng trở nên vui hơn. Về phần Thiên Lang cùng Thiên Thanh ở gần đó thì hai mặt nhìn nhau, bọn nó thấy ở trong mắt nhau sự vui vẻ. Có lẽ do Thiên Anh cười nên bọn nó cũng vui theo. Nhưng mà niềm vui của mọi người không duy trì được lâu. Đúng vào thời điểm mọi người chuẩn bị ra ngoài đi săn thì biến cố phát sinh. Thiên Lang thông qua camera giám sát dọc các tuyến đường, cùng khu vực kho vũ khí của quân đội thì phát hiện ra một nhóm người lạ mặt. Nhìn qua bên phía Thiên Anh, nó nói, chủ nhân, tình hình có biến. Xuất hiện một nhóm phần tử vũ trang lạ mặt. Vốn đang cùng với Á Lì Sa phân tích các tình huống có thể xảy ra, nhưng sau khi nghe được Thiên Lang nói như vậy thì hắn lập tức dừng lại, ánh mắt hắn nhìn lên màn hình giám sát. Á Lì Sa ngồi ở bên cạnh lúc này cũng nhìn lên theo. Chứng kiến hai đoàn xe gồm 16 chiếc phân làm hai hướng di chuyển. Một đoàn xe thì tiến đến khu vực kho vũ khí quân đội, một đoàn xe khác thì lại hướng về khu vực mà nàng đang sinh sống thì Á Lì Sa không khỏi nheo mắt lại. Khác với một Á Lì Sa hiền lành, nhút nhát ngày trước, Á Lì Sa hiện tại có gan cầm súng bắn chết những kẻ nào dám đụng vào những gì mà nàng trân trọng. Trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, Á Lì Sa nói, hình như bọn hắn đang hướng về phía chúng ta mà tới. Xem ra hầm trú ẩn nơi này còn có những người khác biết tới. Thiên Anh gật đầu nói, xem ra chúng ta bị theo dõi mà không biết, bọn hắn mang theo nhiều như vậy chứng tỏ có chuẩn bị mà tới. Nhưng mà không sao cả, bọn hắn tới thì cứ để bọn hắn tới đi. Nếu bọn hắn dám tới, chúng ta liền để bọn hắn không có đường quay về. A Lì Sa nhẹ gật đầu, cô nàng hiền kế, tôi cảm thấy không nên trực tiếp đối đầu những kẻ kia, chúng ta người ít sẽ rất thiệt thòi. Tôi nghĩ nên dẫn dụ lũ biến dị thú để công kích những kẻ kia. Chúng ta có thiết bị theo dõi, nắm được nhất cử nhất động của bọn hắn. Thiết kế cạm bẫy không khó. Thiên Anh nhẹ gật đầu, nhìn qua mọi người hắn nói, Thanh, bé lên trước dò xét khu vực xung quanh xem có kẻ nào lén lút quan sát chúng ta hay không. Nếu có thì đừng giết, tóm cổ hắn lại cho anh. Thanh nghe vậy thì gật đầu nói, dạ. Tiếp đó Thanh nhanh chóng theo đường bí mật đi lên phía trên mặt đất. Trong khi đó những người khác lúc này đi vào trong kho, lấy ra trang bị, sau đó đi tới cửa hầm trú ẩn chờ đợi tin tức của Thanh. Thanh vốn là loài rắn nên khả năng ẩn nấp rất mạnh, cộng thêm khu vực xung quanh nhà của Thiên Anh chỉ toàn là tuyết, Thanh sau khi chui ra bên ngoài liền chui vào bên trong đống tuyết. Như thế này dù là có người đứng gần còn khó mà phát hiện, đừng nói là người ở xa. Sau khi di chuyển tới một địa phương tương đối xa, lúc này Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn. Thân là biến dị thú khả năng quan sát, cũng như khả năng cảm ứng nhiệt của nó cực kỳ đáng sợ. Mọi sinh vật máu nóng ở trong phạm vi 3 dặm đều nằm trong phạm vi cảm ứng của nó. Rất nhanh Thanh đã phát hiện ra 4 tên nhân loại khả nghi. Một tên nấp ở trên cây cách khu vực hầm trú ẩn 1 dặm về phía đông. Một tên khác đang nằm trong đống tuyết cách hầm trú ẩn 400m. Hai tên khác lúc này đang ở trên một tòa nhà cao cách hầm trú ẩn hơn 1 dặm. Sau khi đã xác định được con mồi, Thanh lập tức cẩn thân vào bên trong tuyết. Tiếp đó nó đi xử lý những tên kia. Do đi theo Thiên Anh nhiều nên Thanh cũng có kinh nghiệm trong việc giám sát. Mục tiêu nó chọn là những tên ở xa trước, sau đó mới đến những tên ở gần. Lấy tốc độ của thú biến dị cấp 3, Thanh nhanh chóng di chuyển đến khu vực 2 tên ở xa nhất, tiếp đó nó biến đổi màu sắc cơ thể sao cho phù hợp với môi trường xung quanh. Sau khi đã ngụy trang hoàn hảo, Thanh lúc này mới vòng ra phía sau 2 tên kia. Phải nói loài rắn trời sinh đã là sát thủ, khi bọn nó truyền không hết phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Cho dù vào thời điểm Thanh đã ở ngay phía sau 2 tên đàn ông trung niên kia, thì hai người bọn họ vẫn chưa biết gì, lúc này vẫn vô tư vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau. Một người nói, mày nói lần này hai ta có kiếm được tí canh nào không? Tên trung niên mặt sẹo bên cạnh nghe vậy thì nhếch môi nói, cùng lắm cũng chỉ được chia thêm vài khẩu súng lục là cùng, còn lại thì đều thuộc về mấy thằng chó kia. Bọn khốn đó lúc nào cũng sai bảo chúng ta như con chó, nhưng có gái đẹp mình bọn nó hưởng, có gì tốt mình bọn nó độc chiếm. Người lúc trước nói, ai? Biết thế nào được, mà việc thằng kia có một con biến dị thú sao mày không báo? Tên trung niên mặt sẹo cười lạnh nói, ngu gì báo, chết càng nhiều địa vị chúng ta càng được tăng cao. Sau này cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu như thằng chó kia chết nói không ngay vào thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau thì Thanh từ phía sau lưng hai tên kia di chuyển lên phía trước, nó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người này. Hai tên kia vốn đang cười đầy âm hiểm, nhưng vào thời điểm này sắc mặt bọn hắn thoáng cái trở nên trắng bệnh, cả người run rẩy. Phải mất vài giây sau thì mới có một người run run nói, biến dị thú. Thanh đột nhiên nghe răng làm bộ chuẩn bị tấn công, hai tên kia thấy con hổ mang bành đối diện phòng mang thì sợ tới đái ra quần. Thanh thấy vậy thì cười đầy âm hiểm, đột nhiên nó hỏi, hai thằng bọn mày muốn sống không? Hai tên trung niên đột nhiên nghe được Thanh nói chuyện thì kinh hãi tột độ, bọn hắn ngã ngồi ra sau, tiếp đó bọn hắn vừa đạp đạp chân vừa lùi nhanh về phía sau, trong miệng thì nói, quái vật biết nói tiếng người. Chương 65, cả bấy hoàn mỹ chương 65, cả bấy hoàn mỹ Thanh nghe được hai tên này gọi mình là quái vật thì không khỏi cảm thấy tức, cũng không rõ làm sao Thanh rất nhạy cảm với hai từ này, có lẽ do Thiên Anh hay nói địch nhân của hắn là một lũ quái vật. Trong cơn tức giận, Thanh như tia chớp phóng tới hai tên kia, sau đó tặng cho mỗi tên một nhát cắn vào cổ. Do đang tức nên Thanh dùng độc hơi quá liều, vốn lúc đầu Thanh định đánh hôn mê hai tên này thôi, nhưng giờ thì hai tên kia sau khi bị cắn thì cả người cứng đơ, miệng sùi bọt mép, không qua vài giây thì thân thể bọn hắn tím tái, rất nhanh cả cơ thể bọn hắn xuất hiện những mảng thịt thối giữa, tiếp đó từng mảng thịt thối bắt đầu rơi xuống. Không đến 30 giây thì toàn bộ thịt của hai tên kia đều hóa thành một chất lỏng màu đỏ sậm, duy chỉ có bộ xương là còn nguyên vẹn. Thấy hai tên kia chết rồi, Thanh lúc này không khỏi chột dạ, nó thầm nghĩ chết thật, anh ấy bảo bắt mấy tên này mang về giờ chết rồi phải làm sao đây? Thôi thì cứ nói thật vậy, chắc anh ấy cũng không giận đâu. Với còn hai tên khác nữa mà. Mang theo suy nghĩ này, Thanh nhanh chóng di chuyển đến khu vực hai tên khác đang ở lại. Vẫn dùng phương thức tiếp cận như lần đầu, Thanh nhanh chóng tiếp cận được tên trinh sát đang nấp trên cây. Vì sợ lại lỡ miệng cắn chết người, Thanh lần này cẩn thận hơn, nó canh chuẩn sao cho phù hợp, rồi mới tấn công. Phập. Thanh cắn nhẹ một cái vào bắp đùi tên kia. Tên kia bị cắn một cái thì cả người co giật, sau đó hắn từ trên cây cao rơi xuống phía dưới. Xui xẻo thế nào mà đầu hắn lại đập trúng một tảng đá lớn. Cú va đập mạnh khiến cho đầu tên kia nát bét, xương sọ cùng não tương trắng hồng bắn ra bốn phía. Có điều dưới cái thời tiết âm vài chục độ, phần đầu tên kia nhanh chóng bị đông cứng lại. Nhìn thấy lại một người nữa ra đi thì Thanh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, đúng là giết người luôn dễ hơn việc bắt sống. Lần đầu lỡ miệng làm chết, lần sau sơ ý làm chết. Giờ cũng chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, Thanh quyết định không để bản thân thất bại. Sau khi tự nhủ với bản thân vài lần, Thanh lúc này tiếp cận tên trinh sát cuối cùng. Có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này Thanh dùng độc ở mức độ vừa phải, chỉ khiến cho đối phương tê liệt tạm thời. Sau đó Thanh ngậm lấy cổ áo tên kia kéo về khu vực hầm trú ẩn. Lúc Thanh quay trở về cũng là thời điểm mọi người đang nóng lòng. Thấy nó quay về, Thiên Anh thở phào nói, về rồi, còn tưởng bé ở ngoài bị làm sao. Thanh thấy mọi người ai cũng lo lắng cho mình thì cảm thấy rất vui. Nhìn mọi người, Thanh nói, không có. Những tên ngoài kia đều rất yếu ớt không làm gì được bé cả. Bọn hắn có 4 người, nhưng mà bé vô tình làm chết mất 3 tên rồi. Hai tên đầu thì bé dùng độc hơi mạnh nên bọn hắn chết mất xác, còn tên sau thì dùng độc vừa đủ nhưng hắn lại rơi xuống gốc cây đập đầu vào đá chết mất, cuối cùng chỉ bắt được mỗi tên này. Nghe được lời này, khóe môi mọi người đồng loạt co giật. Có điều không ai trách Thanh cả, ngoại trừ Thiên Lang gia. Dù sao đối với Thiên Anh hay Ạ Lị Sạ thì Thanh xem như kiệt xuất trong giới động vật. Năng lực ngôn ngữ độc nhất, chưa thấy loài nào có. Khả năng tư duy logic phi phàm, khả năng ứng biến phi phàm. So với nhân loại thì nó còn giỏi, thú gì nó chỉ là biến dị thú. Giống như một con người có thể vẽ cả bức tranh to lớn nhưng chỉ có một số người hâm mộ, nhưng một con voi chỉ cần cầm được bút vẽ được hình tam giác thì ai nấy đều thán phục. Nên đánh giá Thanh không thể dùng tiêu chí đánh giá dành cho nhân loại được. Lượng Thanh vài cái, Thiên Anh cười nói, vẽ làm tốt lắm, tối về có thưởng sau. Thanh nghe vậy thì cười tít mắt, tiếp đó nó bỏ lên người của Thiên Lang. Cùng lúc này Ả Lụy Sa nhìn qua Thiên Anh hỏi, có người rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? Thiên Anh trầm tư suy nghĩ trong giây lát sau đó nói, kế hoạch của chúng ta thế này. Lang cùng với Thanh và Ngáo đi ra ngoài đi dụ quái vật tụ tập lại. Về phần địa điểm tôi sẽ tập sau. Về phần tôi thì sẽ ở nhà khai thác tên này, đồng thời dẫn dắt đám phần tử vũ trang kia vào ổ phục kích. Ả Lụy Sa rất khéo léo, việc dụ quái vật để cô nàng đi làm quả thực không ai thích hợp hơn. Thiên Lang đi cùng để đề phòng bất ngờ, chủ yếu dùng khi chạy trốn cũng như đuổi giết kẻ còn sống. Về phần Thanh thì đi theo để bảo vệ Lam đồng thời làm trinh sát. Ả Lụy Sa đối với kế hoạch hoàn mỹ này của Thiên Anh thì không có lý do gì để phản đối cả. Nàng gật đầu nói, được. Vậy tôi đi trước. Nhìn qua hai người Thanh cùng Thiên Lang, Ả Lụy Sa nói, đi nào mọi người. Thanh cùng với Thiên Lang nhẹ gật đầu, tiếp đó ba người cùng nhau đi lên phía trên. Mọi người đi rồi Thiên Anh lúc này cũng bắt đầu làm việc. Hắn lúc này tìm kiếm thiết bị liên lạc trên người tên trinh sát. Rất nhanh Thiên Anh đã tìm thấy. Sau đó hắn xem số liên lạc của tên này, rồi thông qua tổ chức của bản thân, nhờ người xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của nhà mạng viễn thông. Thông thường các cuộc gọi đều được ghi lại nhằm mục đích nâng cao chất lượng của gọi, nên các cuộc gọi trong vòng một tháng đều được lưu lại. Thiên Anh sau khi có được cuộc gọi giữa tên này cùng với mấy tên đầu sỏ của đám phần tử vũ trang, thì cũng biết là bọn hắn đang muốn làm cái gì. Bọn hắn lúc này muốn chiếm được căn cứ của Thiên Anh, nhưng lại không muốn phá hủy nơi này, nên bọn hắn đã phái sát thủ tới. Bốn người mà Thanh đụng độ lúc trước, không phải đều là trinh sát, trong bốn người chỉ có một mình tên còn sống là trinh sát, mấy tên còn lại đều là sát thủ. Do Thanh kiến thức không tốt, nên không phân biệt được đâu là trinh sát, đâu là sát thủ. Bọn phần tử vũ trang kia ý đồ dùng sát thủ tiêu diệt Thiên Anh khi hắn vừa đi ra ngoài. Nhưng nếu Thiên Anh cố thủ thì bọn hắn sẽ dùng lực lượng tuyệt đối để nghiền ép. Vốn Thiên Anh đang có một điều nghi hoặc, hắn không hiểu làm sao mà mấy tên sát thủ cùng tên trinh sát kia lại có thể vượt mặt camera giám sát, tiếp cận hang ổ của hắn. Nhưng thông qua cuộc gọi của mấy tên kia thì Thiên Anh cũng hiểu rõ được vấn đề này. Bốn tên kia đều là người thức tỉnh, bọn hắn đều có được một số dị năng đặc thù, nên mới có thể tiếp cận được nơi ẩn mình của hắn. Nheo mắt lại, Thiên Anh thầm nghĩ, không ngờ sau khi biến đổi, không chỉ có thay đổi về mặt thể chất còn xuất hiện cả dị năng đặc thù, bọn hắn thật may mắn. Khi thật, nếu mình có dị năng hy hữu thì tốt rồi. Sau khi hoàn trách một câu, Thiên Anh lúc này chủ động liên lạc cùng với đám phần tử vũ trang. Khi liên lạc với mấy tên kia, Thiên Anh dùng thiết bị thay đổi giọng nói để giọng nói bản thân giống với tên trinh sát. Thân làm sát thủ, mấy cái chiêu trò này Thiên Anh rất quen thuộc, hơn nữa trình độ của hắn còn rất cao, nên đám phần tử vũ trang không có nghi ngờ gì. Không những thế, tên đầu lĩnh còn tin tưởng nói, mày làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi chặt nơi đó cho tao. Lần này thành công tao sẽ ban thưởng cho mày. Thiên Anh thông qua cuộc gọi của tên trinh sát cùng đám đầu sỏ cũng đã nắm được tính cách của tên này, nên khi nghe tên kia nói vậy Thiên Anh liền tỏ thái độ vui vẻ, nói lời định nói, vâng, cảm ơn lão đại. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Anh lúc này liên lạc với Ả Lụy Sa bên kia, thiết lập cạm bẫy ở khu vực ngã ba thành đô. Đám phần tử vũ trang sẽ di chuyển từ phía tây nam xuống, đi qua khu vực này. Dự kiến thời gian bọn hắn đi qua nơi đó là 11 phút, thời gian trễ dao động từ 10 đến 20 giây. Lam hẳn biết nên làm gì rồi chứ? Ả Lụy Sa bên kia nghe vậy thì đáp, tôi biết nên làm gì rồi. Nếu địch có biến nhớ báo tôi biết đấy. Thiên Anh nghe vậy thì cười, hắn nói, đương nhiên là phải vậy rồi. Nhưng phải chú ý cẩn thận, nhiều khi tình huống thay đổi rất nhanh. Nếu có gì không ổn lập tức rút lui. Nghe không? Ả Lụy Sa đáp, ừm. Biết rồi. Để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay, và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc chuyện nếu mọi người có thắc mắc, hay muốn góp ý cho bộ chuyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chương 66, trước khi chết cũng phải làm ra cống hiến cuối cùng. Chương 66, trước khi chết cũng phải làm ra cống hiến cuối cùng. Sau khi nói chuyện xong với Ả Lụy Sa, Thiên Anh lúc này tranh thủ đi xử lý tên trinh sát đang còn nằm ở trên mặt đất. Tên này giờ thì không còn tác dụng gì nữa, nên Thiên Anh trực tiếp cho hắn bước hơi khỏi nhân gian. Sau khi đã xử lý xong thi thể của tên trinh sát, Thiên Anh lập tức bay lại vị trí, hắn lúc này thông qua các camera giám sát để đánh giá tình hình. Phát hiện đối phương vẫn di chuyển theo lộ tuyến ban đầu thì hắn khẽ nhếch môi. Tiếp đó Thiên Anh mang theo súng ngắm, cùng các vũ khí cần thiết rồi chạy bộ đến khu vực ngã ba thành đô. Vốn Thiên Anh không định đến đó, mà chỉ ở nhà quan sát. Nhưng trong lòng có điểm lo lắng nên đến phút cuối hắn lại thay đổi quyết định. Ả Lụy Sa trong những tháng gần đây thay đổi rất nhiều, từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ, dám cầm súng giết người. Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là người mới, có nhiều cái còn chưa có kinh nghiệm. Mà vấn đề lần này lại vô cùng phức tạp, một sai lầm ngay lập tức sẽ bỏ mạng, không phải giỡn chơi. Trước khi rời khỏi hang ổ, Thiên Anh có ghé qua căn phòng mà hai người bạn của Ả Lụy Sa ở lại. Thiên Anh bố trí một số thủ đoạn nhỏ để đề phòng vấn đề xảy ra khi hai người này tỉnh lại. Mặc dù hai tên này là người quen của Á Lì Sạ, nhưng Á Lì Sạ là đồng bạn của hắn, còn hai tên này thì không. Hai tên này chỉ có một ít giá trị lợi dụng, có thể vứt bỏ bất kỳ khi nào. Trong khi Thiên Anh đang trên đường tới ngã ba thành đô thì tại nơi đây, Á Lì Sạ lúc này đang dẫn dụ các đàn thú biến dị. Trong khi đó Thiên Lang lại đang đào một số cạm bẫy ở trên đường chính. Những cạm bẫy này sâu 5 mét, rộng 3 mét. Bên trong có đặt bom hẹn giờ, loại bom có thể kích hoạt được từ xa. Cạm bẫy này là để chặn đứng đường tiến lên của đoàn xe, chỉ cần hai chiếc rơi xuống, các chiếc phía sau lập tức phải dừng lại. Đến lúc này chỉ cần kích hoạt những quả bom được đặt ở dọc đường thì đám kia không chết cũng tàn, hoặc bị sợ hãi mà không dám ra ngoài. Tiếp sau đó chỉ cần đợi lũ biến dị thú đến là xong chuyện rồi, việc còn lại chỉ là nhìn xem cuộc tàn sát. Thân là biến dị thú, có được sức mạnh phi phàm. Thiên Lang nhanh chóng đào xong các cạm bẫy, sau đó lấp tiếp lại. Về phần Thiên Thanh thì đi qua phụ việc ngụy trang các cạm bẫy kia, để cho bọn phần tử vũ trang có nhìn cũng không biết đây là cạm bẫy. Ngay khi hai người vừa làm xong nhiệm vụ của mình, quay trở về bên trên sân thượng của một tòa nhà đổ nát gần đó thì Thiên Anh cũng vừa lúc chạy bộ đến nơi đây. Nhìn thấy Thiên Anh thì Thanh cùng Thiên Lang đều rất vui mừng, Thiên Lang vẫy đuôi chạy tới liếm liếm vào bàn tay Thiên Anh, về phần Thanh thì bỏ lên người hắn quấn ở cổ. Riêng Á Lì Xạ đang phải tập trung vào việc dụ bọn biến dị thú nên chỉ có thể chào một câu đơn giản, sao tới rồi? Thiên Anh lúc này lấy ra đồ nghề của mình, nghe được Á Lì Xạ hỏi thì nói, lo nên tới. Tình hình sao rồi? Á Lì Xạ trong lòng vui vẻ, cô nàng cười nói, yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Mà đám kia còn bao lâu thì tới? Thiên Anh cười nói, nhanh thôi, cứ nằm sẵn ở đây đợi bọn hắn tới là được. Á Lì Xạ nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó nàng chuyên tâm vào công việc của mình. Về phần Thiên Anh lại nhìn qua hai người thân của mình nói, Thanh, bé làm trinh sát, kiểm tra khu vực nơi đây. Những kẻ kia rất có thể sở hữu dị năng khó lường nên thật cảnh giác. Về phần áo thì di chuyển đến khu vực 3 giờ, trốn vào trong tuyết. Đợi khi nào có lệnh thì ra ngoài. Thanh cùng với Thiên Lang nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sau đấy hai đứa nó bảo nhau mà làm việc. Một đứa thì nấp ở bên trên một cây cao để tiện quan sát cũng như cảm ứng. Một đứa thì nấp vào trong tuyết. Cùng khoảng thời gian này, cách ngã ba thành đô gần một dặm, đang có một đoàn xe vận tải bọc giáp di chuyển thẳng về khu vực cạm bẫy mà Thiên Anh bố trí. Đoàn xe này là của một thế lực gọi là Bang Sọ Hổ, thế lực này cũng xem như khét tiếng ở thành phố Nội Hà này. Cũng chính vì sự khét tiếng của bọn hắn nên lúc di chuyển quân đội mới bỏ bọn hắn lại tự sinh tự diệt. Ngồi ở bên trong chiếc xe thứ tư chỉ có 4 người. Một lái xe, một người đàn ông trung niên mặc áo chống đạn hút xì gà, hai tay bảo vệ lực lượng được trang bị vũ khí đến tận răng. Người trung niên đang hút xì gà là một trong tứ trụ của Băng Sọ Hổ tên gọi Giới Quỷ. Lúc này tên lái xe cho hắn cẩn trọng hỏi dò, "Lão đại, chúng ta nhường lại cái bánh lớn cho bọn xà tín, còn bản thân lại đi chiếm cái hầm ghẻ kia có phải là quá thiệt thòi rồi không?" Giới Quỷ nghe vậy thì nhếch mép lên cười, hắn trầm giọng nói, căn cứ của quân đội nào có dễ dàng chiếm được như vậy, mày cứ đợi đó sẽ thấy. Bọn kia chỉ có thể nuốt quả đắng. Ở đó có vô số loại quái vật, dùng thực lực của bọn hắn là không thể nào chiếm được. Còn chúng ta chỉ cần đối phó với một thằng quát, làm xong lại chậm rãi đi tới tiếp ứng cho bọn xà tín là được, đến lúc đó thành quả chia đôi. Chứ mày nghĩ sao mà tao lại dẫn tất cả các anh em đi tấn công cái hầm trú ẩn kia? Tên lái xe có bộ dạng khá nhỏ con, đầu chọc lóc, nghe vậy thì lịnh hót nói, không ngờ đại ca suy nghĩ chu đáo như vậy, em không nghĩ được tới điểm này. Giới Quỷ nết môi cười nhạt, hắn nhìn thằng đàn em của mình nói, nếu mày cũng biết suy nghĩ thì đã lên làm phó đội rồi mà không phải lái xe. Dầm. Đang lúc Giới Quỷ tỏ vẻ nắm trong tay cả thiên hạ thì đột nhiên đoàn xe xảy ra sự cố. Chỉ thấy hai xe đầu tiên đột nhiên cắm đầu xuống đất, những xe khác ở phía sau không kịp tránh lập tức tạo nên tai nạn liên hoàn. Các xe đâm vào đít nhau. Giới Quỷ sau khi ổn định lại thì nhăn mày quát, chuyện gì thế? Một tên đàn em đang ngồi ở bên nói, hình như phía trước có vấn đề rồi đại ca. Có cần em xuống xem thế nào không? Giới Quỷ gật đầu nói, được. Mày xuống đi, xem là có chuyện gì. Tên đàn em nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó hắn xuống xe. Đi về phía trước hắn lớn tiếng quát, có chuyện gì thế? Một tên đàn em khác nghe vậy thì chạy qua nói, xe ở phía trước đâm xuống một cái hố sâu, cũng không biết là con gì tự dưng đào một cái hố ở giữa đường. Nghe được lời này thì cận vệ của Giới Quỷ không khỏi nhăn mày lại. Đang lúc hắn muốn nói gì đó thì một tên đàn em hớt hải kêu lớn, không tốt rồi, có rất nhiều biến dị nhân đang tiến đến nơi này. Cận vệ của Giới Quỷ nghe vậy thì cầm lấy ống nhòm của một tên đàn em quan sát. Chứng kiến nhung nhúc biến dị nhân đang chạy về phía bên này thì sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Nhìn qua những người khác hắn quát, bỏ lại hai xe đó đi, tất cả di chuyển lên những xe còn lại, chúng ta rút. Số lượng biến dị nhân rất đông, bọn họ chỉ có hơn 100 người không đủ sức chống lại. Nếu ở lại đây thì chỉ có chết mà thôi, nên bỏ lại hai xe phía trước sau đó rút lui mới là thượng sách. Mình, nhưng ngay khi bọn hắn vừa có ý đồ rút lui thì Thiên Anh liền cho nổ một vài quả mìn để chặn lại đường rút lui của bọn này, đồng thời để đe dọa tinh thần của bọn hắn. Không ngoài Thiên Anh dự liệu trước đó, đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh thì đám kia đều nằm xuống, đợi khi vụ nổ qua đi thì nhanh chóng chui lên trên xe thiết giáp. Nằm ngay ở bên cạnh Thiên Anh, A Lì Xạ thấy thế thì hỏi, sao không giết sạch bọn hắn bằng mìn đi? Chúng ta đâu có thiếu. Thiên Anh nở một nụ cười lạnh lẽo, hắn nói, mượn tay bọn hắn tiêu diệt biến dị nhân cùng biến dị thú giúp chúng ta. Tiếp đó chỉ việc ra ngoài thu gặt thành quả thôi, như thế không phải tốt hơn sao? A Lì Xạ nghe vậy thì hiểu ra, nàng nở nụ cười nham hiểm, cô nàng híp mắt lại nói, đúng là một ý hay. Nếu để bọn hắn chết nhanh quá quả thật không còn gì vui, phải để bọn hắn làm ra chút cống hiến trước khi chết cũng là hợp lý. Chương 67, siêu năng lực biến hình. Chương 67, siêu năng lực biến hình. Trong khi Thiên Anh cùng với Á Lì Xạ đang cười nham hiểm, thì rơi quỷ cùng đám thuộc hạ của hắn lúc này lại đang hoảng loạn. Bọn hắn không biết là bị ai phục kích, số lượng người phục kích là bao nhiêu. Hơn nữa những người kia làm sao mà biết được tuyến đường bọn hắn đi mà phục kích. Cận vệ của rơi quỷ nhìn ra bên ngoài, thấy toàn bộ đường đã bị sập xuống, các xe thiết giáp đều bị rơi vào bên trong không thể thoát ra ngoài thì hai mày nhíu lại. Nhìn qua ông chủ của mình, người này lo lắng hỏi, ông chủ, chúng ta nên làm sao đây? Đám quái vật biến dị kia sắp đến rồi. Nếu còn không chạy sẽ không kịp. Rơi quỷ nghe vậy thì nhăn chặt hai mày, hắn nhìn về phía tên lái xe nói, mày tránh ra cho tao. Tên lái xe nghe vậy thì ngồi qua một bên nhường lại ghế cho rơi quỷ. Rèn 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 rơi quỷ khởi động hệ thống cứu trợ, hắn lúc này muốn đưa xe của hắn ra khỏi cái hố này. Xe của hắn xuất hiện bốn chân máy, nhìn chiếc xe lúc này giống như một con nện khổng lồ. Cùng lúc đó một trụ lớn xuất hiện, nó từ từ đẩy cả chiếc xe lên cao. Ngay khi chiếc xe được nâng lên khỏi mặt hố thì bốn chiếc chân của chiếc xe liền bung ra, bám lấy mặt đất. Cứ như vậy chiếc xe đã được đưa ra ngoài hố sâu. Có điều ngay vào thời điểm này, một tiếng súng nổ xa xa vang lên. Đoằng, bùm. Tiếng súng nổ vang lên, ngay sau đó phần vỏ ngoài của xe thiết giáp bị đục một cái lỗ lớn, tiếp đó phần động cơ nổ tung. Áp lực mạnh mẽ từ vụ nổ khiến cho phần kính chống đạn của xe ở mặt trước xuất hiện vết rạn. Rơi quỷ ở bên trong xe lúc này sợ xanh mặt, hắn lúc này nằm xuống để tránh đạn. Có điều sau khi Thiên Anh bắn nổ động cơ của xe thì dừng tấn công. Dù sao mục đích của hắn chỉ là kiểm chân những kẻ kia. Về phần tiêu diệt bọn hắn thì để đám quái vật biến dị lo. Sau một lúc không nghe tiếng súng nữa thì rơi quỷ mới dám ngẩng đầu lên. Hắn lúc này nhìn qua cận vệ của mình hỏi, có phát hiện được thằng kia ở đâu không? Cận vệ của rơi quỷ nghe vậy thì đáp, phía tây bắc, cách chúng ta hơn 2 dặm. Rơi quỷ nghe vậy thì tiếp tục hỏi, mày có thể phán đoán được bọn hắn bao nhiêu thằng hay không? Tên cận vệ đáp, khoảng cách quá xa, không cách nào xác định chính xác. Nhưng dựa vào cảm giác thì chỉ có một người. Rơi quỷ nghe vậy thì híp mắt lại, nếu chỉ là một người thì hắn có thể giải quyết được. Hắn là thủ lĩnh của một nhóm hơn 100 người, trong đó có hàng loạt người thức tỉnh thì chính hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cái biệt danh rơi quỷ của hắn không phải tự dưng mà có, nó có liên quan đến năng lực sau khi thức tỉnh của hắn. Cầm lên bộ đàm, hắn lúc này nói với đám đàn em, xuống xe tiêu diệt thằng kia, nó ở vị trí 11 giờ Tây Bắc. Nghe được mệnh lệnh của rơi quỷ, đám đàn em lúc này mở ra cửa phải xe sau đó đi xuống. Bọn hắn mở cửa xe bên này có thể tránh được Thiên Anh bắn tỉa. Thiên Anh ở phía trên nóc nhà vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của những kẻ kia. Thấy một màn này thì nết môi cười lạnh. Thiên Anh lúc này cũng không cùng đám kia đấu súng, mà di chuyển qua vị trí khác để ẩn nấp, dù sao cái hắn chờ đợi cũng đã tới rồi. Gào gào giống giống đàn biến dị nhân do ạ lụy xạ lúc này đã chạy tới khu vực gần đây. Khi ngửi thấy mùi người sống thì bọn quái vật kia liền gào rú điên loạn. Sau đấy bọn nó bắt đầu chạy nhanh về phía bên này. Chứng kiến đàn biến dị nhân đông đúc lúc, như dòng nước lũ tràn qua bên này thì đám phần tử vũ trang vừa mới xuống xe, nay một lần nữa nhanh chóng chạy lên xe để ẩn nấp. Bằng 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 sau khi lên xe, đám phần tử vũ trang bắt đầu chia súng qua cửa xe bắn xối xả về phía đàn biến dị nhân. Hàng chục tay súng cùng nhau bắn tạo nên một làn mưa đạn bay về phía lũ quái vật, làn mưa đạn kia dày tới mức mà có thể dùng mắt thường để quan sát. Đàn quái vật với bộ dạng vớm viếc đang hùng hổ xông về phía trước, nhưng ngay khi gặp phải làn mưa đạn dày đặc thì chết mất xác. Có con đang chạy thì đầu nổ tung, thân thể di chuyển thêm được vài bước thì ngã sấp trên mặt tuyết, có con thì bị bắn đứt tay đứt chân, ngã gục trong vũng máu. Đàn quái vật ở phía sau nhìn thấy đồng bạn chết thì lập tức nhào lên sâu xé. Về phần những con khác thì vẫn tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Có điều chạy không được mấy bước đã nằm xuống. Hầu hết đám biến dị nhân đều không thể tiến vào trong phạm vi 100 mét. Nếu đám biến dị nhân chỉ tiến lên từ một phương hướng thì đám phần tử vũ trang có thể đối phó được. Nhưng khổ một cái, ạ lì xạ dẫn bọn quái vật kia từ nhiều phương hướng khác nhau trở về nơi này. Trong khi đàn biến dị nhân di chuyển từ hướng đông bị bắn chết như ngả dạng, thì từ các phương hướng khác đàn quái vật nhanh chóng tràn về nơi đây. Không qua vài phút thì bọn nó đã tiếp cận được nhóm phần tử vũ trang. Két két rầm rầm giống giống đám biến dị nhân nhảy lên xe thiết giáp, bắt đầu dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình cào lên phần bên ngoài chiếc xe. Phải thừa nhận một điều, bộ móng vuốt của đàn biến dị nhân đặc biệt kinh khủng. Vỏ ngoài của xe thiết giáp cùng với kính chống đạn mà cũng có thể cào hư được. Không lâu sau đó cửa kính chống đạn bị cào mòn chỉ còn một lớp mỏng, vỏ bên ngoài xe thiết giáp cũng vậy. Từ nơi xa, Thiên Anh thông qua thiết bị quan sát chuyên dụng nhìn thấy cảnh này thì kinh dị nói, càng ngày bọn nó càng kinh khủng rồi. Như thế này thì người bình thường bị bọn nó cào cho một cái thì chỉ có xác định. A Lì Xạ lúc này lo lắng nói, hình như trong số bọn nó cũng có con đột biến cấp độ cao. Mấy hôm trước còn chưa thấy, cứ đà này thì dù có hầm trú ẩn cũng không còn an toàn nữa. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn nói, ừm. Nên chúng ta phải sớm tìm cách rời khỏi thành phố nơi đây đi tới nơi an toàn hơn. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang nói chuyện thì dị biến phát sinh. Bốn đám biến dị nhân lúc này đã bao phủ toàn bộ đoàn xe của đám phần tử vũ trang. Thiên Anh cho rằng bọn kia giờ chỉ có thể chờ chết. Nhưng vào lúc này lại có một bóng đen cực lớn từ bên trong đống hỗn loạn kia bay ra bên ngoài, sau đó bay thẳng lên trời cao. Nhìn rõ bóng đen là gì thì Thiên Anh không khỏi kinh ngạc, hắn thấy một người đàn ông mặc vest, phía sau lưng có một đôi cánh rơi cùng một cái đuôi thật dài. Răng người kia mọc chìa ra bên ngoài, hai mắt xanh lam nhìn rất đáng sợ. Tên kia sau khi bay lên trời cao thì nhìn về phía bên này, khi thấy được Thiên Anh thì hắn gầm lên, thằng chó đẻ, mày phải chết. Nói xong tên này liền bay về phía Thiên Anh, tốc độ bay của tên kia cực nhanh, tuy hắn giống con rơi nhưng tốc độ ngang với chim ưng. Thiên Anh chứng kiến cảnh này thì trong lòng rất đỗi kinh ngạc, có điều hắn chỉ kinh ngạc chứ tuyệt nhiên không có kinh sợ. Cầm lấy khẩu súng đang ở bên cạnh, Thiên Anh lúc này meo mắt lại ngắm bắn con rơi bự kia. Với hình, thanh âm nổ mạnh vang lên, lửa phun ra, đông tuyết ở xung quanh Thiên Anh bay tán loạn. Chương 68, năng lực khó lường chương 68, năng lực khó lường ẩm. Tài nghệ bắn súng của Thiên Anh không phải bàn, khả năng bách phát bách trúng, có điều lần này hắn gặp phải đối thủ. Rơi quỷ không chỉ có khả năng hóa hình, nay còn có thêm cả dị năng phòng ngự. Chỉ thấy xung quanh người hắn hiện lên một tầng hào quang màu đỏ. Viên đạn xuyên giáp do Thiên Anh bắn ra, bắn lên trên tầng hào quang kia thì bị cản lại. Có điều sau khi va chạm cùng viên đạn xuyên giáp, tầng hào quang kia xuất hiện với dạng. Nhìn từ xa giống như tấm gương bị vỡ vậy. Nhìn thấy đối phương dùng phương pháp chưa từng nhìn thấy, ngăn cản lại phát bắn của mình, Thiên Anh trầm giọng nói, lại là siêu năng lực. Đoằng, đoằng, đoằng. Sau khi nói xong lời này, Thiên Anh tiếp tục nắm bắn. Có điều biên độ dao động của mục tiêu rất lớn, Thiên Anh không cách nào bắn chúng vào vị trí lúc trước trên tấm chắn được. Có điều hắn bắn phát nào cũng trúng. Mà tấm khiên năng lượng của rơi quỷ cũng có giới hạn, đến phát đạn thứ 7 thì tấm khiên biến mất. Có điều ngay vào thời điểm này thì tên kia cũng đã tiếp cận được vị trí của Thiên Anh. Nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt hằn học, rơi quỷ quá lớn, mày phải chết. Ôm theo một khẩu súng máy, lúc này rơi quỷ nhắm thẳng Thiên Anh mà bắn xối xả. Đoàng 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 đoàng, so về độ liều thì Thiên Anh chưa ngán ai bao giờ, nhưng lần này hắn lại không dám cùng đối phương chính diện chống lại, mà lại di chuyển ra phía sau một bức tường đổ để tránh đạn. Đối phương rất lợi hại, không do nắm giữ bao nhiêu siêu năng lực, Thiên Anh chưa tìm hiểu kỹ không dám cận thân chém giết. Toàn bộ lượng đạn mà rơi quỷ bắn ra đều không trúng mục tiêu, tất cả đạn bắn đều trúng bức tượng lớn bị đổ sập ở đối diện. Ngay vào thời điểm rơi quỷ đang cảm thấy cực kỳ tức giận khi bị Thiên Anh đánh lén, để cho đàn em của hắn toàn bộ đều bỏ mạng nơi này thì Ả Lì Xạ rời khỏi vị trí ẩn nấp, bất ngờ tấn công hắn. Đoàng 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 đoàng, Ả Lì Xạ cầm một khẩu liên thanh đứng từ phía trên cao sấy đạn xuống phía dưới, từ vị trí của Ả Lì Xạ đến rơi quỷ chỉ cách không tới 50m, nhưng ở giữa hai người có không ít cây cối. Lượng đạn dày đặc bắn về phía rơi quỷ, trên đường đi đụng phải đám cây cối cản đường lập tức xé nát bọn nó ra, lá cây bay tứ tung, cảnh cây gãy nát rơi xuống phía bên dưới. Rơi quỷ vốn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thiên Anh, nay bị Ả Lì Xạ tập kích thì không khỏi hoảng hốt, trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Ánh mắt nhìn xung quanh, hắn vội vàng tìm nơi để ẩn nấp. Có điều loại súng mà Ả Lì Xạ sử dụng có sức công phá rất lớn, cả một cành cây đường kính nửa mét nhưng bị loạt đạn quét qua liền đứt lìa, chỉ từ điểm này liền có thể thấy được sức mạnh của loại súng mà Ả Lì Xạ đang dùng. Phập 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 phập, rơi quỷ bị rơi vào ổ phục kích, lúc này chật vật tránh né. Hắn vừa tránh né vừa muốn phản kích lại Ả Lì Xạ, có điều xui cho tên kia, nếu chỉ có một mình Ả Lì Xạ thì hắn có thể dễ dàng làm điều đó, nhưng giờ còn có Thiên Anh ở một bên hắn không tài nào phản kích được. Mặc dù có dị năng thật, nhưng dị năng chỉ mới thành hình, không phải vô địch thiên hạ. Nên lúc này hắn chỉ có thể tránh né. Trong quá trình hắn trốn tránh không ngừng bị trúng đạn, nay hai cánh của hắn rách tả tơi. Trên người cũng có không ít lỗ máu. Nhưng khi hắn sắp không trụ lại được nữa thì lại gặp được một cái cây lớn để trú ẩn. Sau khi nấp ra phía sau cây cao kia thì rơi quỷ tạm thời tránh thoát cuộc tập kích của Thiên Anh cùng Ả Lì Xạ. Cảm nhận được đối phương cực kỳ thiện chiến, lại còn là kẻ tàn nhẫn. Rơi quỷ lúc này thu lại sự ngạ mạn, hắn nấp phía sau một gốc cây lớn, vừa xử lý vết thương vừa cao giọng nói, anh bạn, có lẽ chúng ta có sự hiểu lầm. Hai ta không thù không oán, anh bạn hà cớ gì phải dồn người khác vào đường cùng như vậy. Huýt. Ngay vào thời điểm rơi quỷ đang cố gắng câu giờ thì một tiếng huýt sáo vang lên. Ngay khi tiếng huýt sáo kia vang lên thì bên trong một cái núi tuyết chui ra một con chó. Gọi nó là chó chứ nhìn nó cũng không khác con hà mã làm ấy. Gâu. Nó hướng về phía rơi quỷ sủa lên một tiếng, sau đó hùng hùng hổ hổ chạy về phía bên này. Khi nó chạy đi nhìn không khác gì một chiếc xe tăng lao nhanh trong gió tuyết, nó đi đến đâu cuốn theo hoa tuyết đến đó. Cùng lúc đó người ta cảm nhận được một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Rơi quỷ nhìn thấy thiên lang từ nơi xa nhanh như chớp di chuyển về phía bên này thì sắc mặt trắng xám, hắn kinh hãi lẩm bẩm, thú biến dị cấp cao. Chết tiệt, làm sao ở đây lại có cả thú biến dị nữa? Rơi quỷ lúc này hối hận muốn chết, nếu lúc trước hắn dùng siêu năng lực bỏ chạy có phải tốt hơn rồi không? Ở lại đây làm gì không biết. Thật ra ngày trước rơi quỷ cũng từng gặp trường hợp bị sát thủ tập kích, có điều lần nào người thắng cũng thuộc về hắn. Đám sát thủ kia nhìn hắn hóa quỷ là đã sợ đến đái ra máu rồi, nhìn thấy vòng phòng ngự chặn được cả đạn thì không có tên nào còn tinh thần chiến đấu nữa. Nhưng hôm nay hắn gặp đúng sát tinh, tên kia không chỉ là loại sát thủ lão luyện, lại còn có cả biến dị thú mạnh mẽ. Nghiến răng nghiến lợi, rơi quỷ gằn giọng nói, mẹ kiếp tao cũng không tin mày có thể giết được tao. Vừa nói hắn vừa lấy ra một thứ nhìn giống như một cái nhãn cầu. Có điều loại nhãn cầu này là loại đồ vật nhân tạo, không phải loại nhãn cầu thật. Có điều ngay vào thời điểm hắn định sử dụng cái thứ lai lịch bất minh kia thì Thiên Thanh bất ngờ xuất hiện, nó không một tiếng động tiếp cận rơi quỷ, sau đó cắn một phát vào bên cổ trái của hắn. Khác với người bình thường, rơi quỷ bị Thanh cắn một cái vào động mạnh ở cổ nhưng không có chết ngay lập tức. Hắn lúc này vẫn có thể giữ tỉnh táo trong vài giây. Dùng một tay bịt lấy phần vết thương ở cổ, rơi quỷ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Thanh. Một tay chỉ về phía Thanh, hắn há miệng định nói gì đó nhưng trong miệng của hắn đột nhiên sủi ra bọt máu. Tiếp đó cả người hắn co giật dữ dội. Bịch. Không lâu sau đó hắn đã ngã xuống mặt tuyết, hai mắt trợn tròn. Toàn thân giật giật, trong miệng không ngừng sủi ra bọt máu. Tuy hắn chết rồi nhưng hình hài của hắn không có biến đổi về dạng ban đầu mà vẫn giữ nguyên hình dạng con rơi. Mèo. Thời điểm tên kia ngã xuống cũng là thời điểm Thiên Lang di chuyển qua bên này, thấy tên kia đang nằm co giật thì nói, xong rồi hả? Thiên Thanh nói, xong rồi, tên này ngu thật. Hắn lúc đó cứ nhìn áo, không hề để ý đến phía trên. Vốn còn tưởng phải rất khó khăn mới giải quyết được, không ngờ chỉ cần cắn một miếng liền chết rồi. Mà cái này là gì đây? Thanh di chuyển xuống phía dưới, dùng đôi cuốn lấy cái nhãn cầu giả. Thiên Lang thấy con mắt giả kia thì lắc đầu nói, không biết. Đúng vào thời điểm này Thiên Anh cũng đã đi qua bên này, nhìn qua Thanh, hắn nói, vẽ đưa cái kia cho anh xem là gì nào. Chương 69, Dị biến phát sinh chương 69, dị biến phát sinh. Thanh nghe vậy thì lập tức đưa cái thứ nhìn giống nhãn cầu cho Thiên Anh xem. Cùng lúc này ạ lụy xạ cũng từ phía bên kia đi qua bên này, nhìn thấy thứ kỳ quái trong tay Thiên Anh thì nàng hiếu kỳ hỏi, cái gì nhìn lạ vậy? Thiên Anh nghe vậy thì đáp, cũng không rõ là cái gì nữa, nhìn lạ lạ, Lam học rộng biết nhiều, nhìn xem có biết là cái gì không mà. Nhìn nó giống cục mắt giả, có khi nào là thứ thay cho mắt thật, dùng trong y học không? Ả lì xạ tiếp nhận cục nhìn giống mắt giả kia quan sát một hồi thì lắc đầu nói, không phải, đây là cái gì chứ không phải mắt giả, mà kỹ thuật làm ra cái này tinh vi thật đấy, tôi từ trước tới nay chưa từng thấy thứ gì có cấu tạo tinh xảo, phức tạp như thế này. Thiên Anh tò mò hỏi, thế có cách nào phân tích được nó không? Nói không chừng thứ này có thể là một loại bảo vật gì đó cũng nên, bằng không cái tên kia cũng không mang theo bên người. Đang ở gần đó, Thanh nghe được lời này thì nói xem bảo, lúc này cái tên kia khi nhìn thấy náo nó xông qua thì mới lấy ra thứ này đấy, bé nghe tên kia nói là sẽ dùng thứ này để đối phó với chúng ta. Bé cảm thấy thứ này hẳn đặc biệt lợi hại. Không bằng chúng ta thử bắt mấy tên phần tử vũ trang, sau đó cha hỏi xem sao. Nghe được lời này thì mọi người đều cảm thấy có lý, nhưng khi mọi người nhìn về phía khu vực cạm bẫy lúc trước thì không khỏi bất đắc dĩ. Lúc này đàn quái vật mà Á Lì Sạ dụ tới đã hoàn toàn bao phủ mấy chiếc xe thiết giáp. Có hai chiếc ở bên ngoài còn bị xé thành mảnh vụn, đám phần tử vũ trang ở bên trong xe tuy phản kháng kịch liệt nhưng vô vọng. Sau khi dùng súng bắn chết được không ít quái vật thì bọn hắn đã trở thành bữa ăn cho đám quái vật kia. Mỗi lần mà bọn quái vật bắt được một người thì cả đám đều gào lên thích thú. Trong lúc kêu lên hưng phấn bọn nó phân xác con mồi ra làm nhiều mảnh, đám biến dị nhân nhìn yếu yếu vậy thôi, chứ bọn nó kéo một cái thì khúc nào ra khúc đấy. Chính Thiên Anh tận mắt nhìn thấy bọn nó kéo đứt mấy tên phần tử vũ trang. Đầu, tay, chân tách lìa, nội tạng ở bên trong chảy ra đầy tuyết, đám biến dị nhân thấy vậy thì hưng phấn gào rú. Sau đó châu nhâu lại những khu vực có máu vương vãi, hay có nội tạng chảy ra mà liếm. Đoàng 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 ở những xe khác, đám phần tử vũ trang còn sống vẫn chống trả quyết liệt. Vô số quái vật vừa chỉ tiếp cận đến những lỗ thủng trên xe lập tức bị bắn cho tan xác. Có điều số lượng quái vật mà Á Lì Xạ dụ về đông lắm, chết một đám lại có đám khác lên hay. Mà kỳ lạ một điểm, bình thường lũ quái vật khác loài mà nhìn thấy nhau thì sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng một khi xuất hiện nhân loại thì bọn nó sẽ ưu tiên làm thịt nhân loại trước. Thấy tình cảnh của đám phần tử vũ trang, Thiên Anh nói, thôi, khỏi cứu đi. Bọn hắn xong rồi, không cứu được. Á Lì Xạ gật đầu nói, từ giờ mà cứu bọn hắn không khác tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Với chắc gì bọn hắn đã biết cái gì, thôi để bọn hắn chết luôn đi cho xong chuyện. Những người khác nghe vậy thì đều gật đầu. Tiếp đó mọi người di chuyển đến một khu vực cao để tiện quan sát. Đợi khi nào đám phần tử vũ trang chết hết thì bọn họ cũng tiến đám quái vật khác đi cùng luôn. Trong khi quan sát đám phần tử vũ trang nơi đây, Thiên Anh cũng không quên những kẻ đang cố gắng chiếm kho vũ khí của quân đội. Thông qua thiết bị liên kết với hệ thống camera an ninh tại kho vũ khí, Thiên Anh dễ dàng quan sát được nhất cử nhất động của những kẻ kia. Nhóm phần tử vũ trang ở bên kia cũng có hơn 100 tay súng, được vũ trang một cách tạm bợ, gần như có gì dùng cái đó. Nên người thì dùng súng máy hạng nhẹ, kẻ thì dùng súng lục, người lại cầm súng liên thanh. Giống như Thiên Anh trước đó dự đoán, đàn quái vật một mắt ở khu vực kho vũ khí quân đội đang rất bạo động, nên ngay khi đám phần tử vũ trang tiếp cận kho quân sự thì bọn nó liền chạy ra bên ngoài. Tuy đàn quái vật một mắt rất ngu, gần như chỉ có bản năng tấn công, không hề có bản năng chạy trốn, nhưng số lượng của bọn nó rất đông, khiến cho đám phần tử vũ trang đối phó vô cùng vất vả. Nhưng phải công nhận một điều, những tên phần tử vũ trang kia rất thông minh, bọn hắn kết hợp giữa các loại vũ khí thô sơ cùng vũ khí hiện đại. Trước khi tấn công, bọn hắn căng ra hàng loạt thép gai cách mặt đất 2 găng tay, cứ cách 4-5 mét lại có một dây như vậy. Đám quái vật một mắt hùng hùng hổ hổ chạy ra bên ngoài tấn công bọn hắn, ngay lập tức bị vướng phải dây thép nằm ngã sấp trên mặt đất. Vào lúc này đám kia chỉ cần bắn một viên đạn đã có thể kết liễu được lũ quái vật. Cũng chính vì có sự kết hợp này nên mặc dù bọn hắn chỉ có hơn 100 người, nhưng vẫn có thể đứng vững trước cuộc tấn công như vũ bão của đám thú một mắt. Có điều dây thép gai chỉ có hiệu quả thời gian đầu. Khi xác của lũ quái vật che phủ dây thép gai thì tác dụng của những dây thép gai kia liền biến mất. Bọn quái vật kéo nhau từ phía sau tiến lên, bọn nó đạp lên trên thi thể của đồng loại nên không hề bị cản lại. Chứng kiến cảnh này thì chỉ huy của nhóm phần tử vũ trang lập tức cho người lùi lại, rút về vị trí phòng ngự số 2, nơi được bố trí các cạm bẫy thô sơ lúc trước. Nhìn thấy một màn này, Á Lì Xạ không khỏi nheo mắt lại, nàng nhìn qua Thiên Anh hỏi, có phương pháp xử lý bọn hắn chưa? Chúng ta tiếp tục vận dụng phương pháp dụ quái vật tấn công bọn hắn chứ? Thiên Anh nghe vậy thì lắc đầu, hắn phân tích, việc dùng quái vật để tấn công đám kia không thực hiện được. Thứ nhất không có đàn lớn nào ở gần đó, thứ hai nơi kia không phải đường chết, bọn hắn có thể dễ dàng tẩu thoát. Nếu muốn giết bọn hắn phải dùng cách khác. Á Lì Xạ hiếu kỳ hỏi, dùng cách gì? Thiên Anh nết môi để lộ ra nụ cười nham hiểm, hắn nói, nhìn tình hình thì biết đám kia không đủ đạn dược để chống lại đàn quái vật một mắt rồi. Đoán không lầm thì gần tối bọn hắn sẽ quay trở về. Chúng ta chỉ cần gài mìn chờ bọn hắn đi vào là được. Á Lì Xạ nghe vậy thì hiểu ra, nàng hỏi, cũng giống như làm ở đây hả? Thiên Anh gật đầu nói, chính là nó đấy, đơn giản hiệu quả. Chúng ta có Thiên Lang hỗ trợ, việc đào một cái cạm bẫy như thế này tốn rất ít thời gian, chỉ cần đào 6 cái chặn lại 6 tuyến đường thì không lo, không bắt được những kẻ kia. Còn giờ thì nên kết thúc chuyện ở đây được rồi. Đứng ở trên nóc tòa nhà cao, mắt nhìn về nơi xa, tay cầm theo một cái điều khiển nhỏ. Thiên Anh nhẹ nhàng nhấn cái nút trên điều khiển. Ầm 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 ầm, thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, nguyên một khu vực rộng hàng trăm mét vuông bị nhấn chìm trong biển lửa, toàn bộ xe thiết giáp cùng đại bộ phận lũ quái vật đều bị vụ nổ bao trùm. Nổ mạnh đến mức thổi tung những chiếc xe thiết giáp bay lên bầu trời, về phần đám quái vật, những con nằm ở trung tâm vụ nổ thì xương cũng không còn, nếu con nào ở rìa thì cũng bị thổi bay. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Anh nói, dọn dẹp nốt phần còn lại, sau đó chúng ta đi tới kho vũ khí. Những người khác nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó Thiên Lang lên trước mở đường, Thiên Anh cùng ạ lì xạ đi ở phía sau. Về phần Thanh vẫn đảm nhận vai trò trinh sát, đề phòng có kẻ địch tìm tới. Gừ gừ đoàng 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 đoàng, đại bộ phận lũ quái vật đều đã chết trong vụ nổ, những con còn sống đa phần đều bị thương nặng, không mất chân cũng cụt tay. Nên việc tiêu diệt bọn nó cực kỳ dễ dàng. Không tới 10 phút thì toàn bộ những con còn sống đều bị giết chết. Sau khi đã giết sạch bọn quái vật, Thiên Anh có ghé qua mấy chiếc xe thiết giáp, nhìn xem đám phần tử vũ trang có tên nào còn sống không. Hắn hay đọc chuyện thấy mấy tên đại nạn không chết sau đều thành cường giả, đã vậy còn quay lại trả thù. Tuy trường hợp như vậy hắn chưa gặp bao giờ, nhưng cũng nên đề phòng. Vì vậy khi thấy tên nào thân thể còn tương đối nguyên vẹn thì hắn tặng thêm vài phát đạn vào đầu nữa. Nhưng ngay vào thời điểm Thiên Anh kiểm tra xem có kẻ nào còn sống không thì một chuyện kỳ lạ bất ngờ phát sinh. Thứ nhìn giống con mắt nhân tạo được hắn cất trong túi áo lúc này bộc phát ra hào quang mãnh liệt. Ánh sáng kia thoáng chốc bao trùm toàn bộ khu vực nổ. Cùng thời điểm đó thi thể của những kẻ vừa chết cùng bọn quái vật nhanh chóng bốc hơi. Chương 70, chìa khóa chương 70, chìa khóa. Thiên Anh phát hiện có điểm không đúng, lập tức cầm lấy thứ lai lịch bất minh kia ném ra bên ngoài, sau đó dùng súng bắn xối xả vào nó. Đoàng 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 đoàng, vừa bắn Thiên Anh vừa lùi về phía sau. Trong khoảng thời gian này thứ có dạng giống như con mắt kia bắt đầu thu nạp sức mạnh từ những xác chết. Cùng thời điểm đó, một tầng sáng màu đỏ hiện ra bao lấy thứ kia, ngăn cản toàn bộ những viên đạn mà Thiên Anh bắn ra. Ken 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 ken, những viên đạn kia bắn ngược lại, có không ít viên bắn xẹt qua mặt của Thiên Anh. Nếu không phải Thiên Anh bình tĩnh nói, không chừng hắn lúc này đã nằm ở trên đất. Nhận thấy thứ lai lịch bất minh kia có khả năng phản đòn, Thiên Anh lúc này không tiếp tục bắn nữa. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Những người khác nhìn thấy vậy thì cũng lùi về sau, tránh xa thứ đang phát sáng một cách kỳ quái kia. Sau khi đến vị trí an toàn, Ả Lì Sạ lúc này mới hỏi Thiên Anh, có bị làm sao không? Thiên Anh nghe Ả Lì Sạ quan tâm, hắn lắc đầu nói, không sao cả. Mấy viên bắn lên người đều bị áo giáp lông kền kền biến dị cản lại. Ả Lì Sạ nghe vậy thì thở phào, nàng nói, không sao là tốt rồi, lúc nãy làm tôi đứng tim. Mà sao tự dưng anh lại bắn nó thế, còn chưa biết là thứ gì đã bắn rồi, lỡ may là bom thì sao, nó mà bùm cái có phải chết mất xác rồi không? Thiên Anh cười nói, có nghĩ đến đâu, lúc đó bản năng mách bảo mà. Ả Lì Sạ lườm hắn nói, bản năng của anh không đáng tin chút nào. Mà hình như tôi có biết cái thứ kia là gì đấy. Thiên Anh sửng sốt, hắn nhìn Ả Lì Xạ với ánh mắt kinh ngạc, hắn hỏi, Lam nói là Lam biết cái thứ kia hả? Thật hay bừa. Ả Lì Xạ liếc xéo Thiên Anh, sau đó nói, người ta có nói điều giống ai đó đâu, bản thân xấu bụng nghĩ ai cũng xấu bụng giống mình. Thiên Anh khỏe môi giật giật, hắn thật không ngờ cô nàng hiền như cục bột này cũng có lúc dám nói ra câu đó với hắn, có điều Thiên Anh cũng không chấp nhận với đồng bạn của mình. Hắn lúc này nhìn Ả Lì Xạ hỏi, thế giáo sư Lam có thể nói cho kẻ ngu dốt này biết cái cục kia là gì không? Ả Lì Xạ nghe vậy thì tự đắc nói, ngoan. Có tinh thần hiếu học như vậy rất đáng khen. Kỳ hỉ. Theo tôi suy đoán thì cái này có lẽ là một dạng chìa khóa do nền văn minh cổ đại để lại. Thiên Anh nghe vậy thì trên mặt lộ rõ vẻ hoài nghi, hắn hỏi, nền văn minh cổ đại hả? Không phải mấy cái nền văn minh kia đều thuộc cái dạng lạc hậu cả sao, đám ăn lông ở lô đó làm sao có thể thiết kế ra những thứ tinh xảo thế này? Ả Lì Xạ nhướng mày nói, ai bảo với anh là những nền văn minh cổ đại thì lạc hậu vậy? Thiên Anh không chắc chắn nói, à thì tôi suy đoán thôi, thấy cái gì cổ cũng lạc hậu hết à, giống như ngày xưa không có bật lửa phải dùng đủ thứ để đánh lửa, rồi khi chưa có xe phải đi bộ, cưỡi thú. Như vậy không phải là lạc hậu sao? Ả Lì Xạ nghe vậy thì nói, thế anh không nghĩ rằng những nền văn minh lúc trước phát triển rực rỡ, nhưng sau gặp phải biến cố mà diệt vong hay sao? Thiên Anh nghe được lời này thì cũng cảm thấy có lý, hắn nhìn Ả Lì Xạ hỏi, cái này chắc không có đâu, thấy ai cũng bảo thời kỳ chúng ta là thời kỳ phát triển nhất của nhân loại mà, làm gì có thời kỳ nào phát triển hơn được chứ? Ả Lì Xạ lắc đầu nói, như vậy thì là do anh chưa tiếp xúc tới thôi, người ta tìm được một số tàn tích để lại, phát hiện những nền văn minh từng đã diệt vong có công nghệ còn hơn cả hiện tại. Theo như những gì khai thác được thì người xưa đã có thể khai phá ra tiềm lực của con người, khiến cho con người nắm giữ được các sức mạnh của tự nhiên. Thiên Anh kinh ngạc nói, thật à? Mà làm sao Lam lại biết được những điều này? Bác sĩ thì liên quan gì đến khảo cổ đâu? Ả Lì Xạ bị hỏi đến điểm này thì làm ra vẻ thần bí, cô nàng nói, cái này là bí mật, không thể nói được. Nhưng mà anh cứ tin tôi không lừa anh là được. Thiên Anh nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy Ả Lì Xạ rất bí hiểm, có vẻ như hắn đã đánh giá thấp cô nàng này rồi. Ả Lì Xạ không chỉ biết về Đông Y Lì, còn giỏi về cả Tây Y Lì, đã vậy còn rất giỏi về nghiên cứu. Bây giờ đến cả những chuyện mà Thiên Anh chưa từng nghe nói thì cô nàng cũng biết. Nếu nói Ả Lì Xạ chỉ là một bác sĩ bình thường thì Martin, nhưng điều này không có ảnh hưởng đến niềm tin của Thiên Anh với Ả Lì Xạ, có điều trong lòng thì tin tưởng Ả Lì Xạ tuyệt đối, nhưng ngoài mặt hắn lại nói, tin được chết liền. Ả Lì Xạ nghe vậy thì chỉ cười, nàng cũng không nói gì thêm. Tiếp đó nàng tiến lên phía trước cầm lấy cái thứ mà nàng gọi là chìa khóa. Thiên Anh chỉ thấy cô nàng bấm nhẹ vào một cái nút ở góc trái thứ kia thì màn sáng đột nhiên biến mất. Thấy cảnh này thì Thiên Anh tò mò hỏi, làm thế nào mà Lam lại nhận ra được cái này? Không phải lúc đầu Lam không biết nó là gì sao? Ả Lì Xạ đưa chìa khóa cho Thiên Anh, sau đó nói, tại chưa gặp lần nào nên mới đầu không biết, nhưng khi thấy nó phát ra ánh sáng còn hấp thụ sức mạnh của các thi thể thì nhận ra. Anh giữ lấy, tối về hai chúng ta nghiên cứu sau. Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cầm lấy chìa khóa sau đó cất vào bên trong túi áo. Tiếp đó bốn người bọn họ cùng nhau di chuyển về khu vực kho vũ khí của quân đội. Vù 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 vù, hôm nay là một ngày thời tiết tương đối xấu, ở bên ngoài xuất hiện gió mạnh, kết hợp với tuyết rơi dày. Dù là Thiên Anh sau hai lần thay đổi về thể chất, nhưng ở dưới thời tiết khắc nghiệt này cũng cảm thấy khó chịu. Lạnh kinh khủng, lạnh đến mức mà da mặt bọn họ giống như muốn nứt ra, mặc dù ở phía trên bọn họ cũng đã mặc đồ giữ ấm rồi. A Lì Sa ngồi ở phía sau ôm eo Thiên Anh, nàng lúc này run run nói ra, trời lạnh kiếp, lạnh thế này chắc phải âm gần 50 độ rồi. Mà anh có thấy gần đây thời tiết thay đổi rất bất thường không? Trời mới vừa đang đẹp trong thời gian ngắn đã biến xấu. Thiên Anh gật đầu, hắn nói, ừm. Thời tiết càng ngày càng bất thường, nó biến đổi quá nhanh. Như thế này cực kỳ bất lợi cho việc sinh tồn, nếu không có chuẩn bị chu đáo thì sống không qua vài tiếng. Tôi đoán cái đám phần tử vũ trang kia giờ đang chật vật lắm rồi. Do tuyết rơi dày, nên không thể thông qua các thiết bị giám sát nhìn thấy đám phần tử vũ trang ở khu vực kho quân sự, có điều Thiên Anh có thể đoán ra tình huống hiện tại của đám kia. Những kẻ kia trang bị không thể nào bằng Thiên Anh được, nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống thêm vài chục độ, khả năng những kẻ kia còn sống là không lớn. Không nên quên, tuyết rơi dày thế này không dùng xe di chuyển được, mà ở bên ngoài lại còn có đàn quái vật. Cách duy nhất để đám người kia sống là nấp vào trong xe. Có điều trốn vào trong xe cũng chỉ là kế tạm thời, bởi vì khi đám quái vật một mắt kia vây lấy xe thì bọn họ liền cầm chắc cái chết. Không mất bao lâu, nhóm người Thiên Anh đã vượt gió tuyết di chuyển đến khu vực quân sự. Lúc bọn họ đến đây thì gió tuyết vẫn lớn như vậy, bọn họ lúc này vội vàng tìm đến một ngôi nhà cao tầng bỏ hoang gần đó. Có nơi ở nó, không cần phải trực tiếp đương đầu với gió tuyết, bọn họ cảm thấy tốt hơn hẳn. Sau khi đã làm ấm người, Thiên Anh lúc này mới mang ra ống nhòm chuyên dụng để quan sát đám phần tử vũ trang, để giúp tác có thêm động lực hoàn thiện tác phẩm. Mọi người nhớ đánh dấu chuyện để đọc khi có chương mới nhất, tặng hoa cùng kẹo, viết đánh giá chuyện cho tác khi thấy đây là một tác phẩm hay và muốn cổ vũ cho tác giả chương đều đặn. Trong quá trình đọc truyện nếu mọi người có thắc mắc hay muốn góp ý cho bộ truyện thì nhắn tin ở phần bình luận. Tác sẽ giải đáp cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. Tác phẩm Sinh Tồn Trong Tận Thế được Tâm Vân đăng độc quyền trên truyện.com. Vui lòng không mang đi nơi khác. Chương 71, Tàn Sát Trong Im Lặng. Chương 71, Tàn Sát Trong Im Lặng. Mặc dù trời đang có gió tuyết rất lớn, nhưng thông qua ống nhòm chuyên dụng Thiên Anh vẫn có thể thấp thoáng thấy được xe của nhóm phần tử vũ trang. Lúc này đây xe của nhóm người kia đã bị bao phủ một nửa ở bên trong tuyết, chỉ còn phần trên là nhô lên khỏi mặt tuyết. Ở xung quanh khu vực xe của bọn hắn có rất nhiều quái vật một mắt, nhưng đám kia hiện tại đã bị đông đá toàn bộ. Đứng ở bên cạnh Thiên Anh, A Lì Xạ lúc này cũng đang dùng ống nhòm quan sát, nhìn thấy cảnh tượng ở nơi xa thì nàng nói, cứ tiếp tục thế này thì bọn hắn phải bỏ ra khỏi xe thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng xử lý bọn hắn. Thiên Anh nghe A Lì Xạ nói vậy thì nhẹ gật đầu. Bây giờ tuyết đang rơi dày, nếu cứ tiếp tục thế này không lâu nữa xe của mấy tên kia sẽ bị vùi trong tuyết. Mà một khi bị tuyết vùi thì chỉ có thể chết. Cho dù là trốn ở trong xe cũng không duy trì được lâu, vì ở trong xe không đủ oxy để thở, cầm cự tầm 20 phút là cao nhất. Như vậy, để có thể sống bọn hắn bắt buộc phải chạy ra khỏi xe, di chuyển đến những ngôi nhà cao tầng để tránh cái lạnh. Có điều hiện tại ở xung quanh những chiến xa của nhóm phần tử vũ trang vẫn có một số ít quái vật một mắt hoạt động. Thiên Anh suy đoán đám phần tử vũ trang kia đang đợi cho lũ quái vật này bị đóng băng thì mới ra ngoài, hoặc là đợi cho tới khi tuyết ngừng rơi. Nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ ra khi tuyết ngập đến cửa kính. Vẫn tiếp tục quan sát, Thiên Anh lúc này trưng cầu ý kiến của mọi người trong đội ngũ. Hiện tại gió tuyết lớn thế này không thể dùng súng, muốn giết bọn kia chỉ có thể nhờ vào Thanh hoặc Ngáo. Mọi người nói xem ai đi thì thích hợp. Ngáo cùng Thanh nhìn qua nhau, nhưng hai đứa này rất đần, bọn nó cũng không có chủ kiến gì cả. Vậy là cả hai đều nhìn qua A Lì Xạ. Thấy ánh mắt của Thanh cùng Ngáo nhìn qua mình, A Lì Xạ phân tích, Thiên Lang mạnh mẽ, có khả năng chống chịu tốt với thời tiết lạnh, bị đạn bắn cũng không sợ, thích hợp cho việc tấn công trực diện. Về phần bé Thanh thì có nọc độc, khả năng ẩn nấp tốt, nếu chui ở bên trong lớp tuyết đánh lén thì đám kia chết là cái chắc. Nhưng khả năng chịu lạnh của Thanh lại không được tốt. Thanh nghe vậy thì đáp, không có. Thanh chịu lạnh rất tốt nhé, chẳng qua là thích chui ở bên trong người của anh cả nên mới không ra ngoài thôi. A Lì Xạ nở nụ cười, cô nàng nói, như vậy thì không cần phải suy nghĩ gì nữa rồi, việc lần này để Thanh làm đi. Dứt lời A Lì Xạ liền nhìn qua Thiên Anh để xin ý kiến quyết định, nàng biết Thiên Anh thừa sức để nghĩ ra kế hoạch tấn công, nhưng vì muốn đào tạo nàng nên mới trưng cầu ý kiến mà thôi. Thiên Anh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của A Lì Xạ thì cười nói, được, chúng ta thống nhất kế hoạch như vậy. Thanh sẽ chủ công, Ngáo cùng Lam sẽ đảm nhiệm trinh sát, còn anh sẽ chỉ huy. Mọi người nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu, tiếp đó theo công việc đã được phân. Mọi người lúc này chia nhau ra hành động. 5 phút sau, đúng như những gì mà Thiên Anh đã dự đoán từ trước đó. Nhóm phần tử vũ trang không thể ẩn nấp mãi ở bên trong xe, khi tuyết phủ đến cửa kính thì đám kia đã phải bỏ ra bên ngoài. Nhưng có một điểm nằm ngoài dự đoán của Thiên Anh. Những tên kia lúc này đang gặp vấn đề về sức khỏe, có lẽ do quá lạnh khiến cho những người kia vừa rời khỏi xe liền co giật, có một số người còn chết có ngay khi vừa đi ra bên ngoài. Nhưng ở trong những người này có một vài dị năng giả. Những người này ở trong báo tuyết vẫn hoạt động một cách bình thường, chỉ gặp một ít cản trở. Nhìn thấy một màn này thì Thiên Anh không khỏi nheo mắt lại, trong lòng hắn thầm đủ, dị năng giả, không ngờ ở đây lại đụng dị năng giả cấp cao. Xem ra mình vẫn quá xem nhẹ những kẻ khác rồi, không phải mình là người duy nhất có thể biến đổi tới lần thứ hai. Thông qua bộ đàm, Thiên Anh ra lệnh cho Thanh tiêu diệt những kẻ yếu ớt trước. Thanh nghe được chỉ thị của Thiên Anh thì lập tức thi hành mệnh lệnh. Nó lúc này thông qua cảm ứng nhiệt tìm kiếm những con mồi suy yếu, di chuyển ở bên dưới mặt tuyết, Thanh tìm đến những người kia, sau đó cắn nhẹ một cái vào phần chân của những người kia. Với nọc độc khủng khiếp của mình, Thanh dễ dàng giết chết những tên phần tử vũ trang suy yếu. Khác với những tên mạnh mẽ, mấy tên suy yếu khi nằm gục ở trong tuyết thì cũng không ai để ý, dù có nhìn thấy cũng không có quan tâm. Dù sao cũng có không ít kẻ đã chết khi ra bên ngoài. Thông qua ống nhòm Thiên Anh có thể quan sát bao quát mọi thứ. Nhìn thấy mấy tên dị năng giả đang di chuyển nhanh về phía tòa nhà mà bản thân đang ở lại, Thiên Anh nhìn qua Thiên Lang ở bên cạnh nói, đi xuống tầng một phục kích, nấp ở bên cạnh cửa ấy. Khi nào tao bảo tấn công thì nhảy ra làm thịt bọn nó. Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu nói, vâng, chủ nhân. Cùng lúc này Á Lụy Xạ ở bên cạnh cũng đứng dậy, nhìn Thiên Anh nàng nói, tôi đi qua phụ Thiên Lang. Dứt lời nàng mang theo khẩu súng ngắm, sau đó đi cùng với Thiên Lang. Thiên Anh thấy vậy chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Quay lại cương vị của mình, Thiên Anh lúc này tiếp tục chỉ đạo thanh tấn công. Hiện tại các mục tiêu suy yếu đã bị loại bỏ. Giờ chỉ còn lại những tên đang nấp ở trong xe cùng với những tên đang di chuyển đến các tòa nhà mà thôi. Thanh. Tiếp cận những xe kia, dùng khói độc tấn công những kẻ còn ở trong xe. Nấp ở dưới tuyết, tạo ra một ống rất nhỏ, sau đó phun khói độc vào trong. Như vậy sẽ không bị phát hiện. Thanh nghe vậy thì đáp, dạ. Cùng khoảng thời gian này, ở bên trong những chiếc xe thiết giáp kia cũng không còn lại quá nhiều người. Trong một xe cũng chỉ có hơn 10 người ở lại. Những tên này nhìn ra bên ngoài, thấy đồng bạn nằm chết trên tuyết, sau đó không lâu thì bị tuyết vùi lấp. Chứng kiến cảnh này cả đám không khỏi biến sắc. Một tên đoán giận nói, chết tiệt, nếu chúng ta có thể mang theo hệ thống sưởi thì tốt rồi. Một người khác lại nói, bọn mày tính sao, nếu còn ở trong này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Ra ngoài kẻ này đang nói chuyện thì ngạc nhiên phát hiện những người ở bên cạnh đột nhiên chảy máu cam, sau đó là chảy máu tai, máu mắt. Bịch 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 tiếp đó bọn họ lần lượt gục xuống trong vũng máu. Sau đấy không lâu, những tên phần tử vũ trang ở bên trong những xe khác cũng lần lượt chết theo kiểu bất thường này. Trong khi đám ở lại đều đã chết sạch không còn một ngống, thì mấy tên sở hữu dị năng lúc này đã tiếp cận được tòa nhà nơi Thiên Anh ở lại. Có điều khi tới đây bọn hắn không có ngay lập tức xông vào trong, mà đứng lại quan sát. Trong đám người có một tên thanh niên chột mắt, người này nhìn vào bên trong khu nhà đối diện nói, cẩn thận, trong này có nguy hiểm. Một người khác nghe vậy thì nói, có biến dị thú à? Nếu có thì vào giết là xong, không cần phải nghĩ nhiều. Chương 72, bí mật bên dưới kho vũ khí quân đội. Chương 72, bí mật bên dưới kho vũ khí quân đội. Sau khi thương lượng với nhau xong, nhóm phần tử vũ trang gồm 5 tên lúc này cùng nhau đi vào bên trong ngôi nhà bỏ hoang. Do không ngờ tới sẽ có người ở bên trong mai phục, mà chỉ cho rằng ở bên trong đang có biến dị thú ẩn nấp, nên những kẻ kia chỉ chú ý lắng nghe di chuyển ở cự ly gần. Dù sao đám biến dị thú chỉ tấn công ở cự ly gần, không có con nào tấn công ở cự ly xa cả. A Lì Sa nấp ở phía sau một cái thùng gỗ, mắt nhìn qua ống nhòm quan sát lối vào. Rất nhanh ở trong tầm ngắm của nàng xuất hiện một nam tử mặc đồ bảo hộ kín không chỗ hở. Đi ở bên cạnh người kia còn có 4 người khác nữa. Bọn họ trên tay đều cầm súng trường, ánh mắt như báo săn mồi đề phòng xung quanh. Ngay khi những người kia lọt vào tầm ngắm, A Lì Sa lập tức nã đạn. Đoằng. Một thanh âm chát chúa vang lên, mặc dù bên ngoài gió lớn nhưng Thiên Anh đang ở phía tầng 2 cũng nghe được. Phập. A Lì Sa sau thời gian dài tập luyện bắn súng, nay khả năng bắn của nàng ta cũng đã đạt trình độ của xạ thủ chuyên nghiệp. Một phát trúng ngay đầu một tên phần tử vũ trang đi ở bên trái. Tuy tên phần tử vũ trang mặc đồ bảo hộ kín người, nhưng đồ bảo hộ kia không đủ sức để ngăn cản đạn xuyên giáp cỡ lớn. Bịch. Đầu lâu nổ tung, thi thể không đầu của tên phần tử vũ trang đứng trên mặt đất một lúc sau đó thì ngã xuống nền tuyết. Những tên phần tử vũ trang khác ngay khi nghe được thanh âm súng ngắm thì vội vàng nấp qua hai bên. Chứng kiến cảnh này, A Lì Sa nhìn về phía Thiên Lang đang nấp ở bên trong. Gào. Trong lúc đám người kia còn đang hoảng hốt, thần kinh chưa ổn định thì Thiên Lang gầm lên. Tiếng gầm cuồn cuộn thổi tung hoa tuyết. Đám phần tử vũ trang nghe được tiếng gầm này thì biến sắc, nhưng càng để bọn hắn khiếp sợ hơn là bức tường ngay bên cạnh bọn hắn đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, ngay sau đó một con quái vật lông đen xuất hiện, theo bản năng những tên phần tử vũ trang liền nổ súng, bọn hắn nhắm thẳng phần thân của Thiên Lang mà bắn. Tạch 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 tạch, phần thân của Thiên Lang có áo lông kềnh kềnh bảo hộ, nên đám kia dù có bắn nấy chứ bắn nữa cũng vô dụng. Mà thực ra cho dù không có áo giáp lông kềnh kềnh thì chỉ dựa vào làn da của chính mình, Thiên Lang cũng dư sức chống lại các cuộc tấn công bằng các loại vũ khí hạng nhẹ này. Nhìn thấy đạn bắn lên trên người Thiên Lang nhưng lại bị bật ngược lại, sau đó rơi trên mặt tuyết thì đám phần tử vũ trang la hoảng, quái vật. Á! Ngay khi bọn hắn vừa la lên một tiếng, Thiên Lang liền há to miệng sau đó cắn xuống. Một tên phần tử vũ trang lúc này thi triển ra dị năng của bản thân, hắn tạo một tấm khiên băng để đỡ phát cắn của Thiên Lang. Ầm! Có điều Thiên Lang lúc này bất ngờ thay đổi chiến thuật, thay vì cắn chết đối phương nó lại dùng chiêu lấy thịt đè người. Nó nhảy lên cao cao sau đó cuộn tròn người lại. Với hình, thảm thương cho 3 tên phần tử vũ trang, bị Thiên Lang đè cho một phát thì bất dí. Thiên Lang sau lần biến đổi thứ 3 lúc này cân nặng phải lên đến hàng tấn rồi chứ không còn tính bằng tạ nữa. Mấy tấn thịt từ độ cao 3-4 mét rơi xuống đè lên trên người thì còn gì nữa. Xương cả người gãy vụn, thân thể vỡ ra, nội tạng chảy đầy đất. Tên phần tử vũ trang cuối cùng nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi mà hét lớn, "Á!" Ngay sau đó hắn liền quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay vào thời điểm hắn vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp thì "Phanh!" Á Lị Sa liền tặng cho hắn một viên đạn xuyên đầu, bắn văng cả mũ bảo hiểm. Sau khi giết xong tên phần tử vũ trang thứ 5, Á Lị Sa thông qua bộ đàm liên lạc với Thiên Anh, đã xử lý xong mấy tên dị năng giả rồi. Thiên Anh ở phía trên thông qua bộ đàm trả lời, phía bên này cũng xong rồi, toàn bộ đám phần tử vũ trang đã bị loại khỏi vòng chiến. Nhiệm vụ hoàn tất, 4 người lập tức tụ lại cùng nhau. Á Lị Sa ôm theo khẩu súng ngắm nhìn ra phía bên ngoài nói, sắp tối rồi, chúng ta có tiến vào bên trong kia không? Thiên Anh nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn thì nói, nhiệt độ vượt qua giới hạn hoạt động của đám quái vật một mắt, chúng ta nên tận dụng thời gian này để xâm nhập căn cứ. Náo thì ở bên ngoài tranh thủ làm thịt bớt bọn kia. Á Lì Sa nhìn qua Thiên Lang quan tâm hỏi, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, có chịu được không vậy? Nếu không thì thôi, đừng cố. Thiên Lang cười nói, không vấn đề, có thêm lớp lông của kền kền thì nhiệt độ này cũng không ảnh hưởng gì cả, nên không cần lo đâu. A Lì Sa nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tiếp đó bốn người cùng nhau tiến vào bên trong căn cứ. Thiên Lang đi trước mở đường, Thiên Thanh di chuyển trong tuyết tìm kiếm những con quái vật còn di chuyển được. A Lì Sa cùng Thiên Anh đi ở sau cùng. Thiên Lang không hổ là cái máy nghiền, ở trên đường đi đụng phải rất nhiều quái vật, một mắt bị đông đá, con lớn thì nó cắn đôi rồi nuốt, con nhỏ nó nuốt chửng. Gặp phải thi thể của nhân loại nó cũng không bỏ qua, cái gì nó cũng tống vào bụng được. Có thêm Thanh làm cái ra đa dò tìm, nên việc tìm mồi trong tuyết của Thiên Lang càng thêm dễ dàng. Con nào to, con nào béo nó thì trước, con nào nhỏ thì nó lụng sau. Thiên Anh cùng Á Lì Sạ thấy vậy thì chỉ biết tiến lặng, không biết nên nói gì. Bọn họ cảm thấy, so với đám quái vật khác thì Thiên Lang còn đáng sợ hơn nhiều. Với sức ăn thế này một mình nó cũng có thể tạo ra một cuộc diệt chủng quy mô nhỏ. Đúng vào lúc này Thiên Thanh đột nhiên kêu lên, mọi người ơi, bé mới phát hiện một cái đường hầm này. Á Lì Sạ kinh ngạc hỏi, đường hầm ở đâu Thanh? Thanh đáp, ở bên dưới mặt đất á, bé cảm ứng được có rất nhiều sinh vật giống lũ quỷ một mắt ở trong đó, hình như cái đường hầm đó dẫn tới một nơi nào đó rất lớn. Nghe được lời này thì Á Lì Sạ nhìn qua Thiên Anh nói, xuống xem không? Thiên Anh nhìn qua Thanh hỏi, số lượng đám quái vật bên dưới nhiều không bé? Thanh nhẹ gật đầu nói, nhiều lắm ạ, nhưng toàn mấy con bé tí to nhưng bắp chân thôi, không đáng sợ lắm. Đần nó mà cuộn tròn người lại lăn một vòng thì chết sạch. Thiên Anh nghe vậy thì cười, Á Lì Sạ cũng thế. Về phần Thiên Lang thì hết mặt lên, bộ dạng rất tự đắc. Tiếp đó bốn người đi tới khu vực có đường hầm. Sau khi đã xác định được vị trí, Thiên Anh lập tức để Thiên Lang đào xuống. Không tới 2 phút Thiên Lang đã đào tung lớp tuyết dày phía trên, sau đó đào sâu xuống phía dưới hơn 2 mét. Rất nhanh bọn họ đã thấy đường hầm dẫn xuống phía bên dưới. Ngay khi đường hầm khai thông thì đám quái vật một mắt có dạng giống loài thằn lằn ở phía dưới liền nhào lên. Thiên Lang thấy vậy thì vội há miệng, đám quái vật kia ngửi thấy mùi máu ở trong miệng Thiên Lang phát ra thì liền nhảy vào bên trong. Bẹp 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 bẹp, và thế là Thiên Lang chỉ việc há miệng chờ sùng, đợi chờ bọn quái vật nhảy vào mồm. Có điều số lượng quái vật có hạn, được đâu vài phút đã không còn con nào. Tiếp đó bốn người lại cùng nhau đi xuống phía dưới. Vừa vào trong đường hầm, A Lì Sa liền nói, nơi này nhìn giống như một nơi nghiên cứu bí mật. Chương 73, căn cứ nghiên cứu bí mật chương 73, căn cứ nghiên cứu bí mật. Thiên Anh nghe A Lì Sa nói nơi đây giống như là một căn cứ nghiên cứu bí mật thì rất đôi kinh ngạc, hắn hỏi, sao biết hay vậy? A Lì Sa cười nói, ngày xưa cũng từng ở nơi như thế này nên thấy quen tôi, mà hôm trước thấy anh mua tài liệu từ ai đó mà nhỉ, thế trong tài liệu không có miêu tả khu căn cứ phía dưới này sao? Thiên Anh lắc đầu nói, không có nhắc gì đến căn cứ phía dưới này. Cũng không rõ là tổ chức không biết về căn cứ này hay cố tình không đưa tài liệu nữa. Nếu là cố tình không đưa thì nói không chừng ẩn ở phía sau còn sẽ có âm mưu thâm độc gì đó. Thấy Thiên Anh suy diễn ghê như vậy thì A Lì Sạ có chút nhút nhát nói, không đến mức vậy chứ, có lẽ bọn họ không biết về căn cứ này thật cũng nên. Thiên Anh lắc đầu, giọng hắn chắc địch, một chút khả năng cũng không được bỏ qua, nếu như tổ chức đã biết phía dưới này là gì thì có lẽ ở trong đây sẽ có thứ nguy hiểm. Nói không chừng ở bên ngoài còn sẽ có người đợi chúng ta vào trong này, tiêu diệt những vật cản đường, sau đó nhảy ra thu gặt thành quả. Vì vậy nhất định phải cẩn thận. A Lì Sạ nghe Thiên Anh nói vấn đề nghiêm trọng như vậy thì gật đầu, nàng lúc này xốp lại tinh thần, nâng cao tinh thần cảnh giác. Bốn người tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Cũng không biết nguồn điện ở dưới này được xây dựng tinh vi cỡ nào mà không cần người ở đây, hệ thống điện vẫn được duy trì. Dọc các hành lang nằm sâu bên dưới lòng đất điện vẫn sáng trưng, các loại thang máy vẫn còn hoạt động tốt, không hề có trục trặc gì cả. Dọc theo đường đi nhóm người Thiên Anh đụng độ cực kỳ nhiều quái vật, mà bọn quái vật kia không chỉ có lũ quái một mắt, mà còn có cả bọn biến dị nhân đám nhân loại bị thực vật ký sinh, các loại biến chủng lai tạp giữa con người và các loài động vật khác. Nhưng cho dù có nhiều thú biến dị cỡ nào thì bọn họ cũng không sợ hãi, vũ khí bọn họ mang theo đầy đủ, ở bên cạnh còn đi theo 2 con thú biến dị cấp 3. Bất kỳ con thú biến dị nào dám tấn công bọn họ đều chỉ có một kết cục, đó là chết. Một đường tàn sát, bọn họ nhanh chóng tiến tới cửa vào số 1. Nhưng khi tới đây bọn họ thấy cửa đã bị đóng chặt, hơn nữa còn là loại cửa điện tử, không phải cửa thông thường. Nhìn thấy cảnh này Thiên Anh nhíu mày nói, chỉ là một căn cứ thí nghiệm thôi, có cần phải lắp đặt một cái cửa khủng bố thế này không? 2 cánh cửa nặng hàng tấn, có mã hóa điện tử, đã vậy còn có thêm cả khóa cơ con nữa. Loại này có chìa khóa lúc mở ra còn tốn công chứ nói gì là không có chìa khóa. Thiên Anh là sát thủ chứ không phải đạo tặc nên gặp cảnh này thì hắn chịu chết. Trong khi Thiên Anh không biết nên làm thế nào để xử lý cái ổ khóa phức tạp này thì Á Lì Sạ đột nhiên lên tiếng, anh tránh ra một bên nào, đứng bảo vệ tôi. Để tôi xử lý cái cánh cửa này cho. Thiên Anh nghe vậy thì ngạc nhiên hết sức, hắn nhìn Á Lì Sạ tò mò hỏi, hỏi thật chứ ngành nghề chính của Lam là gì vậy? Sẽ không phải đào mộ chứ? Chỉ có mấy tên đào mộ mới biết về khảo cổ, biết mấy kiểu cơ quan thế này, còn biết cả trị thương nữa. Á Lì Sạ ném khẩu sọt gùn cho Thiên Anh, cô nàng lườm hắn một cái rồi nói, người ta xinh đẹp thế này mà bảo là trộm mộ, mắt anh có vấn đề à? Thôi cầm lấy súng đứng qua một bên. Sống với nhau qua thời gian dài, Á Lì Sạ lúc này đã rất lớn gan, nàng cũng không sợ Thiên Anh nữa, nên có thể thoải mái trêu đùa hắn. Về phần Thiên Anh thì không biết nói gì, hắn lúc này chỉ cười. Đúng vào lúc này Thanh đột nhiên nói, bé cảm nhận được có thứ gì đó to lớn đang di chuyển về phía bên này. Nghe Thanh nói vậy thì Thiên Anh ghé sát tai xuống sàn nhà. Lập tức hắn nghe được tiếng động ầm ầm từ xa truyền tới. Dựa theo tiếng động hắn phán đoán con biến dị thú kia phải to cỡ Thiên Lang chứ không ít. Đứng dậy, Thiên Anh nói với Thiên Lang, mày ở đây bảo vệ Á Lì Sạ, đừng để bọn quái vật tấn công cô ấy. Tao đi xử lý con biến dị thú kia. Thiên Lang nghe vậy thì hỏi, chỉ 2 người đi thôi sao? Không cần áo đi cùng hả? Thanh nhìn Thiên Lang nói, không cần lo, đần ở lại đây đi. Dứt lời Thiên Anh lập tức cùng với Thiên Thanh rời đi. Dựa theo tiếng động Thiên Anh dễ dàng phán đoán con quái vật kia đang từ phương hướng nào chạy tới. Biết được phương hướng của nó, Thiên Anh tiến hành mai phục. Căn cứ nghiên cứu ở bên dưới khu quân sự rất lớn, nhưng muốn tìm một nơi để phục kích quả thực không dễ dàng, lúc nào cũng có nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Anh phải mang theo bé Thanh đi cùng. Rầm 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 tiếng động càng lúc càng lớn, và rồi cái thứ kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Anh. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hắn, thứ kia không phải là biến dị thú, mà là một loại biến dị nhân mới. Con biến dị nhân kia rất lớn, cũng rất béo, chân nó to giống chân voi, ở phía sau còn có đuôi, tay của nó thì bé tí, nhìn giống như bị keo đèn tạ bậy. Mặt của nó có đủ ngũ quan của con người, duy có cái miệng là hơi dị hợm. Cái miệng nó rộng đúng đến mang hai, răng ở bên trong mọc chìa ra bên ngoài. Bọn nó có một cơ thể cực kỳ lợi hại đến mức mà mấy con quái một mắt cắn lên trên người bọn nó thì lăn đùng ra chết. Về phần chỗ vết thương của con biến dị nhân khổng lồ lại nhanh chóng khép lại, nhờ vô số còn gì đó nhìn giống con giòi phun ra dịch nhảy bị kín lại. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Thiên Anh không khỏi cảm thấy kinh dị, thế giới này đúng là vi diệu, cái gì cũng có thể xảy ra được. Phanh! Ngay khi con biến dị nhân khổng lồ đang chạy về phía trước thì bị Thiên Anh bắn cho một phát. Ầm! Viên đạn nổ bắn trúng đầu con biến dị nhân khổng lồ, ngay lập tức đầu của nó nổ tan cảnh, vô số con ấu trùng dài một gang tay bắn tứ tung ra bên ngoài, con thì nằm chết trên tường, con thì rơi xuống sàn nhà. Nhưng mà kinh dị ở một điểm, con quái vật kia tuy bị bắn nát đầu nhưng không có chết. Phần đầu bị bắn cụt của nó nhanh chóng được tái tạo. Không mất tới 5 giây thì cái đầu của nó đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Gào. Sau khi hoàn tất tái sinh, nó nhìn về phía Thiên Anh giống lên đầy tức giận. Khi nó gào lên thì có vô số con sinh vật dài một gang tay trắng nõn từ trong miệng nó bay ra bên ngoài. Nhìn thấy con quái vật kia xông về phía mình, Thiên Anh lúc này để lại một quả bom hẹn giờ ở ngay vị trí đang nấp, sau đó nhanh chóng rời đi. Thiên Anh vừa rời đi, con quái vật kia rất nhanh cũng đã chạy tới. Ngay vào lúc này Thiên Anh kích hoạt quả bom. Bình. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa xuất hiện bao trùm con quái vật. Cùng thời điểm đó con quái vật cũng bị vụ nổ xé toạc thành vô số mảnh. Vô số giỏi trong cơ thể nó cùng các loại dịch nhờn bắn tung tóe lên trên tường. Ngọn lửa biến mất, cùng thời điểm đó một luồng khói màu xanh lục xuất hiện, làn khói dày đặc kia ăn mòn mọi thứ trên đường đi. Bốn trên hành lang có mấy con quái vật một mắt bị Thiên Anh bắn cho tàn phế, nay bị chúng phải khói độc lập tức biến thành một bãi nước mũ màu đen. Chứng kiến cảnh này Thiên Anh lập tức chạy đi, vừa chạy trốn hắn vừa thông qua bộ đàm liên lạc với Alisa, có thể mở không lam, không thể mở lập tức rút lui. Ở dưới này có loại quái vật khi chết đi hình thành nên khói độc với lượng rất lớn. Tôi mới giết một con, khói độc lúc này đang lan về phía cửa số 1. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang gọi điện cho Alisa thì nghe được tiếng két két, cùng thời điểm đó Alisa nói, may quá, vừa mới mở được luôn. Nhanh qua bên này đi Vành. 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 Alisa còn chưa nói hết câu thì thay vào đó là tiếng súng vang lên. Thiên Anh nghe vậy thì biết rằng đã có chuyện, hắn lúc này cấp tốc chạy về khu vực cửa số 1.